Chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 4, chương 118, một chén canh cùng tổng thể, 4, ta không phải sư phụ ngươi. Đời trước Quỷ Vương thanh âm, thanh lãnh như trăng, theo ngươi vì một người đàn ông, không tiếc lung lay Quỷ Vương từ căn cơ một khắc kia trở đi, ngươi liền không còn là đệ tử của ta. Ánh mắt của nàng, vượt qua mộ ngàn thương, rơi vào Lục Cửu trên thân. Ánh mắt kia, dường như có thể xem thấu lòng người. Kim đan kỳ tu vi, lại thân phụ sinh tử hai lực, thần hồn mạnh, có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Ngươi, rất đặc biệt. Nàng nhàn nhạt bình luận. Vạn bối Lâm Cửu, xin ra mắt tiền bối. Lục Cửu không tiêu ngạo không tự ti ô quyền. Lâm Cửu. Đời trước Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi tên gì. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có biết, ngươi là đồ nhi này của ta. Tâm ma. Sư phụ. Ngộ ngàn thương gấp. Ngươi ngậm miệng. Đời trước Quỷ Vương quát chói hai một tiếng, một cỗ khổng lồ thần hồn bị áp, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ta nói chuyện cùng hắn, không có phần ngươi chen miệng. Ngộ ngàn thương bị kia cỗ uy áp chấn động đến lui lại một bước, sát mặt trắng bệnh. Lục Cửu nhưng như cũ đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc. Hắn trong đan điền sinh tử kim đan có hơi hơi chuyển, liền đem kia cỗ uy áp hóa giải thành vô hình. Tiền bối nói đùa. Lục Cửu nhìn xem nàng, bình tĩnh nói, ta không phải tâm ma của nàng, ta là nàng nói. Tốt một cái ta là nàng nói. Đời trước Quỷ Vương giận quá thành cười, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Ngươi có biết, nàng là vua, vốn nên thái thượng vong tình, chặt đứt thất tình lục dụng. Là ngươi, nhường nàng vốn nên viên mãn đạo tâm, xuất hiện vết rách. Là ngươi, nhường nàng vốn nên quang minh tương lai, bị kín bóng ma. Ngươi sai. Lục Cửu lắc đầu, vô tình chi đạo, không phải là đại đạo, chỉ là tiểu đạo. Không biết yêu, không hiểu bảo hộ, cho dù tu vi thông thiên, cũng bất quá là cái xác không hồn, cùng kia đại trưởng lão lại có gì dị? Làm càn. Đời trước Quỷ Vương hoàn toàn nổi giận, nàng đột nhiên vung tay áo, một cỗ vô hình cự lực chống rông xuất hiện, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mạnh mẽ chụp về phía Lục Cửu. Nhưng mà Lục Cửu lại không tránh không né, hắn chỉ là vươn tay, trong lòng bàn tay viên điên nửa hắc nửa kim thái cực đồ chậm rãi hiện hiện. Tiền bối, ngươi vây ở chỗ này quá lâu, ngươi chỉ có thấy được tử vong kết thúc, lại không nhìn thấy tử vong cuối cùng cũng là tân sinh. Ngươi chỉ có thấy được bỏ qua quyết tuyệt, lại không nhìn thấy bảo hộ phía sau mới thật sự là cường đại. Kia bàn tay khổng lồ tại khoảng cách Lục Cửu đỉnh đầu ba tấc địa phương dừng lại. Đời trước Quỷ Vương nhìn chằm chằm Lục Cửu lòng bàn tay viên kia luân chuyển không nghỉ sinh tử thái cực đồ, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra kinh đào hải lãng. Nàng có thể cảm giác được kia nho nhỏ thái cực đồ bên trong ẩn chứa một loại nàng truy cầu cả đời, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến. Viên mãn đạo vận, sinh cùng tử có thể hoàn mỹ như vậy cùng tồn tại, mất ba được có thể như thế hài hòa thống nhất. Nàng thủ vững cả đời nói tại thời khắc này dường như thành một chuyện cười. Cái này, đây là thanh âm của nàng lần thứ nhất xuất hiện run rẩy. Đây là ta cùng nàng nói. Lục Cửu thu tay lại, đi đến Mộ Ngàn Thương bên người, lần nữa giắt tay của nàng, mười ngón cấu chặt. Đường của ta là bảo hộ nàng. Nàng nói là bảo hộ cái này Nam Cương vạn dân. Chúng ta nói cũng không xung đột. Lục Cửu nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, tiền bối, thời đại thay đổi. Đời trước Quỷ Vương lăng lăng nhìn xem chăm chú cùng nhau giắt hai người, nhìn xem trong mắt bọn họ kia không có sai biệt kiên định, thật lâu không nói gì. Hồi lâu, nàng thở dài một cái thật dài. Cái kia đạo sừng sững mấy trăm năm cao ngạo thanh lãnh thân ảnh, tại thời khắc này, dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều. Có lẽ, thật là ta sai rồi. Nàng phất phất tay, kia lơ lửng tại trên đài cao dưỡng hồn ngọc thủy, chậm rãi bay xuống tới, rơi vào Lục Cửu trước mặt. Cầm nó, đi làm các ngươi chuyện nên làm a. Đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn ta. Đời trước Quỷ Vương thân ảnh bắt đầu biến hư ảo, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tiền bối mời nói. Ánh mắt của nàng thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Ngàn Thương, ánh mắt kia bên trong có không bỏ, có vui mừng, cũng có một tia phó thác. Nhưng nàng sống sót. Nói xong, thân ảnh của nàng liền hóa thành điểm điểm cuốn sáng, tiêu tán trên không trung, chỉ để lại một câu dư âm tại trong đại điện quanh quẩn. Đứng đốc, vi sư chỉ có thể giúp ngươi tới cái này sư phụ. Mộ Ngàn Thương quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Vạn cổ an nghỉ lăng bên trong, Mộ Thiên Thương tiếng khóc hiểm chế mà bị thương. Nàng rốt cuộc minh bạch, sư phụ không phải đang khảo nghiệm bọn hắn, mà là tại dùng lực lượng cuối cùng vì nàng trải bằng con đường. Kia nhìn như nghiêm khắc chất vấn, nhưng thật ra là đối Lục Cửu tán thành. Kia nhìn như quyết tuyệt dáng vẻ, nhưng thật ra là sau cùng cáo biệt. Nàng dùng chính mình nhỏ tán thành toàn đệ tử nói. Lục Cửu lặng lặng hầu ở bên người nàng, không có an ủi. Hắn biết giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhợt. Hắn chỉ là vươn tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Hồi lâu, tiếng khóc dần dần nghỉ. Mộ Thiên Thương theo trong ngực hắn ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn xem kia không có một hai đài cao, ánh mắt lại biến trước nay chưa từng có kiên định. Chúng ta đi. Nàng không thể cô phụ sư phụ sau cùng kỳ vọng. Lục Cửu nhẹ gật đầu, đưa tay nắm chặt viên kia lơ lửng tại trước mặt dưỡng hồn ngọc thủy. Ngọc thủy vào tay, một cỗ lạnh buốt mà năng lượng tinh thuần trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ năng lượng kia phản phất là giữa thiên địa thuần túy nhất bản nguyên linh hồn, nhường cái kia có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ thần hồn đều cảm thấy một hồi thư thái. Nhưng mà sau một khắc, dị biến nảy sinh. Khi hắn thần niệm cùng dưỡng hồn ngọc thủy hoàn toàn nối liền cùng một chỗ trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu hắn tưởng tượng, bàng bạc mênh mông thần hồn năng lượng như là sông phá đê đập hồng thủy, lấy một loại không thể ngăn cản dáng vẻ, điên cuồng mà tràn vào thức hải của hắn. Lục Cửu sắc mặt kỳ biến, hắn đánh giá thấp cái này mai truyền thừa không biết bao nhiêu đời Quỷ Vương niệm lực thánh vật. Đây cũng không phải là máy quyết đại, đây quả thực là một cái thần hồn năng lượng lò phản ứng hạt nhân. Thức hải của hắn tại trong khoảnh khắc liền bị cỗ năng lượng này căng kín, kịch liệt căng đau cảm giác, nhường trước mắt hắn tối sầm, suýt nữa tại chỗ hôn mê. Càng chết là, cỗ này khổng lồ thần hồn năng lượng lại dẫn động hắn trong đan điền viên kia vừa mới đạt tới hoàn mỹ cân bằng sinh tử kim đan. Kim đan bắt đầu lấy một loại mất khống chế tốc độ, điên cuồng xoay tròn. Một cỗ tinh thuần sinh tử chi lực không bị khống chế theo kim đan bên trong xung ra, cùng kia có ngoại lai thần hồn năng lượng đan vào một chỗ, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Lục Cửu rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm kim sắc máu tươi cuồn phún mà ra. Lục Cửu, Mộ Thiên Thương cả kinh thất sắc, vội vàng đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Đừng đụng ta. Lục Cửu gầm nhẹ một tiếng, một tay lấy nàng đẩy ra. Trong cơ thể hắn năng lượng đã hoàn toàn nổi điên. Hắn giờ phút này tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ thủng thuốc súng nổ tung, Mộ Ngàn Thương khẽ rửa gần, chỉ có thể bị cuồng bạo năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Chương 118, một chén canh cùng tổng thể, nam, chương 118, một chén canh cùng tổng thể, nam, hắn giáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, khoanh chân ngồi xuống, ý đồ một lần nữa trưởng khống lực lượng trong cơ thể. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Cố lực lượng kia quá mức khổng lồ, cũng quá mức hỗn loạn. Giang giác, một tiếng thanh thúy, dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm, theo đan điển của hắn bên trong truyền đến. Lục Cửu thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình viên kia không thể phá bỡ, hoàn mỹ không một tì vết sinh tử kim đan phía trên đã nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện, cấp tốc hiện đầy cả viên kim đan. Đan nát, anh sinh. Đây là tất cả kim đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ, thông hướng nguyên anh đại đạo cánh cửa. Nhưng đối với cái này khắc Lục Cửu mà nói, đây cũng là một đạo đùa đòi mạng. Tại như thế cuồng bạo năng lượng trùng kích vào cưỡng ép phá kính, kết cục của hắn chỉ có một cái, bạo thể mà chết, thần hồn câu diện. Không. Mộ Ngàn Thương phát ra một tiếng thê lương hét lên. Nàng trơ mắt nhìn Lục Cửu thân thể, giống một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, dưới làn da chảy ra từng đạo tơ máu, quanh thân không gian đều bởi vì kia cố mất khống chế năng lượng mà bặm mẻo, chấn động. Nàng muốn xông qua, lại bị một cỗ vô hình khí tượng gắt gao ngăn khuất bên ngoài. Nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái kia nàng mất mà được lại người yêu, một chút xíu đi hướng hủy diệt. Lục Cửu ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị xé rách. Thân hồn cũng giống như muốn bị kia năng lượng bằng bạc hoàn toàn tách ra. Muốn kết thúc rồi hả? Thật vất vả mới tìm được nàng, còn chưa kịp mang nàng về nhà. Ta không cam tâm. Ngay tại hắn sắp hoàn toàn mất đi ý thức sát na, một cỗ lạnh buốt khí tức đột nhiên theo bộ ngực hắn chuyển đến. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trước ngực hắn, viên kia hắn theo trên địa cầu mang tới, một mực thiếp thân đeo, hắn cùng Mộ Ngàn Thương tín vật đính ước, khối kia bình thường ngọc bội, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Ngọc bội phía trên hiện ra một cái nhàn nhạt, cùng hắn trong đan điền giống nhau như lúc, hắc bạch thái cực đồ. Ông, thái cực đồ xoay chậm chậm, một cỗ nhu hòa mà huyền ảo hấp lực từ đó phát ra. Kia ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, như muốn đem hắn no bạo bảng bạc năng lượng, dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước, lại hóa thành một dòng lũ lớn, điên cuồng mà tràn vào viên kia nho nhỏ trong ngọc bội. Lục Cửu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, kia cỗ hủy thiên diệt địa áp lực đột nhiên biến mất, mà viên kia ngọc bội đang hấp thu hải lượng năng lượng sau, quang mang đại thịnh. Sau một khắc, ngọc bội hóa thành một đạo lưu quang, lại trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, chui vào đan điền của hắn, cùng viên kia che kín vết rách sinh tử kim đan trùng điệp ở cùng nhau. Ầm ầm, Lục Cửu náo hải phảng phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Ý thức của hắn bị kéo vào một cái không gian kỳ dị. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt, chỉ có vô tận hỗn độn. Mà tại hỗn độn trung ương, một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, to lớn vô cùng hắc bạch cối xay, ngay tại chậm rãi chuyển động. Cối xay phía trên là sinh, cối xay phía dưới là chết. Thế gian vật vật, chúng sinh đều tại cái này cối xay chuyển động hạ, kinh nghiệm lấy sinh ra, trưởng thành, già yếu, tử vong luân hồi. Cái này chính là thiên địa đại đạo, bản nguyên nhất hình thái, sinh tử luân hồi. Lục Cửu tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong loại này đại đạo chí lý bên trong. Hắn trong đan điền viên kia sắp vỡ vụn kim đan, tại thời khắc này, đỉnh chỉ sụp đổ. Viên kia dung nhập trong đó ngọc bội, dường như thành một cái hạch tâm, một cái điểm tựa. Vỡ ra kim đan mảnh vỡ, không có tiêu tán, ngược lại lấy ngọc bội làm trung tâm, bắt đầu một lần nữa sắp xếp, tổ hợp. Không còn là trước đó hình tròn, mà là một cái nho nhỏ, cùng này thiên địa cối xay giống nhau như lúc. Nguyên Anh, kia Nguyên Anh, một nửa là hắc, một nửa là bạch, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Nó một cái tay, kết lấy đại biểu sinh phạt ấn. Một cái tay khác kết lấy đại biểu chết phạt ấn. Làm tôn này sinh tử nguyên anh hoàn toàn thành hình một phút này. Một cỗ viễn siêu kim đan kỳ, thậm chí viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ, mênh mông như vực sâu khí tức, theo Lục Cửu thể nội phóng lên tận trời. Toàn bộ vạn cổ an nghỉ lăng đều tại cỗ khí tức này hạ run rẩy kịch liệt. Ngoại giới, Quỷ Vương tử, các đệ tử đều kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía sau núi phương hướng. Bọn hắn có thể cảm giác được, một cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp, ngay tại kia phiến cấm địa bên trong, thức tỉnh. Cái này, đây là có người tại đột phá nguyên anh. Hồ Điên trưởng lão cảm thụ được kia cô uy áp là thất thanh. Không. Đêm Đồng sắc mặt lại so với hắn càng thêm chấn kinh. Cô uy áp này so ta đã thấy bất kỳ nguyên anh hậu kỳ đều cường đại hơn. Đây rốt cuộc là ai? Đỉnh núi chính, cung điện bên trong. Ngay tại nhắm mắt điều tức đại trưởng lão đột nhiên mở mắt. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía sau núi phương hướng. Cặp kia hung ác nham hiểm trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng. Thật mạnh khí tức. Quỷ Vương từ bên trong khi nào ra bực này nhân vật? Hắn bấm ngón tay tính toán, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Sau 7 ngày, ta đại điện. Người này một cỗ bất an mãnh liệt lan tràn trong lòng hắn ra. Hắn cảm giác chính mình kia thiên y vô phùng kế hoạch dường như xuất hiện một cái không cách nào trưởng không biến số. Lăng mộ bên trong quang mang tan hết. Lục Cửu chậm rãi mở mắt, hai con mắt của hắn một mực đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả quang mang. Một cái khác lại sáng chói như kim, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Hắn cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, nhẹ nhàng một nắm. Không gian đều tại lòng bàn tay của hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình ẩn chứa một cỗ trước nay chưa từng có, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây chính là Nguyên Anh chi cảnh. Ngươi không sao? Mộ Ngàn Thương mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, đem hắn theo loại lực lượng kia trong say mê kéo lại. Lục Cửu quay đầu, thấy được nàng kia lê hoa đái vũ, vừa mừng vừa sợ bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Ta không sao. Hắn cúi đầu, hôn tới lệ trên mặt nàng nước. Chẳng những không có việc gì, hơn nữa, rất tốt. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay, viên kia nho nhỏ, từ sinh tử hai lực tạo thành Nguyên Anh hư ảnh, chợt lóe lên. Một cỗ nhu hòa sinh mệnh năng lượng rót vào Mộ Ngàn Thương thể nội. Mộ Ngàn Thương chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng tâm thần hao tổn, tại thời khắc này lại bị quét sạch sành sanh, tu vi đều mơ hồ tinh tiến mấy phần. Nàng ngơ ngác nhìn Lục Cửu, cảm thụ được trên người hắn kia sâu không lường được khí tức, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hiện tại chúng ta có thể đi gặp một lần vị kia đại trưởng lão. Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn giắt Mộ Ngàn Thương tay, nhìn thoáng qua viên kia đã cùng hắn hòa làm một thể dưỡng hồn ngọc thủy. Đi thôi, ta Quỷ Vương đại nhân, cuộc cờ của chúng ta nên thu quan. Chương 119, đêm tối răng nanh, bắt hiểu lâu chân chính lực lượng, 1, chương 119, đêm tối răng nanh, bắt hiểu lâu chân chính lực lượng, 1, vạn cổ an nghỉ lặng chấn động, cuối cùng bình tĩnh lại. Làm Lục Cửu nắm Mộ Thiên Thương tay, một lần nữa bước ra cái kia đạo cổ lão cửa đá lúc, chờ bên ngoài đêm đồng bọn người, cơ hồ không dám cùng hắn đối mặt. Giờ phút này Lục Cửu, vẫn như cũ là kia thân áo xanh, khuôn mặt vẫn như cũ thanh tú, có thể trên người hắn cố khí tức kia, lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó Lục Cửu là một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ, như vậy hiện tại hắn chính là một mảnh bao dung sinh cùng tử vũ trụ mênh mông. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại cùng thiên địa đại đạo tương hợp vật luật, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Lâm tiên sinh, ngài đêm đồng tiến lên một bước, muốn hỏi cái gì, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Thời có đột phá. Lục Cửu thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa tòa kia bị cấm chế bao phủ chủ phòng, đi thôi, về nghị sự đại điện. Bàn cờ đã dọn xong, nên chúng ta là tử. Nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Hồ Điên trưởng lão đám người đã theo đêm đồng trong miệng biết được đại trưởng lão Kim Thiền thoát xác, cũng chuẩn bị huyết tế 10 vạn sinh linh điên cuồng kế hoạch, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, đang đằng sát khí. Lâm tiên sinh, Quỷ Vương đại nhân, hạ lệnh a. Bọn ta chính là dùng mệnh đi lấp, cũng phải đem kia thông thiên đạo trò đập ra. Hồ Điên trưởng lão hai mắt xích hồng, cái thứ nhất xin chiến. Dùng mệnh đi lấp. Lục Cửu ngồi chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên, đại trưởng lão ước gì chúng ta làm như vậy. Trên tay hắn kia 10 vạn cái nhân mạng, chính là tốt nhất tấm chắn. Chúng ta xông đến càng mạnh mẽ, bọn hắn chết được càng nhanh. Đám người vừa mới giấy lên chiến ý, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. Kia, vậy phải làm thế nào cho phải? Lưu trưởng lão gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem này lão tặc đột phá hóa thần, đem chúng ta đều biến thành hắn ma vực chất dinh dưỡng? Cho nên, chúng ta không thể theo quy củ của hắn tới chơi. Lục Cửu ánh mắt đảo qua trên bản đồ tòa chủ phong kia, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, cường công là hạ sách, dùng trí mới là thượng sách. Hắn duỗi ra một ngón tay, tại trên địa đồ điểm một cái. Cửu u suối máu trận, cắm rễ tại Quỷ Vương từ địa mạch, lấy 36 chỗ địa mạch tiết điểm là trận nhãn, hấp thu địa sát toàn khí. Đồng thời, lấy 10 vạn sinh linh huyết nục thần hồn làm tế thành phẩm, dẫn động thiên đạo máu phạt chi lực. Cả hai hợp nhất mới có thể thành tựu hắn hóa thần mã thân. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể ở cái này trong vòng 7 ngày, phá đi cái này 36 chỗ trận nhãn, suối máu trận liền không công phá. Nghe dường như rất đơn giản, nhưng Hổ Điên trưởng lão lại nhíu mày, Lâm tiên sinh, cái này 36 chỗ trận nhãn đều tại chủ phong cấm chế bên trong. Chúng ta liền tới gần đều làm không được, lại như thế nào phá hư? Ai nói trận nhãn nhất định tại cấm chế bên trong? Lục Cửu cười. Mọi người đều là sững sờ. Lục Cửu ngón tay theo chủ phong trên bản đồ rời, tại toàn bộ Nam Cương dư đồ bên trên vẽ lên một vòng tròn lớn. Cửu U suối máu trận trên bản chất là một cái đánh cắp thiên địa khí vận ma trận. Nó cần liên tục không ngừng theo ngoại giới hấp thu lực lượng. Kia 36 chỗ trận nhãn chỉ là nó tại chủ phong nội bộ hải tâm, mà tại chủ phong bên ngoài, toàn bộ Nam Cương còn phân bố 360 chỗ tới đối ứng dẫn sát tử trận. Những mầm mống này trận ngụy trang thành các loại hình thái, có thể là một cái giếng cổ, có thể là một ngôi mộ hoang, cũng có thể là một gian làm ăn chạy khách sạn. Bọn chúng tác dụng chính là giống mao mạch mạch máu như thế, đem Nam Cương các nơi hoàn khí, sát khí, tử khí liên tục không ngừng chuyển vận cho chủ phong chủ trận. Đại trưởng lão nhìn tính và tính cũng không tính được, có người có thể xem thấu hắn cái này vượt ngang toàn bộ Nam Cương bố cục. Hắn tất cả lực lượng phòng ngự đều tập trung ở chủ phong, mà những này phân bố bên ngoài tử trận thủ vệ nhất định thư giãn. Chỉ cần chúng ta có thể hủy đi đủ nhiều tử trận, chủ trận hấp thu lực lượng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, coi như hắn huyết tế 10 vạn người cũng chưa chắc có thể góp đủ đột phá hóa thần lực lượng. Nghe xong Lục Cửu phân tích, trong điện đám người bừng tỉnh hiểu ra, nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng. rút tuổi dưới đáy nổi. Chiêu này thật là khéo. Thật là Đêm Đồng đưa ra vấn đề mới, Nam Cương to lớn như thế, muốn tại trong vòng 7 ngày, tìm ra cũng phá hủy những này ngụy trang từ trợ, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ. Hơn nữa, một khi chúng ta đại quy mô hành động, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Nhân thủ của chúng ta, xác thực không đủ. Lục Cửu nhẹ gật đầu, sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Kia là một cái toàn thân từ không biết tên huyền thiết chế tạo lệnh bài, chính diện là một cái cổ pháp hiểu chữ, mặt sau thì là một cái rồng bay phượng múa thiên chữ. Chữ Thiên Kiến. Bách Hiểu Lâu tối cao cấp bậc thân phận biểu tượng. Nhưng Bách Hiểu Lâu nhân thủ đầy đủ. Lục Cửu đem một tia sinh tử chi lực rót vào lệnh bài, chữ Thiên Kiến quang mang lóe lên, một đạo hư ảo môn hộ ở trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Môn hộ một chỗ khác, sương mù lờ lờ, nhìn không rõ ràng, chỉ có một cái giản mua mà thanh âm cung kính truyền ra. Chữ Thiên quý khách, không biết có gì phân phó. Ta muốn cùng các ngươi tổng đà chủ sự tình trò chuyện. Lục Cửu ngữ khí không thể nghi ngờ. Môn hộ bên kia thanh âm rõ ràng chần chờ một chút. Quý khách, tổng đà chủ sự tình một ngày trăm công ngàn việc, không phải có diệt tông cấp đại sự, không thể tùy tiện kinh động. Ngài nếu có nhu cầu, Nam Cương phân đà diệt tông cấp đại sự. Lục Cửu khép cười một tiếng, vạn xúc thần giáo ý đồ huyết tế Nam Cương 10 vạn sinh linh, giúp đỡ trưởng lão đột phá hóa thần, nhất thống Nam Cương. Lý do này có đủ hay không? Lời vừa nói ra, môn hộ đầu kia lâm vào yên tĩnh như chết. Qua trọn vẹn 10 hơi, âm thanh giàn mua kia mới vang lên lần nữa, chỉ là lần này mang tới mấy phần kinh hãi cùng ngưng trọng. Quý khách đợi chút. Thư ảo môn hộ hình tượng nhất chuyển, sương mù tan đi, xuất hiện là một gian cổ kính thư phòng. Một gã râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhìn qua như cái dạy học lão tiên sinh lão giả, đang ngồi ở sau án thư, cách lấy cánh cửa hộ, xem kỹ lấy Lục Cửu. Ánh mắt của hắn rất bình thản, lại dường như có thể xuyên thủng lòng người. Chữ Thiên quý khách, lão phu Bách Hiểu Lâu tổng đà tam trưởng lão, Vạn Thông. Ngươi vừa rồi lời nói, nhưng có chứng cứ. Lục Cửu không nói nhảm, trực tiếp đem một cái ngọc giản ném vào môn hộ. Trong ngọc giản, không chỉ có đại trưởng lão hoàn chỉnh kế hoạch, còn có hắn đối Cửu Lưu suối máu trận kỹ càng phân tích, cùng kia 360 chỗ dẫn sát tử trận vị trí cụ thể. Những tin tình báo này, xa so với hắn cho Đêm Đồng đám người càng thêm tường tận, là hắn bằng vào ở kiếp trước ký ức, cùng một thế này giao đấu nói lý giải, thôi diễn đi ra cuối cùng thành quả. Vạn Thông trưởng lão thần niệm thăm dò vào ngọc giản, trên mặt bình tĩnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn càng xem, sắc mặt càng là ngưng trọng. Tới cuối cùng, hắn nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt, đã theo xem kỹ, biến thành thật sâu kiên kỵ. Chương 119, đêm tối răng nanh, Bách Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 2, chương 119, đêm tối răng nanh, Bách Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 2, tốt một cái Cửu Lưu suối máu trận. Tốt một cái vạn xúc thần giáo. Bọn hắn đây là muốn đào toàn bộ Nam Cương căn. Vạn Thông trưởng lão một trưởng gỗ trên bàn, kia tử vạn năm gỗ trầm hương chế thành án thư, lại bị hắn vô ra một vết nứt. Quý khách đem cơ mật như vậy cáo chi ta Bách Hiểu Lâu, là muốn cùng chúng ta làm một vụ giao dịch. Vạn Thông trưởng lão đến cùng là nhân tinh, lập tức minh bạch Lục Cửu ý đồ. Không sai. Lục Cửu gật đầu, ta muốn các ngươi vận dụng Bách Hiểu Lâu tại Nam Cương tất cả ám kỳ, tại trong vòng 7 ngày, đem cái này 360 sử nữ trợ toàn bộ tê liệt. Toàn bộ tê liệt. Vạn Thông trưởng lão hít sâu một hơi. Quý khách có biết, cái này 360 sử nữ trận, trải rộng Nam Cương lớn nhỏ mấy ngàn thành trì, trong đó không thiếu một chút từ nguyên anh tu sĩ trấn thủ yếu địa. Muốn đại trong vòng 7 ngày toàn bộ giải quyết, ta trăm hiểu lâu, ít nhất phải vận dụng Nam Cương 7 thành trở lên lực lượng, thậm chí cần theo những nơi khác điều nhân thủ. Cái này một cái giá lớn, quá lớn. Một cái giá lớn lớn, ích lợi mới lớn. Lục Cửu khoe miệng, câu lên một vệt đường cong, sau khi chuyện thành công, Ủy Vương tử, nguyện đem tương lai 153 thành ích lợi, tặng cho Bách Hiểu Lâu. Cái gì? Lần này, liền bạn thông trưởng lão đều không thể bảo trì trấn định. Quỷ Vương tử tương lai 153 thành đích lợi, kia là một cái kinh khủng bực nào thiên văn sổ tự, đủ để cho Bách Hiểu Lâu thực lực lại đến một bậc thang. Vạn Thông trưởng lão hô hấp đều biến thô trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cửu, dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một tia nói đùa vết tích, nhưng hắn nhìn thấy chỉ có bình tĩnh. Việc này lão phu không làm chủ được. Vạn Thông trưởng lão hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khách quý điều kiện đã vượt ra khỏi quyền hạn của ta, ta cần hướng lâu chủ xin chỉ thị. Có thể. Lục Cửu dù bận vẫn ung dung ngồi hạ, thậm chí còn bưng lên bên cạnh Mộ Thiên Thương vì hắn ngược trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì, bởi vì hắn biết Bách Hiểu Lâu nhất định sẽ bằng lòng. Một cái sắp bị vạn xúc thần giáo thống nhất Nam Cương, không phù hợp Bách Hiểu Lâu lợi ích. Bọn hắn cần chính là một cái hỗn loạn, nhiều mặt ngăn được Nam Cương. Dạng này, tình báo của bọn hắn chuyện làm ăn mới có thể làm đến phong sinh thủy khởi. Mà hắn ném ra cái này mồi nhử, càng là bất kỳ một cái nào thương nhân đều không thể cự tuyệt. Muôn hộ lần nữa quan bế, lâm vào chờ đợi. Đại điện bên trong những người khác, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn hôm nay mới tính chân chính thấy được vị này Lâm tiên sinh năng lực, không chỉ có thể nhường Quỷ Vương cảm mến, lại còn có thể trực tiếp cùng Bách Hiểu Lâu tổng đà chủ sự tình đối thoại, thậm chí mở ra liền bọn hắn đều cảm thấy hai hùng khiếp vía bằng giá. Mộ Thiên Thương nhìn xem bên cạnh cái này vân đạm phong khinh nam nhân, trong lòng điểm này còn sót lại lo lắng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình 5 năm này liều sống liều chết đi tính toán, đi chém giết, giống như có chút hơi thừa. Có hắn tại, giống như thiên đại sự tình cũng bất quá là một cuộc làm ăn tổng thể cục. Ước chừng một nén nhang sau, hư ảo môn hộ lần nữa sáng lên. Vạn Thông trưởng lão thân ảnh lại xuất hiện, chỉ là lần này thần thái của hắn so trước đó càng thêm cung kính. Lâu chủ đồng ý. Hắn nhìn xem Lục Cửu, nói từng chữ từng câu. Bách Hiểu Lâu đem khởi động tối cao cấp bậc đêm tối chỉ lệnh. Trong vòng 7 ngày, 360 sử nữ trận chắc chắn toàn bộ tê liệt. Tất cả tham dự hành động ám kỳ, để cho quý khách ngài trực tiếp chỉ huy. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, trong thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác kính sợ. Lâu chủ còn nói, ngài cần tất cả tài nguyên, Bát Hiểu Lâu đều đem vô điều kiện cung cấp. Mặt khác, lâu chủ để cho ta cho ngài mang một câu.
Lời gì?
Vạn Thông trưởng lão biểu lộ biến có chút cổ quái.
Lâu chủ nói,
ngài kia Lon Cola, hắn rất ưa thích. Hỏi ngài lần sau, có thể hay không thay cái ố mai vị.
Phúc, Lục Cửu một miệng trà, trực tiếp phun tới.
Bát Hiểu Lâu lâu chủ câu kia không đầu không đuôi, nhường nghị sự đại điện bên trong Dương Cung bạc kiếm bầu không khí, trong nháy mắt biến có chút vi diệu. Đêm Đồng cùng Hổ Điên trưởng lão bọn người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có hiểu rõ có cả có lạ cùng ố mai vị là cái gì ám hiệu. Chỉ có Mộ Thiên Hương, đang nghe có cả có lạ hai chữ lúc, thân thể có hơi hơi cường, lập tức như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Cửu. Nàng nhớ kỹ, tại phòng bếp lúc, Lục Cửu từng nhường vị tướng đi tìm một loại gọi có cả có lạ đồ vật.
Chẳng lẽ
Bát Hiểu Lâu lâu chủ cũng cùng hắn đến từ cùng một nơi? Lục Cửu cũng là rất nhanh liền khôi phục trấn định, hắn lau đi khóe miệng nước trà, đối với môn hộ đầu kia bạn thông trưởng lão ho khan hai tiếng, nói cho các ngươi biết lâu chủ, ô mai vị không có, bất quá lần sau có thể thử một chút quýt nước ngọt. Bạn thông trưởng lão mặc dù nghe không hiểu, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng. Thông tin chặt đứt, hư ảo môn hộ biến mất. Đại điện bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Cửu đứng người lên, đi đến bức kia to lớn nam cương dư đồ trước. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay, viên kia chữ thiên khiến chậm rãi hiện hiện, cùng phía trên địa đồ nào đó lỗ khảm, hoàn mỹ phù hợp.
Ông, cả chương dư đồ, quang mang đại thịnh.
Nguyên bản mặt phẳng địa đồ, trong nháy mắt biến lập thể lên. Sông núi, dòng sông, thành trì, rõ ràng rành mạch. Mà tại nam cương các nơi, nguyên một đám nhỏ xíu điểm sáng, liên tiếp mà lộ ra lên. Mỗi một cái điểm sáng, đều đại biểu cho một cái bị tỉnh lại, thuộc về Bách Hiểu Lâu ám kỳ. Những ngày ám kỳ, thân phận khác nhau. Tây vực biên thủy, một tòa phồn hoa sòng bạc tiên sinh kế toán, đang tính trên bản đánh mấy lần, một chuỗi mã hóa tin tức liền truyền ra ngoài. Nam cương nội địa, cái nào đó nhị lưu trong tông môn không đáng chú ý quét rác tạp dịch, đem cái chổi lấy một cái đặc biệt góc độ, tựa vào góc tường. Đông Hải Chi Tân, một gã trên mặt thuyền hoa đánh đàn thanh quan nhân, đầu ngón tay làn điệu, lặng yên thay đổi mấy cái âm phủ. Hàng trăm hàng ngàn dạng này điểm sáng, tại trên địa đồ sáng lên, bọn chúng lẫn nhau ở giữa, thông qua một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức, sâu chuỗi thành một chương vô hình lưới lớn. Ma Lục Cửu chính là chương này lưới lớn chấp trưởng giả. Từ giờ trở đi, tấm lưới này giao cho ngươi đến điều hành. Lục Cửu quay đầu, nhìn về phía Đêm Đồng.
Ta.
Đêm Đồng ngây ngẩn cả người. Đây chính là Bách Hiểu Lâu tại Nam Cương kinh doanh mấy trăm năm nội tình, là đủ để phá vỡ toàn bộ Nam Cương cách cục lực lượng kinh khủng. Lâm Tiên Sinh vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ, giao cho mình.
Không sai.
Lục Cửu đem một cái tạo hình kỳ lạ ngọc bội đưa cho nàng, đây là Bách Hiểu Lâu xem sao bản bộ bản, có thể để ngươi thời gian thực giám sát mỗi một mai quân cờ độc tĩnh, cũng hướng bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh. Kia 360 sử nữ trận vị trí, ta đã đánh dấu ở bên trong. Nhiệm vụ của ngươi chính là chủ tính trung toàn cục, tại trong vòng 7 ngày, đưa chúng nó một quả theo trên bản cờ xóa đi. Đêm Đồng cầm viên kia ấm áp ngọc bội, chỉ cảm thấy nặng tựa và cân. Chương 119, đêm tối răng nanh, Bát Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 3, chương 119, đêm tối răng nanh, Bát Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 3, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cửu, cặp kia luôn luôn mang theo cảnh giác cùng con ngươi băng lánh bên trong, lần thứ nhất toát ra phát ra từ nội tâm, không giữ lại chút nào tin phục cùng kích động.
Đêm Đồng, lĩnh mệnh.
Lưu trưởng lão.
Lục Cửu lại nhìn về phía một bên luyện đan sư.
Có thuộc hạ.
Lưu trưởng lão giờ phút này nhìn Lục Cửu ánh mắt, đã cùng nhìn thần minh không có gì khác biệt.
Nạp liệu giải dược, luyện chế đến như thế nào?
Về Lâm tiên sinh, tất cả thuận lợi.
Thuộc hạ lại tự tiện chủ trương, ở bên trong tăng thêm một mặt nhuyễn cân tán thuốc dẫn.
Lưu trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cầu khen ngợi cười gian, cam đoan bọn hắn tại đại điện ngày đó, không chỉ có phát cuồng, hoàn thủ chân như nhuận ra, để không nổi nửa phần khí lực.
Lục Cửu nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều con sơn dương này hổ lão nhân một cái.
Có thể à, lão gia hỏa này, không chỉ có kỹ thuật quá cứng, tư tưởng giác ngộ cũng rất cao đi.
Làm rất tốt.
Lục Cửu vô vô bờ vai của hắn, tiếp tục, có bao nhiêu luyện nhiều ít.
Sau đó nghĩ biện pháp, đem những này giải dược đưa đến chủ phong những cái kia bị khống chế thủ vệ trong tay.
Liên nói là chúng ta nằm vùng nội ứng, liều chết đưa ra tới.
Hắc hắc, thuộc hạ minh bạch.
Cam đoan làm được thỏa thỏa thiết thiết.
Lưu trưởng lão nhận nhiệm vụ, cao hứng bừng bừng lui xuống.
Hồ Điên trưởng lão.
Tại.
Đội cảm tử, luyện được như thế nào?
Về Lâm tiên sinh.
Hồ Điên trưởng lão ưỡn ngực một cái, tiếng như hồng trùng, ngài cho những đan dược kia cùng công pháp, quả thực là thần vận.
Các huynh đệ nguyên một đám như bị điên, tu vi từ từ dâng đi lên.
Hiện tại đừng nói chính diện chống lại, ta có lòng tin, 7 ngày sau đó, có thể đem đại trưởng lão những cái kia quy tố tử đè xuống đất ma sát.
Rất tốt.
Lục Cửu thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục thao luyện, nhưng không nên khinh cử vọng động.
Nhiệm vụ của các ngươi là xem như đòn sát thủ sau cùng,
tại thời khắc quan trọng nhất, cho địch nhân một kích chí mạng.
Là
tất cả nhiệm vụ bố trí xong, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn bộ ủy vương tử, trước kia chỗ không có hiệu suất, cao tốc vận chuyển lại.
Mà Lục Cửu thì lôi kéo Mộ Thiên Thương về tới tẩm cung của nàng.
Vừa vào cửa, Mộ Thiên Thương liền trở tay đóng lại cửa điện, bày ra một tấm cách âm kết giới.
Nàng đi đến Lục Cửu trước mặt, cặp kia xinh đẹp mắt phượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.
Quýt nước ngọt là cái gì?
Lục Cửu sững sờ, lập tức bật cười.
Hắn biết, nữ nhân này còn tại xoắn xuýt trước đó hắn cùng Bách Hiểu Lâu lâu chủ ám hiệu.
Hắn không có trả lời, mà là ảo thuật dường như theo trong nhận chứa đồ móc ra hai dạng đồ vật, một bình ướp lạnh có cả có lạ, một bình quýt vị phân đạt. Đây là hắn ban đầu ở Hắc Thạch Thành, trong lúc rảnh rỗi lúc dùng linh quả cùng một chút đặc thù hương liệu chính mình điều phối đi ra, vốn là đỡ thèm chi dụng, không nghĩ tới trước đó đưa cho Bách Hiểu Lâu cái đám kia trong tình báo thuận tay lấp một bình, lại có không tưởng tượng được hiệu quả. Mộ Thiên Thương nhìn xem kia hai cái tạo hình kỳ lạ bình, tò mò cầm lên, học lục cửu dáng vẻ, xoẹt xẹt một tiếng, kéo ra móc kéo. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên miệng, uống một hớp nhỏ. Bọt khí tại đầu lưỡi nổ tung, một cô hế ẩm điểm điểm, lạnh buốt kích thích cảm giác, trong nháy mắt quét sạch nàng bị giác. Con mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Tốt, dễ uống. Nàng lại ôm kia bình có cả có lạ, ừ ngực uống mấy miệng lớn, hài lòng đánh nho nhỏ nấc, trên mặt nổi lên một tia đáng yêu đỏ ửng. Nhìn xem nàng bộ này không có chút nào phòng bị bộ dáng, Lục Cửu trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn đi lên trước, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, cái cằm đặt tại vai của nàng ổ thích không. Ân. Mộ Ngàn Thương tựa ở trong ngực hắn, nhẹ gật đầu. Chờ chuyện nơi đây, ta dẫn ngươi về nhà. Lục Cửu thanh âm tại bên tai nàng vang lên, chúng ta nơi đó có uống không hết có cả có lạ, ăn không hết gà rán, còn có không nhìn xong phim. Nhà Mộ Thiên Thương nhai nuốt lấy cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chữ, hốc mắt lại có chút ta bước. Nàng trở tay nắm chặt Lục Cửu tay, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hai người lặng lặng địa tướng ôm lấy, thưởng thụ lấy cái này trước bao tác, tiến tính có được. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, trên bàn cờ, phong lôi đã đậu. Đỉnh núi chính, đại trưởng lão trong cung điện. Phanh. Một cái quý báo đèn lưu ly, bị hung hăng quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão sắc mặt, âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngay tại vừa rồi đi qua trong vòng nửa ngày, hắn liên tiếp nhận được 10 cái tin tức xấu. Hắn xếp vào tại Nam Cương Đông Bộ, phụ trách chuyển vận vật liệu bí mật thương lộ, bị một cô đông nhiên xuất hiện mã tặc cho cướp. Hắn âm thầm liên lạc, chuẩn bị tại đại điển ngày phất cờ hò reo mấy cái nhị lưu tông môn, đột nhiên tập thể bế quan đối với hắn đưa tin, chẳng quan tâm. Thậm chí, hắn phái đi ra giám thị Quỷ Vương từ chủ phong bên ngoài động tĩnh mấy đội trinh sát, cũng không giải thích được mất liên lạc. Từng kiện nhìn như không chút gì muốn làm việc nhỏ, liên hệ với nhau, lại làm cho hắn ngửi được một cỗ mùi âm nhu nồng nặc. Có người tại nhằm vào ta. Đại trưởng lão trong điện đi qua đi lại, ánh mắt hung ác nham hiểm, hơn nữa, đối phương năng lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Có thể ở nửa ngày bên trong, đồng thời tại Nam Cương các nơi động thủ, đây cũng không phải là Lâm Cửu tiểu tử kia có thể làm được. Là Bách Hiểu Lâu. Hắn đột nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Chỉ có cái kia vô cùng bất nhập, thế lực trải rộng toàn bộ đại lục tổ chức thần bí, mới có như thế thông thiên thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tại sao phải giúp Lâm Cửu? Lâm Cửu lại bỏ ra cái gì một cái giá lớn? Đại trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, một gã tâm phúc đội vàng theo ngoài điện chạy vào, mang trên mặt kinh hoàng. Đại trưởng lão, không xong. Chúng ta xếp vào dưới chân núi cọp ngầm hồi báo, từ bên trong phòng luyện đan, ngay tại ngày đêm càng không ngừng luyện chế tam thi nao thần đan giải dược. Hơn nữa bọn hắn còn giống như lấy được một nhóm, đưa lên chủ phòng. Cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Giải dược chuyện, lúc trước hắn liền có chỗ nghe thấy, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hắn thấy, chỉ cần giữ vững chủ phòng, chờ hắn đột phá hóa thần, tất cả âm mưu quỷ kế đều chính là gà đất chó sành. Nhưng bây giờ, đối phương lại đem giải dược đưa lên chủ phòng. Ý vị này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khống chế thủ hạ thủ đoạn, lúc nào cũng có thể mất đi hiệu lực. Loạn trong giặc ngoài, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ trong lòng của hắn, không thể đợi thêm nữa. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, truyền mệnh lệnh của ta, kế vị đại điện, sớm tới sau 3 ngày. Thật là đại trưởng lão kia tâm phúc cả kinh thất sắc, suối máu trận lực lượng còn chưa tích xúc tới đỉnh phong, sớm mở ra, ngài chưa hẳn có thể 100% thành công đột phá a. Không cố được nhiều như vậy. Đại trưởng lão quát tầm lên, Lâm Cửu cái kia tiểu tạp toái, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại mang xuống, đêm dài lắm mộng. Thật là, Bách Hiểu Lâu bên kia Bách Hiểu Lâu. Đại trưởng lão trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn cười lạnh, bọn hắn coi là nổ ta một chút ngoại vi nhanh bước, liền có thể để cho ta thúc thủ chịu chói. Ngây thơ. Chương 119, đêm tối răng nanh, Bách Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 4, chương 119, đêm tối răng nanh, Bách Hiểu Lâu chân chính lực lượng, 4, bọn hắn không phải muốn cứu người sao? Vậy ta liền cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đại trưởng lão đi đến bên tường, nhấn một cái bí ẩn cơ quan. Vách tường từ từ mở ra, lộ ra một bộ to lớn thủy kính. Thủy kính bên trong, chiếu ra chính là ở vào chủ phong lòng đất, tòa kia nhốt 10 vạn người cự đại mà lao. Địa lao ấm ú và bức, vô số quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọt bình dân, giống ra súc như thế bị giam trong lồng, ánh mắt chết lặng, tràn đầy tuyệt vọng. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, cách mỗi một canh giờ, theo trong địa lao, đưa ra 100 người. Đại trưởng lão thanh âm, như cùng đi tự cửu lũ ác ma. Đưa đến hắc phong khẩu ngay trước dưới núi mặt của mọi người, cho ta ngay tại chỗ xử quyết. Ta muốn để Lâm Cửu, nhường Mộ Thiên Thương, làm cho cả Nam Cương tất cả xem một chút, cùng ta đối nghịch kết quả. Ta muốn để bọn hắn, trơ mắt nhìn những ngày sâu kiến, tại trong tuyệt vọng chết đi. Ta phải dùng cái này 10 vạn người máu, buộc bọn họ đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Cái kia tâm phúc nghe được toàn thân rét run, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn biết, đại trưởng lão đã hoàn toàn điên rồi. Mà Quỷ Vương Từ Thiên cũng sắp bị cái này vô tận huyết sắc hoàn toàn nhuộm đỏ. Hắc phong khẩu là Quỷ Vương từ chủ phong thông hướng ngoại giới duy nhất cửa ải, địa thế hiểm trở, lâu dài cuồng phong gào thét. Giờ phút này, nơi này lại thành tu la tràng. 100 tên tay không tấc sắt bình dân, bị phản quân rồng kéo giống như chó chết, theo chủ phong bên trên lôi kéo xuống tới, đẩy lên bên vách núi. trong bọn họ có tóc trắng xóa lao nhân, có còn tại tã lót hải nhi, có hoảng sợ thút thít phụ nữ trẻ em. Dưới núi, nghe hỏi chạy tới hổ điên bọn người, nhìn xem một màn này, đều muốn rách cả mí mắt. Súc sinh, một đám súc sinh. Hổ điên trưởng lao tức giận đến toàn thân phát run, trong tay cự phủ ông tác hưởng, hận không thể lập tức xông lên sân đi, đem những người kia chém thành muôn mảnh. Tỉnh táo. Đêm đồng gắt gao kéo hắn lại, sắc mặt của nàng giống nhau tái nhợt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đây là đại trưởng lao phép khích tướng. Chúng ta một khi xúc động, liền đang chúng hắn y mớn. Trên vách đá, một gã phản quân đồ mục, dùng khuyết đại âm thanh pháp thuật, đem hắn kia thanh âm phách lối, chuyển khắp toàn bộ sân gốc. Dưới núi loạn đằng nghe. Đại trưởng lao có lệnh, cách mỗi một canh giờ, liền xử quyết 100 danh nhân chất. Thằng đến Mộ Thiên Thương cùng cái kia họ Lâm tạp thoái, lan ra đây nhận lấy cái chết mới thôi. Dứt lời, hắn nghe răng cười một tiếng, phất phất tay. Hành hình. Phốc phốc. Băng lánh lưỡi đao, xẹt qua yếu ớt cái cổ. Máu tươi, nhuộm đỏ màu đen đá núi. 100 đầu hoạt bát sinh mệnh, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tuyệt vọng kêu khóc bên trong, hóa thành từng cô thi thể lạnh băng, bị đẩy tới vách đá và trượng. Dưới núi, yên tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này quỷ vương từ đệ tử, đều trầm mặc. Một cỗ hỗn tạp bi phẫn, bất lực cùng căm giận ngút trời cảm xúc, tại bọn hắn trong lồng ngực gấp ủ, cơ hồ muốn đem bọn hắn no bạo. Tin tức rất nhanh truyền về nghị sự đại điện. Phanh. Mộ Thiên Thương một trưởng đem trước người bàn đập đến nát bấy, ngực nàng kịch liệt chập trùng, cặp kia mắt vượng bên trong, tơ máu dày đặc, phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt. Hắn đây là tại bức ta. Hắn không gần như chỉ ở bức ngươi, hắn còn tại bức ta, bức toàn bộ quỷ vương tử. Lục Cửu thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra kia bình tĩnh phía dưới, đè nén kinh khủng bực nào sát ý lao hồ ly này. Hắn xem thấu chúng ta rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, biết mang xuống gây bất lợi cho hắn. Cho nên hắn dứt khoát sốc bàn cờ, phải dùng dã man nhất, máu tanh nhất phương thức, đem chúng ta bước đi ra, tốc chiến tốc thắng. Ta không thể đợi thêm nữa. Mộ Ngàn Thương quay người, nhìn xem Lục Cửu, ta nhất định phải ra ngoài. Cho dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo hắn cùng một chỗ. Ra ngoài. Lục Cửu nhìn xem nàng, sau đó thì sao? Cùng hắn đồng quy vu tận. Vậy còn dư lại 99.900 người làm sao bây giờ? Toàn bộ quỷ vương tử làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi sau cùng phó thác, ngươi quên sao? Liên tiếp chất vấn, giống từng thanh đao nhọn, đâm vào Mộ Ngàn Thương trong lòng. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Đúng vậy a, nàng có thể chết, nhưng nàng không thể bạch bạch chết. Nhưng chúng ta còn có thể làm sao? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia tuyệt vọng thanh âm rung động, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn bọn hắn, một canh giờ lại một canh giờ giết tiếp? Không. Lục Cửu đi đến trước mặt của nàng, nâng lên mặt của nàng, ép buộc nàng cùng mình đối mặt. Hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Lục Cửu trong mắt lóe ra một loại điên cuồng mà ánh sáng nóng bỏng mang. Nhưng hắn muốn cho chúng ta theo hắn kịch bản đi, ta lại không. Hắn không phải muốn buộc chúng ta đi ra không? Tốt, vậy chúng ta liền ra ngoài. Hắn không phải muốn tốc chiến tốc thắng sao? Tốt, vậy chúng ta liền cho hắn một cái tốc chiến tốc thắng cơ hội. Lục Cửu khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn muốn dùng 10 vạn người tính mệnh làm tiền đặt cược, vậy chúng ta liền cược đến càng lớn một chút, băng vào chúng ta chính mình làm mồi nhử. Mộ Thiên Thương ngây ngẩn cả người, Đêm Đồng cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Tiên Sinh, ý của ngài là rất đơn giản. Lục Cửu quay người đi đến bức kia to lớn lập thể dư đồ trước, ánh mắt rơi vào tòa kia bị cấm chế bao phủ chủ phong bên trên. Đại trưởng lão hiện tại tất cả lực chú ý đều tập trung ở hắc phong khẩu, tập trung ở chúng ta sẽ hay không lao ra chịu chết. Hắn coi là hắn trưởng không quyền chủ động, mà cái này vừa vặn là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lục Cửu ngón tay chỉ hướng chủ phong sơn bụng chỗ, đầu kia bị đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm thông đạo. Thông Thiên Đạo. Đại trưởng lão coi là chúng ta không dám xông vào, cũng xông không qua đầu này từ trọng binh chấn giữ hẳn phải chết con đường. Cho nên nơi này phòng ngự nhìn như sông nghiêm, kỳ thực tất nhiên là hắn toàn bộ phòng ngự hệ thống bên trong nhất sơ cứng, thiếu thốn nhất biến số một vòng. Ta muốn ngươi, Đêm Đồng. Lục Cửu ánh mắt chuyển hướng Đêm Đồng, biến trước nay chưa từng có sắc bén, dẫn đầu 300 vũ đô thiết vệ cùng hổ điên trưởng lao dưới trướng tinh nhuệ nhất 100 tên đội viên đội cảm tử. Tại cung Mộ Thiên Thương xuất hiện tại hắc phong khẩu, hấp dẫn đại trưởng lão toàn bộ lực chú ý một phút này. Các người theo Thông Thiên Đạo giết cho ta đi vào. Cái gì? Đêm Đồng cùng điên hổ đồng lúc kinh ngạc thốt lên. Cái này quá mạo hiểm. Nhường Quỷ Vương cùng Lâm Tiên Sinh tự mình đi làm mồi nhử, đây quả thực là cầm toàn bộ Quỷ Vương từ tương lai đang đánh cược. Không được. Mộ Ngàn Thương cái thứ nhất phản đối, quá nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Đây không phải mạo hiểm, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Lục Cửu nhìn xem nàng, ánh mắt kiên định, tin tưởng ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra hai dạng đồ vật. Như thế, là viên kia đã cùng hắn thần hồn tương liên dưỡng hồn ngọc thủy. Một bên khác, thì là một mặt cổ pháp, lớn chừng bàn tay thanh đồng trận bàn. Chương 119, đêm tối răng nanh, bắt hiểu lâu chân chính lực lượng, nam, chương 119, đêm tối răng nanh, bắt hiểu lâu chân chính lực lượng, nam, đây là điên đảo cản khôn trận trận tâm. Lục Cửu đem trận bàn giao cho Đêm Đồng trong tay, ta đã đem nó cải tiến, rót vào sinh tử của ta chi lực. Nó mặc dù không cách nào để ngươi giống như ta, hoàn toàn trưởng khống trận pháp, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đủ để vặn vẹo không gian, cho các ngươi sáng tạo ra chớp mắt là qua chiến cơ. Thông Thiên Đạo bên trong, tất nhiên hiện đầy các loại sát trận cùng cấm chế, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bọn chúng đều cần linh lực đến khu động, mà lực lượng của ta có thể tạm thời lừa gạt bọn chúng. Hắn lại lấy ra một chồng thật dày phù lục, đưa cho Đêm Đồng. Đây là ta dùng sinh tử chi lực vẽ tịch diệt phù cùng sinh tức phù. Tịch diệt phù có thể tạm thời chôn vùi trong phạm vi nhỏ linh lực ba động, để các ngươi lặng yên không một tiếng động thông qua một chút cảm ứng pháp trận. Sinh tức phù thì có thể ở trong nháy mắt chữa trị vết thương chí mạng. Nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi không phải giết sạch tất cả địch nhân, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đục xuyên thông thiên đạo, xuyên thẳng chủ phong hạch tâm, tìm tới cựu lũ suối máu trận chủ trận nhãn. Chỉ cần các ngươi có thể phá đi chủ trận nhãn, đại trưởng lao hóa thần con đường liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Đến lúc đó, hắn chính là một cái bị nổ răng lá hổ. Đêm Đồng nhìn xem trong tay trận bản cùng phụ lục, cảm thụ được phía trên truyền đến kia cố nhường nàng tim đập nhanh lực lượng, nàng biết Lục Cửu vì kế hoạch này đến tột cùng bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Hốc mắt của nàng có chút đỏ lên. Đêm Đồng thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm âm vang. Đi thôi. Lục Cửu phất phất tay, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, bất luận thành bại, lập tức rút lui. Đêm Đồng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hổ Điên bọn người, quay người rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn lại Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương hai người. Ngươi Mộ Thiên Thương nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Lo lắng ta. Lục Cửu đi đến bên người nàng, đưa nàng ôm vào lòng. Ta thật là nguyên anh tu sĩ. Hắn cười cười, ý đồ nhường bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Hơn nữa, ngươi quên, ta am hiểu nhất không phải đánh nhau, là đòn bệnh. Hắn cúi đầu, hôn một cái trán của nàng. Chờ ta trở lại. Canh giờ thứ hai, rất nhanh liền tới. Hắc Phong khẩu bên vách núi, lại 100 tên tuyệt vọng con tin bị đẩy đi ra. Phản quân đầu mục đang muốn hạ lệnh hành hình, đúng lúc này, sơn cốc bên ngoài chuyển tới một âm thanh trong trẻo. Dừng tay. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh, một thanh một hắc, đang đạp không mà đến, chậm rãi rơi vào Hắc Phong khẩu đối diện trên đỉnh núi. Chính là Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương. U, rốt cục chịu hiện ra. Phản quân đầu mục nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải chờ tới cái này 10 vạn người đều chết sạch mới bằng lòng lộ diện đâu. Thả bọn hắn. Mộ Ngàn Thương thanh âm băng lãnh như lao. Thả bọn hắn. Có thể a? Phản quân đầu mục cười gần nói, hai người các ngươi tự phế tu vi, thúc thủ chịu chói. Ta có lẽ có thể cân nhắc để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Liên tại bọn hắn rằng co đồng thời, chủ phong trong lòng núi, Đêm Đồng đang dẫn theo 400 tên tinh nhuệ, như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thông thiên đạo lối vào. Trong thông đạo, ba bước một trạm cánh gác, năm bước một cương vị, khắp nơi đều là lóe ra nguy hiểm quang mang cấm chế phù văn. Tịch diệt phù, chuẩn bị. Đêm Đồng làm thủ thế. Mấy chục tên tiết vệ đồng thời ra tay, đem trong tay phù lục dán hướng về phía trước một mảnh từ tia hồng ngoại giống như quang mang xen lẫn mà thành lưới lớn. Ầm, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một hồi rất nhỏ, như là băng tuyết tan rã thanh âm. Kia phiến đủ để đem kim đan tu sĩ trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ thiên đao mạng tại tịch diệt phù tác dụng dưới, linh lực trong nháy mắt hỗn loạn, quang mang ảm đạm đi, lộ ra một cái có thể cung cấp một người thông qua lỗ hổng. Đám người nối đuôi nhau mà vào, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Bọn hắn tựa như một đám đứng đầu nhất thích khách, vòng qua cái này đến cái khác cả bẫy, giải quyết hết cái này đến cái khác chạm gác ngầm. Nhưng mà, khi bọn hắn xâm nhập thông đạo gần ngàn mét lúc, vẫn là bị phát hiện. Phía trước một tòa to lớn thạch trong sảnh, mấy trăm tên phản quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm đầu, đúng là một gã nguyên anh sơ kỳ ma tu. Kiệt kiệt kiệt. Ta liền biết, các ngươi sẽ đến. Kia ma tu phát ra một hồi chói tai cười quái dị, đại trưởng lão sớm có đón trước, đặc biệt nhường bản tọa ở đây, xin đợi đã lâu. Giết. Không có dư thừa nói nhảm, một trận thảm thiết tao nội chiến, trong nháy mắt bộc phát. Kết trận. Đêm Đồng khẽ kêu một tiếng. U đô thiết vệ cùng đội viên đội cảm tử cấp tốc tạo thành hai cái chiến trận, như hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào địch nhóm. Kiếm quang cùng ma khí xen lẫn, máu tươi cùng kêu thảm cùng bay. Kia nguyên anh ma tu càng là hóa thành một đạo khói đen, lao thẳng tới Đêm Đồng mà đến. Đêm Đồng ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, song nhận thế xuất, cùng kia ma tu chiến tại một chỗ. Nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh kỳ, thực lực cao hơn nàng một bậc. Bất quá 10 cái hiệp, Đêm Đồng liền đã rơi vào hạ phòng, trên thân nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Ngay tại kia ma tu một chảo chụp vào nàng trái tim, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay trong mấy mắt. Đêm Đồng hàn mang trong mắt lóe lên, đột nhiên đem trong tay điên đảo cản khôn trận trận bàn đập vào trên mặt đất. Trận lên. Ông. Toàn bộ thạch sảnh không gian trong nháy mắt bầm mèo. Kia ma tu nhất định phải được một chảo, lại quỷ dị bắt hụt. Hắn hãi nhiên phát hiện mình cùng Đêm Đồng ở giữa, rõ ràng chỉ có 3 thước xa, lại dường như cách vạn thủy thiên sơn. Ngay tại lúc này, Đêm Đồng quát chói tai một tiếng. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Hổ Điên trưởng lão giống giận từ một bên rít ra, trong tay hắn cự phủ thiêu đốt lên chiến ý hừng hực, lấy khai thiên tích địa chi thế, hung hăng bổ về phía kia bởi vì không gian rối loạn mà xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc ma tu. Không, ma tu phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cũng đã không kịp trốn tránh. Phốc phốc, cự phủ rơi xuống, một quả đầu lâu phóng lên tận trời. Chủ tướng bị chạm, phản quân sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Địch nhân còn lại rất nhanh liền bị như lang như hổ đội viên đội cảm tử nhóm tàn sát hầu như không còn. Nhanh, tiếp tục đi tới. Đêm Đồng không để ý tới xử lý vết thương, ăn vào một cái sinh tức phù, mang theo đội ngũ tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu phóng đi. Mà Hắc Phong khẩu trên đỉnh núi, Lục Cửu nhìn xem đối diện kia có chỗ dựa, không lo ngại gì phản quân đầu mục, đống nhiên cười. Ngươi cho rằng an chắc chúng ta? Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã theo biến mất tại chỗ. Không tốt. Phản quân đầu mục trong lòng còi báo động đại tác, vừa muốn lui lại, lại hãi nhiên phát hiện Lục Cửu thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, một cái nhìn như trắng non thon dài tay đã nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Thu quan. Lục Cửu nhẹ nói. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc, ẩn chứa sinh tử luân hồi chi lực kinh khủng năng lượng, theo hắn lòng bàn tay, ầm vang một phát. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 1, chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 1, người phản quân kia đầu mục nhe răng cười, ngưng kết ở trên mặt. Trong mắt của hắn phách lối cùng tàn nhẫn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị một loại cực hạn sợ hãi thay thế. Hắn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đang từ đỉnh đầu cái kia nhìn như ôn hòa lòng bàn tay, bị một chút xíu rút ra. Không phải cuồng bạo xé rách, mà là một loại càng đáng sợ, không cách nào kháng cự tan rã. Huyết nục của hắn tại khô héo, xương cốt tại phong hóa, thần hồn tại diệt. Lục cửu dưới bàn tay, sinh tử hai lực tạo thành một cái hơi co lại luân hồi cối xoay. Sinh cơ bị trong nháy mắt đứt đoạn, tử khí giống như thủy triều tràn vào. Không hắn muốn cầu tha, muốn kêu thảm, lại không phát ra thanh âm nào. Ở chung quanh đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, vị này kim đan hậu kỳ phản quân đầu mục, một cái người sống sờ sờ, cứ như vậy tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hóa thành một nắm cho bạch bột phấn, bị hắc phong khẩu cuồng phong thổi, liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hình thần câu diện, toàn bộ hắc phong khẩu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại phản quân, cầm đao tay tại không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn nhìn xem trên đỉnh núi cái kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh áo xanh thân ảnh, phản phất tại nhìn một tôn hành tẩu ở nhân gian tử thần. Đỉnh núi chính, trong cung điện, đại trưởng lão thông qua thủy kính, đem một màn này thấy rất rõ ràng. Hắn con ngươi bỗng nhiên co vào, bưng chén trà tay đột nhiên lắc một cái, nóng hổi nước trà đổ một tay, hắn lại không có chút nào chỗ xem xét. Sinh tử chi lực, hắn vậy mà đột phá Nguyên Anh. Đại trưởng lão thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo chính hắn cũng không từng phát giác sợ hãi. Nguyên Anh lại như thế nào? Bên cạnh hắn, một cái vóc người cao lớn, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử, phát ra ồm ồm thanh âm. Người này chính là Vạn Súc Thần giáo phái tới hiệp trợ đại trưởng lão một vị khác hộ pháp, Hắc Sơn. Hắn tu luyện chính là nhục thân thành thánh ma công, một thân gân cốt có thể so với pháp bảo, đối thần hồn bí thuật nhất là khinh thường. Chỉ cần hắn dám bước vào chủ phong cấm chế một bước, ta liền có thể đem hắn liền người mang thần hồn đều nện thành thịt nát. Đại trưởng lão không để ý đến hắn cùng ngôn, chỉ là nhìn chằm chằm thủy kính bên trong lục cửu thân ảnh. Trong lòng của hắn bất an, càng thêm nồng đậm. Tiểu tử này, quá tà môn. Hắn sẽ không ngu đến mức cứ như vậy xông lại chịu chết. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Truyền mệnh lệnh của ta. Lớn trưởng lão nghiêm nghị quát, tiếp tục hành hình. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể cứu mấy cái. Hắc phong khẩu, còn sót lại phản quân khi lấy được mệnh lệnh sau, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, lần nữa giơ lên đồ đao. Ngươi dám? Mộ Thiên Thương mắt vượng hàm sát, một cô thuộc về quỷ vương ngập trời uy áp quét sạch mà ra. Hắc kim vương bảo không gió mà bay, vô số bị ngạn hoa đồ án dường như sống lại, tại nàng quanh thân xoay quanh. Nhưng mà Lục Cửu không hề động, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối diện vách núi, nhìn xem những cái kia sắp bị tàn sát sinh mệnh, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không xuất thủ, Mộ Ngàn Thương liền cũng kiềm chế bất động. Nàng tin tưởng hắn. Ngay tại đồ đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Bên bờ vực, kia cứng rắn màu đen đá núi, không có dấu hiệu nào biến mềm mại, hóa thành một mảnh lưu xa giống như vũng bùn. Mấy tên hành hình phản quân dưới chân không còn, kêu thảm hóa vào. Ngay sau đó, mấy chục cây tráng kiện dây leo, như là lòng đất chui ra rắn độc, phá đất mà lên, đem còn lại phản quân kéo chặt lấy, cao cao treo lên. Là Lục Cửu. Hắn thậm chí không có di động nửa bước, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền dẫn động đá núi đất đá chi lực. Điều trùng tiểu kỹ. Một gã phản quân tiểu đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chém về phía dây leo. Có thể kia dây leo cứng cỏi vô cùng, lưới đao chém vào phía trên, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, chỉ để lại một đạo bạch ấn. Bắn tên. Phía sau người bắn nỏ kịp phản ứng, phô thiên cái địa mưa tên, hướng phía Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương chút xuống mà đến. Mộ Thiên Thương hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay. Lục Cửu lại giữ nàng lại, chỉ là nhẹ nhàng quát tay. Hắc phong cầu gió, ngừng. Kia hàng ngàn hàng vạn chi ẩn chứa linh lực mũi tên, tại khoảng cách hai người ba trượng bên ngoài, quỷ dị lơ lửng giữa không trung, dường như thời gian bị dừng lại. Trả lại cho các ngươi. Lục Cửu cổ tay khẽ đảo. Gió lần nữa gào thét. Kia đầy trời mưa tên, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, thay đổi phương hướng, hướng phía phản quân trận địa, cuốn ngược mà quay về. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng sân cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc phong khẩu loạn thành một bầy. Các phản quân hoặc bị dây leo treo lên đánh, hoặc bị vũng bùn thôn vệ, hoặc bị chính mình tên bắn ra mũi tên đóng đinh trên mặt đất, trận hình đại loạn. Phế vật. Một đám phế vật. Chủ phong trong cung điện, đại trưởng lao tức giận đến đem thủy kính trước bàn một trường bổ nát. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hắc Sơn, Hắc Sơn hộ pháp, đến lượt ngươi xuất thủ. Đi, cho ta đem tiểu tử kia đầu lâu vặn xuống tới. Đang có ý này. Hắc Sơn nghe răng cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắc phong khẩu trên vách đá, không gian một hồi vặn mèo, Hắc Sơn kia thân ảnh khôi ngô, chống rông xuất hiện. Hắn không nói hai lời, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Vâng. Cả tòa núi sườn núi đều run rẩy kịch liệt một chút. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Những cái kia dây leo, vũ bùn, tại cỗ này thuần túy bạo lực trước mặt, trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Tiểu tử, để mạng lại. Hắc Sơn gầm thét, như là một đầu phát cuồng cự hùng, vượt qua trăm trượng khoảng cách, một quyền hướng phía Lục Cửu ngay ngược đánh đến. Quyền chưa đến, kia cổ bá đạo tuyệt luân quyền phong đã ép tới không khí phát ra chói tai nổ đùng. Mộ Ngàn Thương ánh mắt ngưng tụ, đang muốn lên tiếp. Lục Cửu lại lần nữa đè xuống nàng, chính mình thì không lùi mà tiến tới, giống nhau một quyền nên đón tiếp lấy. Một cái là lấy lực chứng đạo ma đạo cự phách, quyền có thể nát sơn. Một cái là lấy xảo phá lực đạo pháp tông sư, trưởng ẩn sinh chết. Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa năm đấm, ở giữa không trung, ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng nột ngạt như nổi trống đông. Hắc Sơn trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình kia đủ để đánh nát pháp bảo một quyền, giống như là đánh vào một đoàn đông bên trong, không, là đánh vào một cái không đáy vòng xoáy. Hắn trên nắm tay ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, lại bị đối phương kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền, toàn bộ hấp thu, chuyển hóa, sau đó lấy một loại càng quỷ dị phương thức, quay trở về. Một nửa là nhường hắn khí huyết quần quận sinh cơ, một nửa khác là nhường tâm hắn gan câu hàn tử khí. Hắc Sơn như bị sét đánh, một ngụm máu đen phun ra, thân thể cao lớn lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài, tại trên vách núi cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm 2. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm 2. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, hoảng sợ nhìn xem nắm đấm của mình, chỉ thấy kia bao trùm lấy vảy giáp màu đen trên nắm đấm, một nửa lân phiến đang điên cuồng tăng sinh, trưởng thành dị dạng cốt thứ, một nửa khác thì tại cấp tốc mục nát, khô héo, lộ ra bạch cốt âm u. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị công pháp? Ngươi đến tận cùng là người hay quỷ? Hắc Sơn thanh âm lần thứ nhất mang tới sợ hãi. Ta là tới nhặt xác. Lục Cửu bình tĩnh trả lời. Câu này bình thản, lại làm cho Hắc Sơn vong hồn đại mạo. Hắn lại không nửa phần chiến ý, quay người liền muốn trốn về chủ phong cấm chế. Có thể hắn vừa mới quay người, liền hãi nhiên phát hiện phía sau mình, chẳng biết lúc nào đã đứng một người. Là Mộ Ngàn Thương. Nàng chẳng biết lúc nào đã vây quanh Hắc Sơn sau lưng. Cặp kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mắt vượng, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tại bản vương trước mặt, còn muốn chạy? Lời còn chưa dứt, trong tay nàng nhiều một thanh từ vô tận đoán khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu đen, một kiếm xuyên thủng Hắc Sơn trái tim. Người Hắc Sơn khó khăn túi lầu xuống, nhìn xem ngực lỗ thủng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái kia không thể phá vỡ ma thần, lại bị dễ dàng như vậy phá vỡ. Đoán khí trường kiếm đột nhiên xoắn một phát, Hắc Sơn thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết đục. Một vị nguyên anh trung kỳ luyện thể ma tu, như vậy vẫn lạc. Chủ phong bên trên, đại trưởng lao chính mắt thấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn đem hai người kia xem như bị hắn bức đến tuyệt cảnh thú bị nuốt, nhưng bọn hắn rõ ràng là hai tôn sát thần. Không tốt, chúng kế. Đại trưởng lão đột nhiên kịp phản ứng. Đối phương tại Hắc Phong khẩu náo ra động tĩnh lớn như vậy, chém giết Hắc Sơn, căn bản không phải vì cứu người, mà là vì kéo dài thời gian. Bọn hắn chân chính mục tiêu là Thông Thiên Đạo. Hắn đột nhiên quay người, phóng tới mặt khác khống chế Thông Thiên Đạo nội bộ giám sát thủy kính. Nhưng mà, thủy kính bên trong một mảnh yên tĩnh. Tất cả giám sát pháp trận đều biểu hiện tất cả bình thường, thậm chí liền một tia linh lực ba động đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta đoán sai? Đại trưởng lão cao mày, bất an trong lòng lại không giảm, trái lại còn tăng. Hắn không biết rõ, giờ phút này Thông Thiên Đạo bên trong đang diễn ra một trận im ắng giết chóc. Đêm Đồng dẫn đầu 400 người đã đục xuyên gần 2/3 thông đạo. Lục Cửu cho tịch diệt phủ, quả thực là tất cả cảm ứng pháp trận khắc tinh. Nơi bọn họ đi qua, cấm chế nhau nhau mất đi hiệu lực, chạm gác ngầm bị im ắng xóa đi. Ngẫu nhiên gặp phải một chút không cách nào vòng qua hàng cứng, Hổ Điên dẫn đầu đội cảm tử liền sẽ cùng nhau tiến lên, bằng nhanh nhất tốc độ, dùng dã man nhất phương thức, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Thu thương. Một cái sinh tức phụ xuống dưới, gãy mất cánh tay đều có thể một lần nữa mọc ra. Đây cũng không phải là chiến đấu, đây là nghiền ép. Nhanh. Phía trước chính là địa lao lối bảo. Xuyên qua nơi đó, chính là suối máu trận chủ trận nhãn. Đêm Đồng nhìn xem bản đồ trong tay, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Đám người mừng rỡ, tốc độ lần nữa tăng tốc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông ra cuối cùng một đoạn đường hành lang, đến địa lao khu vực lúc, một cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố từ tiền phương tràn ngập ra. Đường hành lang cuối cùng, địa lao lối vào chỗ, một cái khô gầy lão giả đang ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt lại, dường như đã ở đây khô tọa ngàn năm. Trên người hắn không có nửa phần linh lực ba động, tựa như một cái bình thường phàm nhân. Nhưng Đêm Đồng cùng Hổ Điên nhìn thấy hắn trong nháy mắt, lại cùng nhau dừng bước, như gặp đại địch. Bởi vì bọn hắn nhận ra, lão giả này là đại trưởng lão bên người thần bí nhất, cũng là kinh khủng nhất cái bóng. Một cái nghe nói đã nửa chân đạp đến nhập hóa thần chi cảnh, số gần ngàn năm lão quái vật, Quino. Quino chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi không có con người, một mảnh xám trắng ánh mắt. Chờ các ngươi. Rất lâu. Thanh âm của hắn giống như là hai khối giấy giáp tại ma sát, chói tai mà khó nghe. Cùng lúc đó, Hắc Phong khẩu, Lục Cửu tại chém giết Hắc Sơn về sau, cũng không tiếp tục động thủ. Hắn chỉ là cùng Mộ Ngàn Thương đứng sóng bay, lặng lặng mà nhìn xem đối diện trên vách đá những cái kia run lẩy bẩy phản quân. Hắn đang chờ, chờ Đêm Đồng bên kia tin tức. Chủ phong bên trên, đại trưởng lão tại ngắn ngủi ngạc nhiên nghi ngờ về sau, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì, chỉ cần hắn sớm khởi động đại trận, cưỡng ép đột phá, mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc. Truyền mệnh lệnh của ta. Hắn đối với ngoài điện thân vệ gào thét, kế bị đại điện lập tức bắt đầu mở ra địa lao huyết môn, dẫn vạn hồn vào trận. Ầm ầm, toàn bộ quỷ vương từ chủ phong run rẩy kịch liệt. Một cỗ trùng thiên huyết sắc của sáng theo đỉnh núi trên tế đàn phóng lên tận trời, đem vương viên trăm dặm bầu trời đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị huyết hồng. Nồng đậm mùi máu tươi cùng oán khí phô thiên cái địa mà đến. Địa lao bên trong kia nốt 10 vạn người to lớn lồng giam dưới đáy phiến đá từ từ mở ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy, huyết khí quẩn quẩn cửa động khổng lồ. A, vô số bình dân tại tuyệt vọng thét lên bên trong, như sau như sủi cảo, rơi vào tòa kia từ máu tươi cùng oan hồn cấu trúc vực sâu. Đại điện bắt đầu. Lục Cửu nhìn xem kia trùng thiên huyết quang, cảm thụ được kia cỗ tà ác đến cực hạn khí tức, ánh mắt của hắn rốt cục lạnh xuống. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, viên kia cùng hắn thần hồn tương liên dưỡng hồn ngọc thủy, tản mát ra nhu hòa mà mênh mông quang mang. Lên. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau một khắc, toàn bộ quỷ vương từ địa mạch dường như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Chủ phong bên trên, tòa kia ngay tại điên cuồng thôn vệ địa mạch linh khí cửu u suối máu trận, đột nhiên chỉ trệ. Đại trưởng lao sắc mặt kỳ biến. Không tốt, có người đang động địa mạch. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lục Cửu đem một cái tay khác đặt tại bên cạnh Ngộ Ngàn Thương trên bờ bay. Mượn ngươi hoán khí dùng một lát. Hắn trong đan điền sinh tử nguyên anh bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Một cỗ bàng bạc hấp lực thông qua bàn tay của hắn, tràn vào Mộ Thiên Thương thể nội. Mộ Thiên Thương chỉ cảm thấy chính mình kia lâu dài bởi vì giết chóc mà đọc lại tại thể nội, cơ hồ muốn đem nàng bức bị điên vô tận hoán khí, dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng lấy Lục Cửu thể nội dũng mãnh lao tới. Những này hoán khí đủ để cho bất kỳ nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt rơi vào ma đạo. Nhưng tiến vào Lục Cửu thể nội sau, lại bị tôn này sinh tử nguyên anh dễ dàng chuyển hóa, chiết xuất, biến thành một loại càng thuần túy, cũng càng bá đạo. Tử vong chi lực. Lục Cửu mắt trái hắc đến như là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia bị cấm chế bao phủ chủ phong. Phá. Hắn lần nữa phun ra một chữ. Một đạo mắt thường không cách nào trông thấy, lại đủ để cho thần hồn đông kết chùm sáng màu đen, theo mắt trái của hắn bên trong bắn ra. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 3, chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 3, chùm sáng kia, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn tứ tượng khóa thiên trận cách trở, vô cùng tinh chuẩn, bắn về phía chủ phong lòng đất, tòa kia ngay tại điền cuồng vận chuyển suối máu trận hải tâm. Rút tuổi dưới đáy nổi. Thần hồn công sát. Cái này, mới là Lục Cửu chân đang sát chiêu. Đỉnh núi chính, trên tế đàn. Đại trưởng lão người mặc hắc kim áo mãng bảo, đứng tại huyết sắc cổ sáng trung ương. Hắn giang hai cánh tay, thần sắc điên cuồng mà say mê, cảm thụ được theo lòng đất suối máu vọt tới, kia cô đủ để cho hắn thay ra đổi thịt bàng bạc năng lượng. Vô số oan hồn kêu rên, ghé vào lỗ tai hắn, phản phất là tuyệt vời nhất chương nhạc. Ha ha ha, thành công. Ta rốt cục muốn thành công. Hắn lên tiếng cùng thiếu, Mộ Thiên Hương, Lâm Cửu. Chờ bản tọa bước vào hóa thần, nhất định phải đem các ngươi rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bình cảnh, ngay tại buông lỏng. Kia phiến hắn nhìn lên mấy trăm năm hóa thần chi môn, đã hướng hắn mở rộng một cái khe. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước ra một bước kia trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Kia cỗ theo lòng đất liên tục không ngừng vọt tới huyết khí cùng oán lực, không có dấu hiệu nào, bên trong gây mất. Không, không phải gián đoạn. Là ngược dòng. Một cỗ chí âm chí hàn, thuần túy đến cực hạn tử vong chi lực, dường như một thanh vô hình lợi kiếm, theo địa mạch chỗ sâu nịch tập mà lên, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn vừa mới cùng suối máu đại trận nối liền cùng một chỗ thần hồn bản nguyên. Phúc. Đại trưởng lão như bị sét đánh, một ngụm máu đen cuồn phún mà ra. Hắn cảm giác thần hồn của mình giống như là bị ném tiến vào một tòa vạn năm hầm băng, đang bị kia cổ bá đạo tuyệt luân tử vong chi lực điên cuồng đông kết, an mòn. Kia phiến vừa mới mở ra hóa thần chi môn, ầm ầm quan bế. Không. Hắn phát ra một tiếng thê lương mà không cam lòng gào thét, tại sao có thể như vậy? Hắn không biết rõ, Lục Cửu kia một cái thần hồn công sát, không chỉ có dẫn động dưỡng hồn ngọc tùy chấn áp địa mạch lực lượng, tạm thời cắt đứt suối máu trận năng lượng cung cấp, càng đem Mộ Ngàn Thương góp nhặt 5 năm ngập trời hoàn khí, chiết xuất là nhất bản nguyên tử vong chi lực, trực tiếp dẫn nổ suối máu trận trận tâm. Trận tâm vừa vỡ, đại trận mất khống chế. Kia từ 10 vạn sinh linh hội tụ huyết khí cùng áp lực, đã mất đi dẫn đạo, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo nhất năng lượng hồng lưu, bắt đầu phản phệ kỳ chủ. Veng, veng, veng. Từng tiếng trầm muộn tiếng vang, theo quỷ vương từ chủ phong các nơi truyền đến. Kia là chôn giấu trong lòng đất 36 chỗ hạch tâm trận nhãn, tại đã mất đi ngoại bộ tử trận năng lượng cung cấp, lại lọt vào nội bộ trận tâm phản vệ song trọng đả kích hạ, liên tiếp bắt đầu bạo tạc. Cả tòa chủ phong như là tao ngộ 12 cấp địa chấn, kịch liệt lay động. Núi đá lăn xuống, cung điện sụp đổ, kia bao phủ chủ phong tứ tượng khóa thiên trận màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, biến sáng tối chập chờn. Đại trưởng lão, không xong. Đại trận không kiểm soát. Một gã phụ trách hộ pháp phản quân trưởng lão, lộn nhào xông lên tế đàn, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Lan đi. Đại trưởng lão một trưởng đem hắn đánh bay, hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào phía dưới quần quần suối máu. Hắn không thể thất bại. Hắn tuyệt không thể thất bại. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, hai tay kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Vạn ma phệ hồn, huyết tế thương sinh. Cho ta ngưng. Hắn ý đồ dùng tinh huyết của mình làm dẫn, cưỡng ép ổn định sắp sụp đổ đại trận. Nhưng mà, đúng lúc này, lại một cái nhường hắn vong hồn đại mạo biến cố đã xảy ra. Hắn xếp vào tại quỷ vương từ các nơi, những cái kia bị hắn dùng tam thi não thần đan chiều sâu khống chế tử trung bộ hạ, tại thời khắc này, đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trong mắt bọn họ tinh hồng cùng điên cuồng, trong nháy mắt bị một loại càng thêm bạo ngược, không phân địch ta hỗn loạn thay thế. Bọn hắn trong đầu thi trùng, tại lưu trưởng lão giờ lở cờ giải dược tác dụng dưới, hoàn toàn cuồng bạo. Giết, giết, giết. Một gã phụ trách thủ vệ đan dược kho nguyên anh kỳ trưởng lão, đột nhiên quay người, một trưởng đem bên cạnh mình đồng bạn đập thành thịt nát. Một gã phụ trách điều khiển chủ phong cấm chế phòng ngự tướng lĩnh, cười gần thay đổi học áo, đem từng phát diệt thần nỏ bắn về phía người một nhà trận địa. Nội loạn, trong ngay mắt, tại chủ phong mỗi một cái nơi hẻo lánh, đồng thời bộc phát. Đại trưởng lão vẫn lấy làm kiêu ngạo, khống chế lòng người thủ đoạn, tại thời khắc này, biến thành đâm về chính hắn hậu tâm, chí mạng nhất một thanh đao nhọn. Phúc. Thấy cảnh này, đại trưởng lão tức giận sôi sục, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại sụp dưới. Bốn bề thọ địch. Hắn tất cả át chủ bài, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, bị đối phương tầng tầng luận ra, toàn bộ tăng dã. Hắn bại, bị bại rối tinh rối mù. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hắn thất hồn lạc phách quỳ rạp xuống tế đàn bên trên, tự lẩm bẩm. Một cái âm thanh trong trẻo theo thiên tế truyền đến, trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì ngươi động không nên động người. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia bởi vì trận pháp mất khống chế mà biến yếu kém không chịu nổi tứ tượng khóa thiên trận màn sáng, bị một đạo ánh kiếm màu xanh tùy tiện xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Hai thân ảnh, một thanh một hắc, đặt trên hư không, chậm rãi giáng lâm. Chính là Lục Cửu cùng Mộ Thiên Thương. Phía sau bọn họ là Lít Nha Lít Nhít U Đô thiết vệ, cùng những cái kia vừa mới ngược lại, trong mắt thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm quỷ vương từ đệ tử. Thiên binh, giáng lâm. Lâm Cửu, Mộ Ngàn Thương. Đại trưởng lão nhìn xem hai người, trong mắt bắn ra vô tận oán độc cùng cứu hận, là các ngươi. Mọi thứ đều là các ngươi dở trò quỷ. Hiện tại mới hiểu được, không cảm thấy hơi trễ sao? Lục Cửu tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa sinh mệnh năng lượng hóa thành cam lâm, vẩy hướng phía dưới tòa kia nhân gian địa ngục giống như địa lao. Địa lao suối máu bên trong, những cái kia đang bị oán lực ăn mòn, sắp hóa thành lệ quỷ bình dân thần hồn, tại cỗ này thuần túy sinh cơ tắm rửa hạ, dần dần an bình xuống tới. Trên mặt bọn họ thống khổ vặn bèo biểu lộ, biến thành bình tĩnh. Tương đạo trong suốt thân ảnh, theo suối máu bên trong dâng lên, đối với Lục Cửu phương hướng, thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành điểm điểm cuồn sáng, tan đi trong trời đất, trùng nhập luân hồi. Mà những cái kia may mắn còn sống bình dân, cũng tại sinh cơ tầm bổ hạ, dần dần khôi phục ý thức. Lục Cửu chiêu này, không chỉ có là cứu người, càng là chu tâm. Hắn ngay trước đại trưởng lão mặt, đem hắn dùng để xung kích hóa thần tư lương toàn bộ siêu độ. A. Đại trưởng lão nhìn xem một màn này, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, "Ta, đây đều là ta, ta hóa thần tư lương." Hắn giống như điên dại, rốt cuộc không để ý tới cái khác, toàn thân hắc khí đại thịnh, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lục Cửu bổ nhào mà đến. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hắn biết rõ, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giết Lâm Cửu cái này kẻ đầu sỏ, tất cả có lẽ còn có thể cứu vãn được. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 4, chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 4, hắn cái này bổ nhào về phía trước, đã dùng hết toàn lực. Cả người cùng còn sót lại suối máu đại trận hòa làm một thể, hóa thành một cái từ huyết khí cùng oán lực tạo thành giữ tận cự trảo, muốn đem Lục Cửu tính cả phía sau hắn tất cả mọi người đều cùng nhau bóp nát. Mộ Thiên Thương đang muốn ra tay, Lục Cửu lại ngăn cản nàng. Hắn nhìn xem cái kia che khuất bầu trời huyết trảo, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Chó cùng rất dậu, sao mà thật đáng buồn. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với cái kia huyết trảo chỉ vào không trung. Tịch. Một chữ, luôn xuất phát thủy. Một cỗ tịch diệt vạn vật đạo vận theo đầu ngón tay hắn lan ra. Cái kia từ bàng bạc huyết khí cùng oán lực tạo thành cự trảo, tại chạm đến kia cố đạo vận trong nháy mắt, phản phất như gặp phải khắc tinh. Cấu thành tinh lực của nó đang tan rã. Quấn quanh nó oán lực tại tinh hóa. Bất quá trong nháy mắt, che khuất bầu trời huyết trảo, liền trên không trung, vô thanh vô tức, chôn bụi. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đại trưởng lão thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, hoảng sợ nhìn xem Lục Cửu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để so sánh hóa thần một kích ma công, lại bị đối phương hời hợt một chỉ, liền cho phá. Ngươi không hiểu. Lục Cửu chậm rãi đi hướng hắn, ngươi chỉ biết giết chóc cùng cấp đoạn, lại không hiểu như thế nào bảo hộ, như thế nào luân hồi. Bảo hộ, luân hồi. Đại trưởng lão dường như nghe được chuyện cười lớn, tại cái này được nhục cường thực thế giới, chỉ có lực lượng mới là tất cả. Long dạ đàn bà sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh đan dược, một ngụm nuốt xuống. Bành! Một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm tà ác khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Thân thể của hắn bắt đầu lấy một loại phương thức quỷ dị bành trướng, và mẹo, trên da mọc ra từng mảnh màu đen cốt giáp, phía sau càng là vươn hai cái giữ tợn cốt thứ. Thiên ma giải thể đan. Nơi xa, Lưu trưởng lão la thất thanh, lão tặc này điên rồi. Hắn đây là tại thiêu đốt thần hồn của mình cùng thọ nguyên, cưỡng ép đổi lấy lực lượng. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ cho cùng. Đại trưởng lão thanh âm biến khàn giọng mà vặn mèo, hoàn toàn đã mất đi tiếng người. Hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lần nữa phóng tới Lục Cửu. Lần này tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn mấy lần, nhưng mà Lục Cửu vẫn như cũ không tránh không né. Ngay tại đại trưởng lão lợi chảo sắp chạm đến hắn mặt trong mấy mắt, một thân ảnh nhanh hơn hắn, là Đêm Đồng. Nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lục Cửu trước người, trong tay nàng song nhận giao nhau ở trước ngực, đón đỡ ở đại trưởng lão cái này một kích chí mạng. Làm một tiếng vang thật lớn, Đêm Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, cả người bay rất ra ngoài. Nhưng nàng chung quy là Lục Cửu, tranh thủ tới kia quý giá một hơi thời gian, mà cái này một hơi đầy đủ minh oan bất linh. Lục Cửu thở dài một tiếng, thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại đại trưởng lão sau lưng, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại đại trưởng lão hậu tâm, nơi đó là thiên ma giải thể đan dược lực hạch tâm, cũng là hắn giờ phút này lực lượng toàn thân hội tụ chỗ. Đại trưởng lão thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn có thể cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự, một đen một trắng hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đang từ hậu tâm tràn vào ở trong cơ thể hắn, tạo thành một cái điên cuồng xoay tròn cối xay. Hắn sinh cơ, thân hồn của hắn thiêu đốt thọ nguyên đổi lấy tất cả lực lượng đều tại bị cái kia cối xay vô tình nghiền nát, thôn vệ, chuyển hóa. Không, lực lượng của ta, hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình ngay tại phi tốc trôi qua, mà đối diện nam tử mặc áo xanh kia khí tức lại tại liên tục tăng lên. Thôn vệ, hắn tại thôn vệ lực lượng của mình. Ma quỷ, ngươi mới là ma quỷ đại trưởng lão dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra tuyệt vọng rủa chú. Lục Cửu không có trả lời, hắn chỉ là gia tăng sinh tử chi lực chuyển vận. Đại trưởng lão kia bành trướng vặn vẹo thân thể, như là một cái như khí cầu bị đâm thủng, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Trên mặt hắn cốt giáp chốc ra, phía sau cốt thứ co bảo, cuối cùng lại biến trở về cái kia khô gầy lão giả bộ dáng. Chỉ là, trong mắt của hắn tất cả thần thái đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại vô tận trống rỗng cùng tĩnh mịch. Lục Cửu buông tay ra, đại trưởng lão thân thể lung lay, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất. Một trận gió thổi qua, thân thể của hắn hóa thành bay lầy trời xám. Vị này mưu đồ quỷ vương từ mấy trăm năm, mấy nam cương phong vân một đời kiêu hùng, như vậy, hình thần câu diện. Toàn bộ đỉnh núi chính lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần minh giống như ánh mắt, nhìn xem cái kia đứng chắp tay áo xanh thân ảnh. Lấy lực lượng một người, tính chết đại trưởng lão, bình định nội loạn, cứu vãn 10 vạn sinh linh. Thủ đoạn của hắn, bản lĩnh hết sức cao cường. Hy vọng của hắn, tại thời khắc này, đặt đến đỉnh phong. Lục Cửu đi qua, đỡ dậy thụ thương đêm đồng, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng vượt qua, nàng kia vỡ vụn hai tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu khép lại. Vất vả. Vì tiên sinh quên mình phục vụ, muôn lần chết không chối từ. Đêm đồng quỳ một chân trên đất, thanh âm ầm vang. Lục Cửu không tiếp tục nhiều lời, hắn xoay người, đi hướng cái kia từ đầu đến cuối, đều chỉ là lặng lặng nhìn hắn nữ tử. Hắn đi đến Mộ Thiên Thương trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ gò má nàng bên trên nhiễm một chút cho bụi. Kết thúc. Mộ Ngàn Thương nhìn xem hắn, cặp kia luôn luôn ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng băng lãnh mắt phượng, giờ phút này lại tràn lên dịu dàng sóng nước. Nàng không nói gì, chỉ là duỗi ra hai tay, chăm chú ôm lấy hắn. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vị này quân lâm nam cương nữ vương, giống một cái tìm tới cảng hải tử, đem đầu thật sâu chôn ở trong ngực của hắn. Dương quang xuyên thấu huyết sắc mây đen, một lần nữa vẩy hướng mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Quỷ vương Từ Thiên, tại thời khắc này, rốt cục hoàn toàn tinh. Đại trưởng lão thân tử hồn tiêu, chủ phong bên trên phản loạn, cũng theo đó sụp đổ. Những cái kia bị giờ lờ cờ giải dược khống chế mà phát cuồng thủ vệ, tại đã mất đi đại trưởng lão thần hồn sau khi áp chế, trong đầu thi trùng cũng dần dần đã mất đi sức sống, lâm vào yên lặng. Bọn hắn tỉnh táo lại, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng mình tạo thành rất chóc, nguyên một đám mặt xám như tro, quỳ xuống đất xin hàng. Về phần những cái kia chân chính thuộc về đại trưởng lão tử trung, thì tại hổ điên xuất lĩnh đội cảm tử cùng u đô thiết vệ liên hợp rào sát hạng, bị toàn bộ quét sạch. Mộ Thiên Thương rất nhanh liền từ Lục Cửu trong ngực lui đi ra, lần nữa khôi phục quỷ vương uy nghiêm cùng lãnh khốc. Nàng đứng tại trên tế đàn, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, thanh âm truyền khắp toàn bộ chủ phong. Truyền bản vương chi lệnh, tất cả tham dự người phản loạn, niệm bị ma dược khống chế, tình có thể hiểu, hủy bỏ một nửa tu vi, nhập vạn ma quật diện bích trăm năm, lập công chu tội. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, nam. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, nam. Hổ điên, Lưu trưởng lão, đêm đồng cùng tất cả tại trận này bên trong có công chi sĩ, quan thăng cấp 1, thưởng thượng phẩm linh thạch bản mai, nhập tàng bảo các tự do công pháp thần thông một cái. Tất cả tại trận này bên trong hy sinh đệ tử, hậu táng tại Anh Linh Sơn, người nhà đời sau, từ quỷ vương tử phụng dưỡng đời thứ 3. Thưởng phạt phân minh, gọn gàng mà linh hoạt. Một loạt mệnh lệnh hạ xuống, nguyên bản hỗn loạn dung chuyển lòng người, cấp tốc an định xuống tới. Tất cả mọi người nhìn về phía vương tọa phương hướng, trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng tin phục. Qua chiến dịch này, Mộ Thiên Thương quỷ vương chi vị, rốt cuộc không người nào có thể lung lay. Mà đứng tại nàng bên cạnh, cái kia thần tình lạnh nhạt thanh y nam tử, càng là thành tất cả mọi người trong lòng, một cái không thể đề cập, nhưng lại ở khắp mọi nơi truyền thuyết. Xử lý xong những này về mặt, Mộ Thiên Thương lui lắm người, chỉ để lại Lục Cửu, đêm đồng chờ số ít hoạch tâm thành viên. Đêm đồng, có thuộc hạ. Thông Thiên Đạo bên kia, tình huống như thế nào? Mộ Thiên Thương hỏi. Mặc dù Lục Cửu thần hồn công sát, theo trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng nàng vẫn là muốn biết, đầu kia hẳn phải chết con đường, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đêm đồng trên mặt, hiện lên một tia thần tình phức tạp. Nàng nhìn thoáng qua Lục Cửu, mới mở miệng nói, chúng ta tại cuối lối đi gặp Quỷ Nô. Quỷ Nô. Mộ Ngàn Thương sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đây chính là đại trưởng lão bên người kinh khủng nhất át chủ bài, một cái sống gần ngàn năm lão quái vật. Hắn rất mạnh. Đêm đồng thanh âm hơi khô chát chát, chúng ta 400 người kết trận cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Nếu không phải Lâm Tiên Sinh trận bàn cùng phụ lục, chúng ta chỉ sợ đã toàn quân bị diệt. Nàng đơn giản đem tình cảnh lúc ấy miêu tả một lần. Nghe tới Quỷ Nô vẹn vẹn vừa mở mắt, liền để trên trăm tên tinh nhuệ đệ tử thần hồn chấn động, thất khiếu chảy máu lúc, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Kia sau đó thì sao? Mộ Thiên Thương truy vấn. Về sau đêm đồng biểu lộ biến có chút cổ quái, ngay tại chúng ta coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Quỷ Nô hắn đột nhiên dừng tay. Dừng tay? Ân. Đêm đồng nhẹ gật đầu, hắn chỉ là thật sâu nhìn ta một cái, sau đó nói một câu. Lời gì? Hắn nói, thời đại thật thay đổi. Nói cho tiểu tử kia, lão phu mệnh là hắn cứu. Phần nhân tình này, lão phu nhớ kỹ. Nói xong, hắn liền xoay người, đi vào địa lao chỗ sâu, không còn có đi ra. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ có Lục Cửu như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới đời trước Quỷ Vương Tiêu Tán trước, đã từng nói qua lời tương tự. Thời đại thay đổi. Có lẽ, những này sống quá lâu lão quái vật, theo hắn cái này dị số trên thân, thấy được một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại không thể không kính ý, mới nói. Không cần quan tâm đến nó làm gì. Lục Cửu lắc đầu, một cái trong lòng còn có tử trí người, là không nổi cái gì bằng nước. Hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thương, kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Mộ Thiên Thương trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đại trưởng lão dù chết, nhưng vạn xúc thần giáo viên này ưu ác tính, còn chiếm cứ tại Nam Cương. Ta phải thừa dịp cơ hội này, chỉnh hợp lực lượng, đem bọn hắn nhổ tận gốc. Qua chiến dịch này, Quỷ Vương Từ mặc dù nguyên khí đại thường, nhưng cũng hoàn thành nội bộ thanh tẩy cùng chỉnh hợp, lực ngưng tụ chưa từng có. Mà vạn xúc thần giáo là bởi vì đại trưởng lão cùng Hắc Sơn chết, cùng Quỷ Vương Từ hoàn toàn không để mặt mũi, một trận quét sạch toàn bộ Nam Cương đại chiến, đã là tên đã trên dây. Lục Cửu không có phản đối. Hắn biết, đây là Mộ Ngàn Thương thân làm Quỷ Vương trách nhiệm, cũng là nàng nhất định phải đi đến con đường. Ta giúp ngươi. Hắn chỉ là nói một cách đơn giản ba chữ. Tốt. Mộ Ngàn Thương cười. Có hắn câu nói này, là đủ rồi. Liên tại bọn hắn thương nghị đến tiếp sau chiến lược lúc, một gã thiết vệ vội vàng chạy vào, đưa lên một cái đưa tin ngọc phủ. Khởi bẩm Quỷ Vương, Lâm Tiên Sinh, Bách Hiểu Lâu bên kia, chuyển đến khẩn cấp tin tức. Lục Cửu tiếp nhận ngọc phủ, thần niệm thăm dò vào. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Có ý tứ. Thế nào? Mộ Ngàn Thương hỏi. Vạn xúc thần giáo giáo chủ ngồi không yên. Lục Cửu đem ngọc phù đưa cho nàng, Bách Hiểu Lâu đưa đi tình báo có tác dụng. Vị giáo chủ kia đại nhân hiện tại đã nhận định đại trưởng lão cùng Hắc Sơn là ý đồ mưu phản phản đồ. Hắn chẳng những không có hỏi tội, ngược lại phái tới sứ giả đưa lên một phần hậu lễ, nói là muốn chúc mừng ngươi thanh lý môn hộ, cũng hy vọng cùng Quỷ Vương Tử nối lại tình xưa. Nối lại tình xưa. Đêm đồng bọn người nghe được trợn mắt hốt mồm. Trước một khắc còn gọi đánh tiêu giết, sau một khắc liền tặng lễ cầu hòa. Cái này vạn xúc thần giáo giáo chủ ra mặt cũng quá dày. Hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Mộ Thiên Thương cao mày nói, rất đơn giản. Lục Cửu một câu nói toạc ra, hắn đang thử thăm dò thực lực của chúng ta, cũng thăm dò thái độ của chúng ta. Nếu như chúng ta thu lễ, liền đại biểu chúng ta tạm thời không cùng hắn khai chiến dự định, hắn có thể thông dòng bố trí. Nếu như chúng ta cự tay, đó chính là nếu không chết không nứt. Vậy chúng ta thu. Lục Cửu không chút do dự nói rằng, vì cái gì không thu? Tặng không tới cửa tiền, không cần thì phí. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đúng là cần thời gian, đến nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh hợp lực lượng. Hắn nhìn thoáng qua ngọc phù cuối cùng, khoe miệng ý cười càng đậm. Hơn nữa, vị giáo chủ đại nhân này còn đưa tới một phần đặc biệt lễ vật. Lễ vật gì? Hắn đem huyết ẩm môn thiếu chủ, lễ không tội trạng, cho trói lại, xem như nhận lỗi, cùng nhau đưa tới. Cái gì? Lần này, liền Mộ Ngàn Thương đều ngây ngẩn cả người. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, vạn xúc thần giáo giáo chủ, tại sao lại bỗng nhiên đối huyết ẩm môn ra tay? Nước cờ này, đi được rượu a. Lục Cửu tán thán nói, vị giáo chủ này là người thông minh. Hắn biết, huyết ẩm môn cùng chúng ta thông gia thất bại, lại tại ta chỗ này bị thiệt lớn, tất nhiên lòng mang oán hận. Cùng nó giữ lại cái này thai hoàng ẩm, không bằng trực tiếp bán chúng ta một cái ân tình, còn có thể thuận tiện gõ một chút huyết ẩm môn, để bọn hắn biết ai mới là Nam Cương chủ nhân chân chính. Một mũi tên chúng hai con nhạn, thủ đoạn cao cường. Kia lệ không có lỗi gì, ngươi định xử lý như thế nào? Mộ Ngàn Thương hỏi. Dù sao, kia từng là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Lục Cửu nhìn nàng một cái, danh manh trừng mắt nhìn, ta Quỷ Vương đại nhân, đây chính là ngươi ra sự ngươi nói tính. Mộ Ngàn Thương mặt hơi đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái, miệng lưỡi trơn tru. Giết a, giữ lại cũng là tai họa. Đừng a. Lục Cửu lắc đầu, cứ như vậy giết, lợi cho hắn quá rồi. Hơn nữa, huyết ẩm môn cũng không phải cái gì quả hờ mềm, thật đem bọn hắn ép cũng là phiền toái. Hắn trầm ngâm một lát, đông nhiên nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra có cái ý kiến hay. Sau ba ngày, Quỷ Vương Từ Sơn môn bên ngoài. Chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 6, chương 120, bên ngoài bàn cờ, giết người chu tâm, 6, mặt mũi bầm dở, bị trói gô buộc huyết tẩm môn thiếu chủ lệ không tội trạng, bị hai tên vạn xúc thần giáo giáo đồ giống ném rác rưởi như thế, ném xuống đất. Phía sau hắn, là từng dương xếp chồng chất chỉnh tề, tràn đầy kỳ chân dị bảo cùng linh thạch hạ lễ. Lệ không tội trạng rẽ rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia nguy nga sơn môn, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng oán độc. Hắn không nghĩ ra, chính mình chỉ là đến tiếp vị hôn thê, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế này. Đúng lúc này, sơn môn từ từ mở ra. Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương sóng vai đi ra. Lệ thiếu chủ, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Lục Cửu cười híp mắt chào hỏi. Lâm Cửu. Lệ không tội trạng nhìn thấy hắn, như là gặp được cửu nhân giết cha, hai mắt xích hồng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, có gan liền giết ta. Giết ngươi. Lục Cửu lắc đầu, đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, kia rất không ý tứ. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, móc ra một vật. Kia là một chương từ không biết tên gia thú chế thành, tản ra nhàn nhạt linh quang, nhìn qua có chút cổ lão. Phiếu nợ. Đến, Lệ thiếu chủ, theo thủ ấn. Lục Cửu đem phiếu nợ cùng một cái màu đỏ mực đóng dấu, đưa tới trước mặt hắn. Lệ không tội trạng tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia phiếu nợ bên trên, dùng chữ viết rồng bay phượng múa viết, bản nhân Lệ không tội trạng, bởi vì tự tiện xông vào Quỷ Vương Tử, hủy hoại của công, quấy nhiêu thành giá, tự nguyện bồi thường Quỷ Vương Tử tổn thất tinh thần phí, nộ công phí, sân bãi tiền sửa chữa các loại hạ phí tổn, tổng cộng thượng phẩm linh thạch 100 vạn. Phúc. Lệ không tội trạng một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn tại sao không đi đoạn? Ngươi nằm mơ. Hắn quát tầm lên. A. Vậy sao? Lục Cửu cũng không tức giận, chỉ là chậm ung dung thu hồi phiếu nợ, đã Lệ thiếu chủ như thế không phối hợp, vậy ta cũng không biện pháp. Hắn đứng người lên, đối với một bên Đêm Đồng, dặn dò nói, Đêm Đồng, đem Lệ thiếu chủ dẫn đi, hảo hảo chiêu đãi. Nhớ kỹ, đừng giết chết, cũng đừng làm tàn phế, mỗi ngày treo một mạch là được. Thuận tiện, đem hắn bị chúng ta nhiệt tình chiêu đãi hình ảnh, thác ấn mấy trăm phần, đưa đến Nam Cương các đại thành trì Bách Hiểu Lâu phân đà đi. Liền nói, huyết ẩm môn thiếu chủ, tại Quỷ Vương Tử, vui đến quên cả trời đất. Là Đêm Đồng mặt không thay đổi đáp. Lệ Không Tội Trạng nghe được toàn thân rét run, hắn không chút nghi ngờ, cái mới nhìn qua này người vật vô hại, kỳ thực so ma quỷ còn đáng sợ hơn nam nhân, thật làm được ra loại sự tình này. Đến lúc đó, hắn Lệ Không Tội Trạng mặt, huyết ẩm muôn mặt, liền toàn mất hết. Chờ một chút, hắn quát đục hô, ta ký còn không được sao? Sớm phối hợp như vậy không phải tốt. Lục Cửu một lần nữa ngồi xuống, cười híp mắt đem phiếu nợ đưa tới. Lệ Không Tội Trạng ngậm lấy quất đục nước mắt, dùng tay run rẩy, ở đằng kia trương giá trên trời phiếu nợ bên trên, nhấn xuống dấu tay của mình. "Tốt, ngươi có thể lăn." Lục Cửu thu hồi phiếu nợ, thỏa mãn thổi thổi. Hai tên huyết ẩm môn hộ vệ, liền vội vàng tiến lên, đỡ dậy nhà mình thiếu chủ, chật vật không chịu nổi ngự kiếm mà đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Mộ Ngàn Thương rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. "Ngươi thật sự là quá xấu rồi. Đối phó loại người này, liền phải dùng loại biện pháp này." Lục Cửu đem phiếu nợ đưa cho nàng, "Ê, Ủy Vương đại nhân, ngươi thứ nhất bút kiếm tiền." Mộ Ngàn Thương tiếp nhận tấm kia thật mỏng da thú, lại cảm giác nặng tựa và cân. Nàng biết, điều này đại biểu không chỉ là 100 vạn linh thạch, càng là một loại hoàn toàn mới xử lý vấn đề phương thức, một loại thuộc về Lục Cửu, độc nhất vô nhị phương thức. Phong ba tạm định, Quỷ Vương từ tiến vào phi tốc phát triển thời kỳ. Lục Cửu thành nhàn nhã nhất người. Hắn mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm một chút Mộ Ngàn Thương tu hành, chính là tại hậu sơn tìm kiếm các loại chân quý linh tài, nghiên cứu mới đồ ăn. Quỷ Vương từ phong biết, hoàn toàn thành lãnh địa tư nhân của hắn. Mà vị kia sát phạt quả đoán Quỷ Vương đại nhân, cũng nhiều một cái mới yêu thích. Mỗi ngày đến đúng giờ phòng bếp báo đến, như cái tiểu tức phụ như thế, cho Lục Cửu trợ thủ, sau đó mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chờ lấy ăn cơm. Ngẫu nhiên, Lục Cửu sẽ còn theo trong nhận chứa đồ, móc ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tỷ như một cái tên là điện thoại pháp bảo, bên trong chứa đựng rất nhiều kỳ quái hình ảnh, có thúc người rơi lệ tình yêu cố sự, cũng có để cho người ta phình bụng cười to buồn cười màn kịch ngắn. Hai người sẽ nhét chung một chỗ, xem xét chính là đến trưa. Lại tỷ như, hắn sẽ dùng linh lực, ngưng tụ ra một cái tên là vị nướng đồ vật, đem các loại linh thú thịt xiên thành chuối, xoát bên trên bí chế tương liệu, nướng đến từ từ bốc lên dầu. Kia bá đạo hư khí, dẫn tới Quỷ Vương từ trên dưới, vô số đệ tử trưởng lão đều âm thầm nuốt nước miếng. Thời gian dường như lại về tới trên địa cầu kia đoạn không buồn không lo thời gian. Ngày này, hai người lại tại phía sau núi bên dòng suối nhỏ đổ nướng. Lục Cửu đem một chôi nướng đến kim hoàng thanh loan chim cánh, đưa cho Mộ Ngàn Thương. Mộ Ngàn Thương tiếp nhận, lại không ăn, chỉ là nhìn phía xa liên miên dãy núi, nhẹ nói, "Lục Cửu, ngươi nói, chúng ta thật có thể về nhà sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia mê mang. Thế giới này đã lưu lại nàng quá nhiều máu cùng nước mắt. Nàng đã khát vọng trở về, lại có chút sợ hãi đây chẳng qua là một giấc mộng. Lục Cửu không có trả lời ngay. Hắn đứng người lên, đi đến phía sau của nàng, từ trong ngực lấy ra quần áo. Kia là một bình quýt vị phân đạn. Hắn kéo ra móc kéo, đưa tới bên miệng của nàng. "Nếm thử." Mộ Ngàn Thương liền tay của hắn, uống một ngụm. Chua ngọt, mang theo bạc khí, mùi vị quen thuộc, tại trong miệng nổ tung. "Bách Hiểu lâu lâu chủ, cũng ưa thích cái này sao?" Nàng đột nhiên hỏi. "Ân." Lục Cửu cười, hắn nói, "Lần sau muốn thử xem ố mai vị." Mộ Ngàn Thương trầm mặc. Nàng cực kỳ thông minh, như thế nào còn đoán không được. Cái kia thần bí, không gì không biết Bách Hiểu lâu lâu chủ, cái kia tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn lớn nhất trợ giúp người, vậy mà cũng giống như bọn họ, là đến từ cùng một nơi người tha hương. Thế giới này, so với nàng tưởng tượng, muốn phức tạp hơn nhiều. "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Lục Chín vuốt vuốt tóc của nàng, "Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý tốt." Hắn nhìn xem phương xa, ánh mắt biến thâm thúy. "Nam Cương, chỉ là bản cờ mở ra bắt đầu. Chờ chúng ta đem nơi này biến thành nhà của chúng ta, ta lại dẫn ngươi đi gặp vị kia đồng hương. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ tìm tới đường về nhà." Mộ Ngàn Thương tựa ở trên vai của hắn, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Ân." Hết cho bộ, chỉ đùa một chút, ngay tại hai người hưởng thụ lấy khó được ôn nhu lúc, một đạo đưa tin ngọc phù vạch phá thiên thế, lơ lửng tại Lục Cửu trước mặt. Ngọc phù phía trên chỉ có một chữ, lại mang theo một cỗ sát ý ngập trời. "Cứu." "Là quản, là Thiết Sơn." Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương sắc mặt đồng thời biến đổi. "Nhất Tuyến Thiên, xảy ra chuyện." Chương 121, Nhất Tuyến Thiên kinh biến, y mắng đồ trận, 1, chương 121, Nhất Tuyến Thiên kinh biến, y mắng đồ trận, 1, bóng đêm như mực, thịt nướng hương khí còn chưa tan đi tận. Viên địa lơ lửng trên không trung ngọc phù, huyết hồng sắc cứu chữ, giống một giọt in dấu ở trong lòng nóng hổi máu tươi, trong nháy mắt đem tất cả ấm áp cùng yên tĩnh phá tan thành từng mảnh. Lục Cửu nụ cười trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, ánh mắt cũng đã lạnh đến giống vạn niên huyền băng. Hắn không hỏi vì cái gì, cũng không có chút chần chờ. "Đi." Một chữ, hắn đã nắm ở Mộ Thiên Tương eo, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, phóng lên tận trời. Mộ Thiên Thương thậm chí không kịp thu hồi trong tay cánh gà nướng, kia thân Hắc Kim Vương bảo liền đã ở gió táp bên trong bay phất phới, thuộc về Quỷ Vương sừng sững sắc ý, không bị khống chế tràn ngập ra. Nhất Tuyến Thiên là Quỷ Vương từ chống cự Nam Cương Tây Bộ thế lực tâm chắn thiên nhiên, từ Thiết Sơn phó thống lĩnh xuất lĩnh 3000 đô thiết vệ lâu dài đóng giữ, là Quỷ Vương từ tinh nhuệ nhất, cũng là trung thành nhất một chi lực lượng. Thiết Sơn là người cương nghị dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, nếu không phải tao ngộ không cách nào chống cự tuyệt cảnh, tuyệt không có khả năng phát ra tuyệt vọng như vậy tín hiệu cầu cứu. Tốc độ của hai người đều nâng lên cực hạn. Nguyên Anh kỳ linh lực không giữ lại chút nào bộc phát, xé rách trường không, tiếng nổ đùng đoảng tại sau lưng liên miên nổ vang. Bất quá thời gian nuốt một nén hương, kia hai sơn rằng co, chỉ chứa Nhất Tuyến Thiên quang thông qua hiểm trở hồng quan, đã thấy ở xa xa. Nhưng mà, làm hai người tiếp cận, tâm lại cùng nhau trầm xuống phía dưới. Không có tiếng la giết, không có linh lực va chạm mình, thậm chí không có một tia mùi máu tươi. Toàn bộ nhất tuyến thiên quan hải, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hai người rơi vào quan hải trên tường thành. Trên tường thành, nguồn ngang lộn xộn nằm đầy u đô thiết vệ thi thể. Mỗi người bọn họ đều duy trì trước khi chết dáng vẻ. Có đang đi tuần, có đang sát lao binh khí, có thậm chí còn ngồi vây chung một chỗ, trước mặt bày biện vỏ rượu. Trên mặt của bọn hắn, không có sợ hãi, không có thống khổ, thậm chí không có một tơ một hào dãy rủa. Chỉ có một loại quỷ dị, an tường nụ cười. Dường như bọn hắn không phải bị giết chết, mà là tại một giấc mơ đẹp bên trong, tập thể hồn về Ly Hà Tiên. Không có ngoại thương, không có chúng độc dấu hiệu. Mộ Thiên Thương ngồi xổm người xuống, kiểm tra một cỗ thi thể, thanh âm băng lãnh giống là từ trong hàm răng đặt ra, thần hồn của bọn hắn, tại cùng một trong nháy mắt, bị rút đi. Một nháy mắt, rút đi 3000 tên tinh nhuệ thiết vệ thần hồn. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn? Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể làm được như thế lặng lẽ y mắng hơi thở, không lưu vết tích. Lục Cửu không nói gì, hắn nhắm mắt lại, bàng bạc thần niệm giống như thủy triều trải tản ra đến, bao phủ toàn bộ nhất tuyến thiên. Quan hải bên trong, trên giáo trường, hắn nhìn tới càng nhiều thi thể. Mà ở trường trận trung ương, hắn thấy được Thiết Sơn. Kia khôi ngô như tháp sắt thân thể, giờ phút này đang quỳ một chân trên đất, trong tay nắm thật chặt chuôi này làm bạn hắn chinh chiến nhiều năm cự phủ, đầu lâu buông xuống, đã không một tiếng động. Tại trước người hắn, đứng đấy ba đạo thân ảnh. Ba người kia, người mặc không nhốn bụi trần trường bào màu trắng, trường bào bên trên dùng kim tuyến thêu lên phức tạp vân vân, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ phiêu miệu xuất trần khí tức. Bọn hắn không giống như là thế giới này tu sĩ, ngược lại giống như là theo trong bức họa đi xuống, Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Nhân. Nhưng mà, trên người bọn họ kia cố nhìn như khí tức thần thánh, lại làm cho Lục Cửu cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chán ghét cùng băng lãnh. Đây không phải là từ bi, mà là coi vạn vật như chó rơm hờ hững. Tìm tới, Lục Cửu mở mắt ra, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Mộ Thiên Thương bên cạnh, giữ nàng lại tay, đừng xúc động, bọn hắn rất quỷ dị. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở trường trên trận, rơi vào Thiết Sơn trước người cách đó không xa. Kia ba tên người áo bào trắng, nhìn thấy hai người xuất hiện, không có nửa phần ngoài ý muốn. Cầm đầu người kia, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất nho nhã, hắn nhìn xem Mộ Thiên Thương, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong mang theo một loại cao cao tại thượng xem kỹ, giống như là đang thưởng thức một cái thuộc về mình đồ cất giữ. Mộ Ngàn Thương, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, phụ tiên sứ chi mệnh, đến đây dẫn độ. Theo chúng ta đi a. Tiên sứ, dẫn độ. Mộ Thiên Thương mắt vượng phát lạnh, các ngươi là ai? Bọn hắn là các ngươi giết. Giết. Kia nam tử tuấn mỹ dường như nghe được chuyện gì bật cười, khẽ cười một tiếng, không, đây không phải giết chóc, đây là tịnh hóa. Bọn hắn năng lực tiên sứ giáng lâm, dâng ra chính mình hồn hỏa, là bọn hắn trí cao vô thượng vinh quang. Bên cạnh hắn, một tên khác thân hình cao lớn người áo bào trắng, không kiên nhẫn mở miệng nói, sư minh, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp cầm xuống, mang về phục mệnh chính là. Một cái hạ giới thổ dân, không cần nhiều lời. Sư đệ, không thể không lễ. Nam tử tuấn mỹ khoát tay áo, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt tại Mộ Thiên Thương trên thân, dù sao là tiên sứ đại nhân tự mình điểm danh đạo tiêu, chúng ta vẫn là phải cho một chút tôn trọng. Đạo tiêu. Lục Cửu bén nhạy bắt được cái từ này, hắn tiến về phía trước một bước, đem Mộ Ngàn Thương bảo hộ ở sau lưng, bình tĩnh nhìn xem ba người, các ngươi không phải người của thế giới này. Câu nói này nhường kia nam tử tuấn mỹ trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy Lục Cửu, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi hiện lên một tia hứng thú. À, ngươi cũng là có chút nhãn lực, chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, thần hồn lại như thế cô đọng, còn thân phụ sinh tử hai lực, ngươi chính là cái kia biến số. Ta mặc kệ các ngươi là cái gì tiên sứ vẫn là chim làm. Lục Cửu ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng này bình tĩnh phía dưới là sắp phun trào núi lửa, các ngươi động ta người liền phải trả giá đắt. Một cái da lớn, kia cao lớn người áo bào trắng cười nhạo một tiếng, dường như nghe được chuyện cười lớn, một cái cường tráng chút sâu kiến cũng dám cùng thiên thần đàm luận một cái da lớn. Buồn cười. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay đối với Lục Chín lăng không một chỉ, sắc lệnh hồn diệt. Một đạo mắt trần có thể thấy từ thuần túy thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành bạch quang, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt bắn về phía Lục Cửu mi tâm. Đây là thần hồn công kích, bá đạo, trực tiếp, căn bản không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chương 121, nhất tuyến tiên kinh biến, y mắng đồ trận 2, chương 121, nhất tuyến tiên kinh biến, y mắng đồ trận 2, nhưng mà, cái kia đạo đủ để cho bình thường nguyên anh tu sĩ thần hồn tại chỗ sụp đổ bạch quang, tại bắn vào Lục Cửu mi tâm ba tấc thời điểm, lại như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Lục Cửu trong đan điền sinh tử nguyên anh, chỉ là có chút mở mắt ra, cái kia đạo ngoại lai thần hồn chi lực, liền bị dễ dàng nghiền nát, hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Ân. Cao lớn người áo bào trắng biến sắc, cầm đầu nam tử tuấn mỹ cũng thu hồi trên mặt nạ mạn, ánh mắt biến ngưng trọng lên, có chút ý tứ. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra tình báo có sai, biến số này so với chúng ta tưởng tượng muốn khó giải quyết được nhiều. Đã như vậy, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh cốc, vậy thì liền hắn cùng một chỗ tịnh hóa rơi à. Hắn vừa dứt lời, một mực quỳ một chân xuống đất Thiết Sơn, kia cái đầu túi thắt sọ đột nhiên giơ lên, cặp mắt của hắn một mảnh sám trắng, không có bất kỳ cái gì thần thái. Giống. Một tiếng không giống tiếng người dã thu gào thét theo trong cổ họng hắn phát ra. Cái kia thân thể khôi ngô ầm vang đứng lên, trong tay cự phủ bốc cháy lên ngọn lửa màu xám trắng, lấy khai thiên tích địa chi thế, hung hăng hướng phía gần trong gang tấc Lục Cửu cùng Mộ Ngàn Thương chém bổ xuống đầu. hắn vậy mà cũng bị luyện thành khôi lỗi. Thiết Sơn, Ngộ Ngàn Thương la thất thanh, vô ý thức liền phải ra tay ngăn cản.
Đừng tổn thương hắn.
Lục Cửu khẽ quát một tiếng, một tay lấy nàng đẩy ra. Chính hắn thì không tránh không né, rũa ra hai ngón tay, đón lấy chôi này thiêu đốt lên hồn hỏa, đủ để bổ ra sơn nhạc cự phủ. Chôi này thiêu đốt lên hồn hỏa cự phủ, mang theo thiên quân chi thế, ầm vang chém xuống. Mộ Thiên Tương Tâm, trong nháy mắt ngưng lên cổ họng. Nàng biết Thiết Sơn thực lực, cái này một đũa, là hắn suốt đời công lực ngưng tụ, lại thêm bị cái kia quỷ dị hồn hỏa gia trì, uy lực mạnh, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện đối cứng. Ma Lục Cửu, vậy mà chỉ dùng hai ngón tay đi đón. Nhưng mà, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, cũng không xuất hiện. Lục Cửu kia hai cây trắng non ngón tay thon dài, vô cùng tinh chuẩn, kẹp lấy cự phủ mũi nhọn. Keng! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm. Cơn bạo đột thế, im bặt mà dừng. Kia thiêu đốt màu xám trắng hồn hỏa, tại chạm đến Lục Cửu đầu ngón tay trong nháy mắt, phản phất như gặp phải khắc tinh, phát ra một hồi tư tư tiếng vang, cấp tốc dập tắt. Thiết Sơn kia xám trắng đôi mắt bên trong, hiện lên một tia mờ mịt. Hắn cảm giác chính mình bổ trúng, không phải huyết nhục chi khu, mà là một tòa không cách nào dung chuyển thái cổ thần sơn. Tỉnh lại, Lục Cửu thanh âm bình thản mà uy nghiêm. Một cỗ tinh thuần, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ lực lượng, theo đầu ngón tay của hắn, tràn vào cự phủ, lại chuyển khắp Thiết Sơn toàn bộ thân. Thiết Sơn thân thể khôi ngô, chấn động mạnh một cái. Trong mắt của hắn kia tĩnh mịch sáng trắng, như là bị gió xuân thổi qua tầng băng, cấp tốc giãn nứt, tăng dã, một lần nữa tỏa ra thuộc về nhân loại thần thái. Dừng. Lâm Tiên Sinh. Thiết Sơn nhìn xem gần tại chỉ thức Lục Cửu, lại nhìn một chút trong tay mình cự phủ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, ta vừa rồi không trách ngươi. Lục Cửu lòng ngón tay ra, trở tay ở trên người hắn liền chút mấy cái. Thiết Sơn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng, phong bế toàn thân mình kinh mạch, thân thể mềm nhũn, liền ngã về phía sau. Lục Cửu tiện tay vung lên, một cỗ vô hình chi lực nâng hắn, đem hắn bình ổn đặt ở xa xa trên mặt đất. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, bất quá phát sinh ở trong chớp mắt. Kia ba tên người áo bào trắng, trên mặt kinh miệt cùng hờ hững, rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là thật sâu kiêng kỵ cùng khó có thể tin. Ngươi vậy mà có thể bài trừ tiên sứ đại nhân hồn ấn. Cầm đầu nam tử Tuấn Mỹ, là Thất Thanh. Hồn ấn là bọn hắn mạch này trọng yếu nhất, cũng bá đạo nhất bí thuật. Một khi gieo xuống, liền sẽ hoàn toàn xóa đi đối phương thần trí, đem nó hóa thành trung thành nhất khối lỗi, trừ phi thi thuật giả bỏ mình, nếu không tuyệt không phá giải khả năng. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, vậy mà chỉ dùng một câu, một ngón tay, liền tỉnh lại một bộ bị gieo xuống hồn ấn khối lỗi. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Tiên sứ, liên điểm này không quan trọng mạnh khỏe, cũng xứng xứng tiên. Lục Cửu thanh âm, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, trong mắt của ta, bất quá là chút trùng đạo, đùa bỡn linh hồn tà đạo mà thôi. Người muốn chết. Kia cao lớn người áo bào trắng bị triệt để chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bạch bảo phồng lên, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần thần hồn uy áp, ầm vang một phát. Sắc trời phủ chiếu, hai tay của hắn kết ấn, một vòng chói mắt màu trắng mặt trời, tại phía sau hắn từ từ bay lên. Đây không phải là chân chính mặt trời, mà là từ thuần túy nhất thần hồn năng lượng, ngưng tụ mà thành hủy diệt vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng đi tới chỗ, không gian đều tại có chút vặn mèo, phản phất muốn bị kia cỗ thần thánh mà bá đạo lực lượng hoàn toàn tinh hóa. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Lục Cửu hừ lạnh một tiếng, rốt cục không còn lưu thủ. Hắn trong đan điền sinh tử nguyên anh, đột nhiên mở mắt. Một đen một trắng hai đạo khí lưu, theo trong cơ thể hắn xung ra, tại phía sau hắn, hóa thành một tôn to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động hắc bạch tối say hư ảnh. Tối say phía trên, sinh cơ giật giảo, vạn vật phát sinh. Tối say phía dưới, âm u đầy tử khí, vạn vật tàn lụi. Cái này, chính là hắn tiến vào nguyên anh về sau, mới chính thức lĩnh ngộ, thuộc về hắn nói, sinh tử luân hồi. Đi. Lục Cửu chập ngón tay như kiếm, đối với kia vòng màu trắng mặt trời, chỉ vào không trung. Sau lưng sinh tử ma bàn, đột nhiên gia tốc. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dung hợp sinh cùng tử luân hồi chi lực, hóa thành một đạo dòng khí màu xám, nên hướng kia vòng không ai bị nổi màu trắng mặt trời. Cả hai ở giữa không trung, ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại quỷ dị tan rã. Kia vòng đại biểu cho tịnh hóa cùng hủy diệt màu trắng mặt trời, tại tiếp xúc đến dòng khí màu xám trong nháy mắt, tựa như một khối bị đầu nhập dung nham khối băng, cấp tốc tan rã, cuối cùng bị tôn này to lớn sinh tử ma bản hoàn toàn thôn phệ, nghiền nát, hóa thành bản nguyên nhất năng lượng, trả lại cho Lục Cửu. Cao lớn người áo bào trắng như gặp phải trọng thương, phun phún một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên pháp, lại bị đối phương xem như thuốc bổ, ăn. Sư Minh, đi mau. Người này là ma quỷ. Hắn nói, khắc chế chúng ta. Hắn hoảng sợ đối với cầm đầu nam tử Tuấn Mỹ hô to. Kia nam tử Tuấn Mỹ sắc mặt, từ lâu biến trắng bệnh. Hắn so sư đệ nhìn càng thêm tinh tưởng. Chương 121, nhất tuyến tiên kinh biến, y mắng đồ trận, 3. Chương 121, nhất tuyến tiên kinh biến, y mắng đồ trận, 3. Đây không phải là đơn giản khắc chế. Kia là tầng thứ cao hơn, đến từ đại đạo nghiền ép. Bọn hắn tiên pháp theo đuổi là cực hạn thuần túy cùng tịnh hóa, là có. Mà đối phương nói, lại là bao dung sinh cùng tử, có cùng không luân hồi. Tại luân hồi trước mặt, tất cả thuần túy đều đem quy về hỗn độn, đi không nổi. Nam tử Tuấn Mỹ cười thảm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt, đã như vậy, vậy thì xin tiên sứ đại nhân tự mình giáng lâm a. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, hai tay ở trước ngực, kết xuất một cái vô cùng phức tạp mà cổ lao thủ ấn. Bằng vào ta chi hồn, làm dẫn. Bằng vào ta chi huyết, làm tế. Cùng nên thiên ngoại tiên ảnh. Theo cái kia điên cuồng ngâm sướng, thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, tất cả tinh khí thần đều hóa thành một đạo trùng thiên bạch quang, bắn về phía thiên tế. Hạ Ba một mực trầm mặc không nói, người áo bào trắng cũng đồng thời chọn ra lựa chọn giống vậy. Hai đạo bạch quang trên không trung tụ hợp, xé rách thương khung. Một đạo to lớn vô cùng khe hở trên bầu trời chậm rãi triển khai. Khe hở một chỗ khác là vô tận tinh hải, cùng một tòa phiêu phủ ở tinh hải phía trên, vàng son lộng lẫy, tiên khí quấn quê quấn nguy nga cung điện. Một cỗ viễn siêu thế giới này cực hạn chịu đựng, mênh mông mà uy nghiêm khí tức theo trong cái khe chút xuống. Toàn bộ Nam Cương đại địa đều tại cỗ khí tức này hạ run lẩy bẩy. Vô số tu sĩ kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía nhất tuyến tiên phương hướng, cảm thụ được kia cỗ để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, tưởng rằng thần minh giáng lâm. Không tốt. Lục Cửu biến sắc. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế quả quyết, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn triệu hoán cái gọi là tiên ảnh. Cỗ lực lượng này đã vượt ra khỏi nguyên anh phạm chủ, đến gần vô hạn tại hóa thần. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển sinh tử ma bàn, cưỡng ép cắt ngang đối phương triệu hoán lúc, dị biến lần nữa xảy ra. Kia cỗ từ thiên ngoại trong cái khe truyền đến áp lực mênh mông, dường như một cái kích nổ, trong nháy mắt dẫn nổ một cái khác, tiềm ẩn đến càng sâu, cũng càng kinh khủng tồn tại. Đâu ngờ, đúng là Mộ Thiên Thương. Ân Mộ Thiên Thương phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Mi tâm của nàng không có dấu hiệu nào, sáng lên một cái vô cùng phức tạp, từ vô số phù văn màu vàng tạo thành dấu ấn bí ẩn. Một cỗ cùng kia thiên ngoại tiên ảnh đồng nguyên, lại càng thêm thuần túy, càng thêm cao quý, cũng càng thêm băng lãnh khí tức khủng bố, theo trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Bèn, phía sau của nàng, không gian vỡ vụn. Một đạo mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, người mặc nghe thường vũ y nữ tử hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Nữ tử kia hư ảnh, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong, liền như thế đứng bình tĩnh lấy, lại phảng phất là phương tiên địa này duy nhất. Khí tức trên người nàng, băng lãnh, cao ngạo, tuyệt tình, dường như đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ còn lại thuần túy nhất, đối đại đạo truy tìm. Thiên ngoại phi tiên. Cái này, chính là 5 năm trước, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống, đưa nàng theo bên bờ sinh tử cứu, nhưng cũng nhường nàng cùng Lục Cửu thất lạc 5 năm kiếm quang chủ nhân. Thế nào? Làm sao có thể? Trên bầu trời, cái kia đạo vừa mới ngưng tụ thành hình, từ hai tên người áo bào trắng hiến tế mà thành tiên ảnh khi nhìn đến Mộ Ngàn Thương sau lưng cái kia đạo nữ tử hư ảnh trong đáy mắt, phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên. Là nàng, là Thiên Toàn đại nhân đạo tiêu. Vì sao lại ở chỗ này? Nó dường như gặp được so tử vong càng đáng sợ đồ vật, cái kia vừa mới còn không ai bị nổi uy nghiêm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, quay người liền muốn trốn về vết nứt không gian. Nhưng mà, đã chậm. Mộ Ngàn Thương sau lưng nữ tử hư ảnh, chậm rãi giơ lên mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt lạnh như băng a, không có tình cảm, không có thương hại, chỉ có đôi tất cả coi thường. Trong tay nàng ba thước thanh phong, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang, chợt lóe lên. Cái kia đạo không ai bị nổi tiên ảnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại kiếm quang phía dưới, như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, vô thanh vô tức, tan rã. Trên bầu trời vết nứt không gian cũng theo đó chậm rãi khép kín. Một kiếm, chẳng tiên ảnh. Nhưng mà, Lục Cửu Tâm lại chìm đến đáy cốc. Bởi vì hắn nhìn thấy, Mộ Ngàn Thương ánh mắt đang trở nên cùng nàng sau lưng cái kia đạo nữ tử hư ảnh, càng lúc càng giống. Băng lãnh, hờ hững, không mang theo một tơ một hào nhân loại tình cảm. Trong cơ thể nàng quỷ vương chi lực đang bị kia cố cao hơn cấp bậc lực lượng vô tình áp chế, thôn vệ. Nàng đang mất đi bản thân. Thiên Thương. Lục Cửu quát chói tai một tiếng, liều lĩnh vọt tới. Nhưng mà, hắn vừa mới tới gần, một cỗ vô hình, sắc bén vô cùng kiếm ý, liền đem hắn gắt gao ngăn khuất bên ngoài. Kia là nữ tử hư ảnh hộ thể kiếm ý, bất kỳ ý đồ tới gần đạo tiêu tồn tại, đều sẽ bị vô tình chém giết. Cút ngay cho ta. Lục Cửu hai mắt xích hồng, sau lưng sinh tử ma bàn, điên cuồng xoay tròn, lấy cuồng bạo nhất dáng vẻ, hung hăng đánh tới tầng kia kiếm vô hình ý hoành. Luân hồi chi lực cùng tuyệt tình kiếm ý, chính diện va chạm. Toàn bộ nhất tuyến tiên quan hải, tại cỗ lực lượng này dư ba hạng, trong nháy mắt biến thành một biển. Lục Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén lực lượng đâm vào thần hồn của mình, kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng hắn không có lui, ngược lại mượn va chạm lực trùng kích, cưỡng ép xé mở một lỗ lớn, vọt tới Mộ Ngàn Thương trước mặt. Hắn một thanh đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Tỉnh lại, nhìn ta. Hắn đối với lỗ thai của nàng lớn tiếng gào thét, đồng thời trong đan điển sinh tử nguyên anh đem tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên chi lực liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể của nàng, ý đồ tỉnh lại nàng kia bị áp chế nhân loại tình cảm. Trong ngực thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ. Mộ Ngàn Thương cặp kia băng lãnh hở hướng mắt phượng, khi nhìn đến Lục Cửu kia lo lắng mà thống khổ gương mặt lúc, rốt cục xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Một tia dây rủa, một tia mê mang, một tia quyến luyến, tại nàng đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Sau lưng nàng nữ tử hư ảnh, dường như cảm thấy đạo tiêu kháng cự, quang mang đại thịnh, một cỗ càng thêm băng lãnh lực lượng, muốn đem tính người của nàng hoàn toàn xóa đi. Muốn động ta người, ngươi hỏi qua ta không có. Lục Cửu gầm thét, hắn hé miệng, cắn một cái tại Mộ Ngàn Thương trên môi. Mang theo một tia mùi máu tươi, bá đạo mà cực nóng hôn, cưỡng ép cậy mở nàng hàm răng. Chương 121, nhất tuyến thiên kinh biến, y mắng độ trận, 4, chương 121, nhất tuyến thiên kinh biến, y mắng độ trận, 4, hắn đem chính mình bản nguyên nhất, dung hợp sinh cùng tử nguyên anh chi lực, không giữ lại chút nào, vượt qua. Mộ Ngàn Thương thân thể run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể nàng hai cố lực lượng triển khai sau cùng giao phong. Cuối cùng, tại Lục Cửu kia bất kể một cái giá lớn quan chú, thuộc về Trần Tuyết nhân tính, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Sau lưng nàng nữ tử hư ảnh, phát ra một tiếng không cam lòng hừ lạnh, chậm rãi tiêu tán. Mi tâm kim sắc ấn ký cũng theo đó biến mất. Mộ Ngàn Thương một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn ngất đi. Lục Cửu ôm thật chặt nàng, cảm thụ được nàng mặc dù yếu ớt, lại bình ổn xuống tới nhịp tim, rốt cục thở dài một hơi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời kia đã khép kín khe hở, ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ. Thiên Ngoại Tiên Đỉnh, Thiên Toàn đại nhân, rất tốt, ta nhớ kỹ các ngươi. Nhất Tuyến Thiên Gió, mang theo sống sót sau tai nạn tiêu điều. Lục Cửu ôm hôn mê Mộ Ngàn Thương, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần thân thể của nàng, xác nhận nàng chỉ là lực lượng tiêu hao, tâm thần quấy động, cũng không nguy hiểm tính mạng sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía kia hai tên hiến tế chính mình người áo bào trắng lưu lại, đã hóa thành thây khô thân thể. Hắn đi đến kia nam tử tuấn mỹ thây khô trước, vươn tay, đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Bàng bạc tử khí tràn vào trong đó. Siêu hồn. Sau một lát, Lục Cửu thu tay lại, sắc mặt biến vô cùng ấm trầm. Theo kia ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ bên trong, hắn chắp vá ra một cái nhường hắn khắp cả người phát lạnh chân tướng. Những người này, tự xưng tiên đỉnh dẫn độ người. Bọn hắn đến từ một cái được xưng Thiên Ngoại Tiên Đỉnh cao hơn chiều không gian thế giới. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại hạ giới ước vạn tiểu thế giới bên trong, tìm kiếm những cái kia bị tiên đỉnh các đại nhân vật tiêu ký qua đạo tiêu cũng tại đạo tiêu thành thục về sau, đem nó dẫn độ về tiên đỉnh. Mà cái gọi là dẫn độ bất quá là dễ nghe thuyết pháp, trên thực tế chính là thu hoạch. Những cái kia được tuyển chọn đạo tiêu, thiên phú tuyệt luân, khí vận gia thân, là tiên đỉnh các đại nhân dùng để luyện chế thân ngoại hóa thân, hoặc là xung kích cảnh giới cao hơn lúc, hoàn mỹ nhất tế phẩm. Mà Mộ Ngàn Thương chính là một cái trong số đó. 5 năm trước, cái kia đạo cứu được nàng Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quang, căn bản không phải cái gì thiện ý cứu viện, mà là một lần tinh chuẩn tiêu ký. Đạo kiếm quang kia chủ nhân, Tiên Đỉnh Tiên Toàn Tinh Quân tại nàng thần hồn chỗ sâu, lưu lại một cái không cách nào ma diệt tọa độ là ấn. 5 năm này, Mộ Ngàn Thương kinh nghiệm tất cả gặp chắc trở, tất cả giết chóc, tất cả dãy rủa, dưới cái nhìn của nàng, là máu của mình nước mắt sử. Nhưng ở vị kia cao cao tại thượng Thiên Toàn Tinh Quân xem ra, bất quá là nuôi nốt tế phẩm, tại bản thân vô béo quá trình, làm nàng bò lên trên Quỷ Vương chi vị, khí vận đạt đến đỉnh phong thời điểm, chính là thu hoạch này. Mà lần này, cái này ba tên dẫn độ người chỉ là đội tiền trạm đến đây xác nhận nói ngọn trạng thái. Bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lục Cửu cái này biến số lớn nhất, càng không có nghĩ tới bọn hắn dò xét sẽ ngoài ý muốn dẫn nổ Thiên Toàn Tinh Quân lưu lại chuẩn bị ở sau, kém chút nhường đường tiêu sớm thức tỉnh. Tốt một cái Tiên Ngoại Tiên Đỉnh, tốt một cái Thiên Toàn Tinh Quân. Lục Cửu đốt ngón tay, bóp khanh khách rung động, một cỗ trước nay chưa từng có sát ý ở trong ngực hắn sôi trào. Hắn vẫn cho là chính mình địch nhân lớn nhất là thế giới này cường giả, là những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó âm lưu ra. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, chân chính kỳ thủ tại bên ngoài bàn cờ, mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là trên bàn cờ, có thể bị tùy thời bỏ qua quân cờ. Lâm Tiên Sinh sau lưng truyền đến Tiết Sơn hư nhược thanh âm, hắn đã bị cái khác tỉnh lại thiết vệ đỡ dậy, nhìn xem đầy đất đồng bào thi thể, cái này làm bằng sắt hắn tử, mắt hổ rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào. Các minh đệ hồn phách của bọn hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Lục Cửu xoay người, thanh âm khôi phục bình tĩnh, hiện tại không phải bi thương thời điểm. Truyền lệnh xuống, phong tỏa Nhất Tuyến Thiên, đem nơi này phát sinh tất cả liệt vào cơ mật tối cao, bất luận kẻ nào không được tiết lộ nửa chữ. Là Thiết Sơn lau khô nước mắt, nặng nề mà gật đầu. Hắn biết một trận càng lớn phong bạo lại sắp tới. Lục Cửu ôm Mộ Ngàn Thương, không tiếp tục dừng lại, hóa thành một đạo lưu quang, quay trở về Quỷ Vương Tử. Hắn đem Mộ Ngàn Thương an trí tại tập cung, lại dùng sinh tử của mình chi lực vì nàng ôn dưỡng điều trị một phen, thẳng đến nàng hô hấp hoàn toàn bình ổn, mới quay người đi ra đại điện. Đêm Đồng cùng Hổ Điên bọn người sớm đã ở ngoài điện chờ, trên mặt viết đầy lo lắng. Bọn hắn đều cảm nhận được trước đó kia cỗ hủy thiên diệt địa giống như bị áp, nhưng lại không dám tùy tiện tiến về. Lâm Tiên Sinh, Quỷ Vương đại nhân nàng không có việc gì, chỉ là thoát lực, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Lục Cửu khoát tay áo, cắt ngang bọn hắn, triệu tập tất cả hạch tâm trưởng lão tới nghị sự đại điện, ta có việc tuyên bố. Nghị sự đại điện bên trong, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Lục Cửu đem Thiên Ngoại Tiên Đỉnh cùng đạo tiêu chuyện, biến mất liên quan tới Mộ Ngàn Thương bộ phận, giản lược giảng thuật một lần. Nghe tới bọn hắn vị trí thế giới, bất quá là cao hơn chiều không gian tồn tại nông trường lúc, tất cả mọi người ở đây, bao quát Đêm Đồng cùng Hổ Điên ở bên trong, đều sắc mặt trắng bệch, tang quan nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Cái này sao có thể? Lưu trưởng lao thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, chúng ta suốt đời theo đuổi phi thăng, chẳng lẽ chính là trở thành người khác món ăn trong mâm? Một cỗ tuyệt vọng cùng vô lực cảm xúc ở trong đại điện lan tràn. Đội cái gì? Lục Cửu thanh âm như là một cái trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên. Trời muốn sập xuống tới, có cái cao người đỉnh lấy. Thiên nhân lại như thế nào? Bọn hắn nghĩ đến thu hoạch, cũng phải nhìn xem răng của mình miệng có đủ hay không cứng rắn. Hán mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, cưỡng ép xua tán đi trong lòng mọi người sợ hãi. Đúng vậy a, trời sắp xuống, có Lâm Tiên Sinh đỉnh lấy. Nam nhân này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Từ hôm nay trở đi, Quỷ Vương Tử tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lục Cửu ánh mắt đảo qua đám người, Lưu trưởng lão, bất kể bất cứ giá nào, luyện chế cho ta đẳng cấp cao nhất chuẩn bị chiến đấu đang dược. Hồ Điên, đem các đệ tử đều cho ta vào chỗ chết thao luyện. Đêm Đồng, khởi động tất cả ám tuyến, tìm kiếm cho ta tập tất cả cùng khách đến từ thiên ngoại có liên quan truyền thuyết cùng ghi chép. Chương 121, Nhất Tuyến Thiên Kình Biến, Y Mắng Đồ Trận, Nam. Chương 121, Nhất Tuyến Thiên Kình Biến, Y Mắng Đồ Trận, Nam. Địch nhân của chúng ta không còn là Nam Cương nào đó cái tông môn, mà là toàn bộ Thiên Ngoại Tiên Đỉnh. Một trận chiến này, hoặc là chúng ta đánh lên thiên đi, xúc bản của bọn họ, hoặc là chúng ta tựa như heo chó như thế, bị bọn hắn mang lên bàn ăn. các ngươi muốn chọn cái nào?
Chiến.
Hồ Điên cái thứ nhất đứng lên, hai mắt xích hồng, chiến ý ngập trời.
Chiến, chiến, chiến.
Tất cả mọi người giận dữ hét lên, cùng nó ngồi cho chết, không bằng rầm rầm rộ rộ, chiến hắn long trời lở đất. Trấn an đám người, bố trí xong nhiệm vụ, Lục Cửu một thân một mình đi tới Quỷ Vương tử chỗ cao nhất. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia Bách Hiểu Lâu chữa thiên kiến. Ta muốn gặp các ngươi lâu chủ. Lần này môn hộ đầu kia thanh âm không chần chờ chút nào, lập tức vì hắn tiếp thông tổng đà. Vẫn như cũng là gian kia cổ kính thư phòng, vẫn như cũng là cái kia tiên phong đạo cốt vạn thông trưởng lão. Chỉ là lần này bên cạnh hắn thêm một người. Người kia đưa lưng về phía môn hộ, ngay tại loay hoay một chậu hoa lan, thấy không rõ hình dạng. Tiểu tử, gặp phải phiền toái. Một cái mang theo mấy phần trêu tức, quen thuộc lười nhác thanh âm theo người kia miệng bên trong truyền ra, chính là Bách Hiểu Lâu lâu chủ. Nào chỉ là phiền toái. Lục Cửu cười khổ một tiếng, đem nhất tuyến thiên chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Nghe xong hắn giảng thuật, trong thư phòng lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngay cả một mực vân đạm gió nhẹ lâu chủ kia lay hoay hoa lan tay cũng dừng lại một chút. Thiên Toàn Tinh Quân, ha ha, bàn tay đến thật đúng là dài a. Lâu chủ khép cười một tiếng, tiếng cười kia bên trong lại mang theo vài phần hàn ý lạnh lẽo, xem ra lần trước cho bọn họ giáo huấn còn chưa đủ. Lục Cửu trong lòng hơi động, ngươi cùng bọn hắn đã từng quen biết. Nào chỉ là đã từng quen biết. Lâu chủ xoay người, rốt cục lộ ra hắn chân dung. Kia là một trương thường thường không có gì lạ, đặt ở trong đám người đều tìm không ra tới, lại trúng mặt. Nhưng hắn cặp mắt kia lại dường như ẩn chứa toàn bộ tinh không, thâm thúy, cơ trí, còn mang theo một tia bất cần đời. Lao tử năm đó kém chút đem bọn hắn Nam Thiên môn phá hủy. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, đáng tiếc bị một cái lao ra hỏa cản lại. Lục Cửu, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Vị này đồng hương đến cùng là lai lịch thế nào? Đi, không nói những này chuyện cũ năm xưa. Lâu chủ khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở lại trên đế, nhấc lên chân bắt chéo, nói đi, ngươi tìm ta muốn làm cái gì? Đầu tiên nói trước, giúp ngươi đánh lên thiên ngoại tiên đỉnh, giá tiền không phải tiện nghi. Ít ra đến 10 thùng ổ mai vị có cả cỏ lạ. Ta cần tình báo. Lục Cửu lấy lại bình tĩnh, nói ra mục đích của mình, tất cả liên quan tới thiên ngoại tiên đỉnh, liên quan tới Thiên Toàn Tinh Quân, cùng liên quan tới như thế nào chặt đứt đạo tiêu lạc ấn tình báo. Tình báo dễ nói. Lâu chủ vỗ tay phát ra tiếng, thiên ngoại tiên đỉnh, nói trắng ra là chính là một đám tu luyện tuế nguyệt quá lâu, dành đến nhức cả trứng, tự khoe là thần gia hỏa, làm ra một tổ chức. Bọn hắn tự phong làm thần, nhìn thấy giới sinh linh làm kiến hôi, định kỳ thu hoạch, lấy duy trì bọn hắn cái kia đáng buồn vĩnh hằng sinh mệnh. Về phần chặt đứt đạo tiêu lạc ấn, cái này hơi rắc rối rồi. Lâu chủ biểu lộ lần thứ nhất biến nghiêm túc lên, đây không phải là đơn giản đơn ký, mà là liên lụy đến nhân quả luật thiên đạo chi khế. Một khi gieo xuống, liền cùng túc chủ mệnh cách, khí vận, thậm chí thần hồn đều quấn quýt lấy nhau. Cưỡng ép bóc ra, chỉ có một cái kết quả, thần hồn câu diện. Lục Cửu tâm đột nhiên trầm xuống. Thật không có cách nào sao? Biện pháp đi, cũng là không phải là không có. Lâu chủ sờ lên cái cằm, đột nhiên lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Thiên đạo chi khế, tự nhiên muốn dùng thiên đạo chi lực đến hiểu. Có một loại đồ vật áp đảo tiên đình pháp tắc phía trên, có thể chặt đứt tất cả nhân quả. Thứ gì? Lục Cửu truy vấn. Ngươi nghe nói qua phong thần bảng sao? Lâu chủ nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Lục Cửu con ngươi đột nhiên co bảo. Phong thần bảng, cái kia chỉ tồn tại ở địa cầu trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Đừng kinh ngạc như vậy. Lâu chủ dường như rất hài lòng phản ứng của hắn. Ngươi cho rằng trên địa cầu những cái kia thần thoại đều chỉ là cổ nhân lập cố sự sao? Hắn đứng người lên, đi tới cửa trước, cặp kia thâm thúy đôi mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, cùng Lục Cửu đối mặt. Tiểu tử, thế giới này so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cũng đặc sắc được nhiều. Thiên ngoại tiên đỉnh, bất quá là tân thủ thôn bên ngoài, hơi hơi mạnh một điểm dã quái mà thôi. Ngươi tương lai đường còn dài mà. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Xem ở đồng hương uống quýt nước ngọt phân thượng, đưa ngươi một tin tức. Sau 3 tháng, Đông Hải Quy Thư sẽ có một trận vạn năm không gặp thăng tiên đại hội. Đến lúc đó, không chỉ có là thế giới này cường giả đỉnh cao, ngay cả cái khác tiểu thế giới, thậm chí thiên ngoại tiên đỉnh đều sẽ phái người tham gia. Đại hội cuối cùng ban thưởng chính là một khối phong thần bảng mảnh vỡ. Mặc dù chỉ là một mảnh vụn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đủ để giúp ngươi chặt đứt ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ trên người nhân quả là cấn. Đương nhiên, muốn cầm tới nó cũng không dễ dàng. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn liền phất phất tay, hư ảo môn hộ chậm rãi quan bế. Lục Cửu đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Phong thần bảng mảnh vỡ, Đông Hải Quy Khư, Thăng Thiên Đại Hội. Nguyên một đám thạch phá thiên kinh tin tức tại trong đầu của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn biết một trận mới cũng càng thêm hung hiểm thế cuộc đã bày tại trước mặt hắn, mà hắn không có lựa chọn nào khác. Hồi lâu, hắn phun ra một hơi thật dài, trong mắt mê mang cùng chấn kinh, toàn bộ biến thành trước nay chưa từng có kiên định. Hắn quay người về tới mộ tiên thương tập cung. Trên giường, giai nhân vẫn tại ngủ say, lông mày lại có chút nhíu lại, dường như trong động cũng cảm nhận được bất an. Lục Cửu đi đến bên giường, ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng nuốt lên nàng giữa lông mày nếp bốn. Đừng sợ. Hắn nắm chặt nàng hơi lạnh tay, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Mặc kệ là cái gì tiên đỉnh, ngôi sao gì quân, cũng đừng nghĩ theo bên cạnh ta, đem ngươi cứ đi, chờ ta trở lại. Hắn đứng người lên, cuối cùng thật sâu nhìn nàng một cái, quay người, nhanh chân đi ra tập cung. Ngoài cửa, đêm đồng đang lặng lặng chờ đợi lấy. Truyền mệnh lệnh của ta. Lục Cửu thanh âm bình tĩnh mà hữu lực. Trình hợp Quỷ Vương từ tất cả lực lượng, sau 3 ngày, binh phát Đông Hải, đi tham gia kia cầu thí, thăng tiên đại hội. Chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục, 1, chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục, 1, ủy vương từ nghị sự đại điện bên trong, dưới ánh đến, chiếu đến môi cái hạch tâm thành viên ngưng trọng mặt. Lục Cửu tiếng nói rơi xuống, đại điện bên trong yên tĩnh như chết, lập tức bị một cỗ không đè nén được lửa giận cùng chiến ý thay thế. Khinh người quá đáng. Cái gì chó ma thiên đình, ta hiện tại liền đi phá hủy bọn hắn tổ chim. Hồ Điên trưởng lão vô bàn một cái, kia từ ngàn năm thiết mục chế thành bàn dài, ứng thanh vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở. Hủy đi. Ngươi biết bọn hắn tổ chim ở đâu sao? Lục Cửu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không lớn, lại làm cho Hồ Điên trong nháy mắt tỉnh ngòi. Đúng vậy à, địch nhân ở xa thiên ngoại, cường đại đến không thể tưởng tượng, mà bọn hắn, thậm chí liền đối phương cửa đều sợ không tới. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, lần nữa phun lên trong lòng mọi người. Cho nên, tại có thể đánh lên tiên trước khi đi, chúng ta trước tiên cần phải bảo vệ tốt nhà của mình. Lục Cửu đứng người lên, đi đến trong đại điện. Ta muốn tại chủ phòng bố trí xuống một tòa đại trận. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, một tòa có thể khiến cho quỷ vương tử vững như thành đồng đại trận. Tiếp xuống 3 ngày 3 đêm, toàn bộ quỷ vương tử đều bao phủ tại một cỗ kỳ dị uy áp phía dưới. Các đệ tử đều nhìn thấy, cái kia bị bọn hắn tôn thờ Lâm tiên sinh trôi nổi tại đỉnh núi chính. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc màu đen không gió mà bay. E tại dưới thân thể của hắn, viên kia truyền thừa quỷ vương tử không biết bao nhiêu lời, trấn áp địa mạch dưỡng hồn ngọc thủy, tản mát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, như là một vầng minh nguyệt trong sáng, treo ở đỉnh núi. Từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí, theo quỷ vương tử bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành từng đạo tráng kiện dòng sông linh khí, chạy ngược nhập dưỡng hồn ngọc thủy bên trong. Ma Lục Cửu chính là đây hết thảy trung tâm. Hắn trong đan điền sinh tử nguyên anh, sớm đã ly thể mà ra, treo ở đỉnh đầu của hắn. Tiên nguyên anh dáng vẻ trang nghiêm, một nửa đen như mực, một nửa sáng chói như kim. Nó một cái tay kết lấy sinh ấn, một cái tay khác kết lấy chết ấn, mỗi một lần hô hấp đều dường như cùng cả phiến thiên địa mạch đập hợp hai là một. Bàng bạc linh khí trải qua dưỡng hồn ngọc thủy chiết xuất cùng tăng phúc, lại tràn vào Lục Cửu thể nội, bị sinh tử nguyên anh chuyển hóa làm bản nguyên nhất sinh tử hai lực. Sau đó, cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản, nhưng lại hoàn mỹ giao hòa lực lượng, theo trong cơ thể hắn phát ra, hóa thành vô số mảnh như lông châu hắc bạch sợi tơ, như là xuân tầm nhà tơ, một chút xíu dung nhập chủ phong mỗi một tấc đất, mỗi một khối nham thạch, mỗi một tòa cung điện. Trời ạ, hắn đang làm cái gì? Hắn giống như tại dùng lực lượng của mình một lần nữa luyện hóa cả tòa chủ phong. Dưới núi các đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, mà đứng tại nghị sự đại điện cổng đêm đồng, Hồ Điên cùng Lưu trưởng lão bọn người cảm thụ thì càng làm thật hơn cắt. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ huyền ảo mà cường đại đạo vận đang lấy chủ phong làm trung tâm, hướng ra phía ngoài quyết tán. Cái kia đạo vận, một nửa là khô héo cùng kết thúc, một nửa khác lại là tân sinh cùng hy vọng. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Sinh tử luân hồi, hắn vậy mà muốn lấy tự thân chi đạo tạo dựng một tòa bao quát sinh tử luân hồi đại trận. Lưu trưởng lão vị này luyện đan tông sư, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ viễn siêu thường nhân, hắn nhìn xem đỉnh núi đạo thân ảnh kia, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, thiên tài. Không, đây là thần tích. Loại này thủ bút đã vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Hồ Điên nghe không hiểu cái gì đạo vận luân hồi, hắn chỉ biết là giờ phút này chủ phong mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như một đầu theo trong ngủ mê thức tỉnh viễn cổ cự thú, chỉ là kia cố khí tức như có như không, liền để hắn cái này nguyên anh kỳ luyện thể tu sĩ cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là có người dám xông vào trận này, kết quả tuyệt đối so với bị ném vào cối xay thịt bên trong còn thê thảm hơn. Ngày thứ ba hoàng hôn, đến lúc cuối cùng một sợi hắc bạch sợi tơ dung nhập chủ phong địa mạch hạch tâm lúc, Lục Cửu đột nhiên mở hai mắt ra, chợt lên, hắn một tiếng quát nhẹ, ông, cả tòa quỷ vương từ chủ phong kịch liệt run lên, một đạo từ hai màu đen trắng tạo thành to lớn thái cực đồ màn sáng, theo chân núi phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem trọn tòa chủ phong bao phủ trong đó, sau đó lại biến mất vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng đêm đồng bọn người lại biết, từ giờ khắc này, quỷ vương từ chủ phong đã thành toàn bộ Nam Cương, thậm chí toàn bộ thế giới, nhất không thể phá vỡ thành lũy. Lục Cửu thân ảnh theo đỉnh núi chậm rãi rơi xuống, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Hắn đi đến đêm đồng trước mặt, đem một cái từ hai màu đen trắng linh lực xen lẫn mà thành, tạo hình lệnh bài cổ xưa, giao cho trong tay nàng. Đây là sinh tử luân hồi lưỡng nghi đại trận trận pháp đầu mối. Thanh âm của hắn, bởi vì tiêu hao quá lớn mà có chút khàn khàn, trận này, công phòng nhất thể. Thủ, có thể chống đỡ ngự hóa thần kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Công, có thể dẫn động luân hồi chi lực, đối người xông vào tiến hành thần hồn tịch diệt đả kích. Trừ cái đó ra, đại trận còn có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm sinh cơ, tẩm bổ từ bên trong đám người. Các ngươi ở trong đó tu hành, có thể làm ít công to. Như gặp trọng thương, chỉ cần tiến vào trong trận, liền có thể ra tốc khỏi hẳn. Nghe Lục Cửu giới thiệu, đám người sớm đã cả kinh nói không ra lời. Thế này sao lại là cái gì hộ sơn đại trận, đây rõ ràng chính là một cái có thể di động tông môn động thiên phúc địa. Ta rời đi về sau, quỷ vương tử tất cả, liền giao cho ngươi. Lục Cửu nhìn xem đêm đồng, thần tình nghiêm túc. Nhớ kỹ, tại trở về trước đó, bất luận ngoại giới xảy ra cái gì, đều không cần bước ra đại trận nửa bước. Bảo vệ tốt nơi này, bảo vệ tốt nàng. Đêm đồng. Lĩnh mệnh. Đêm đồng quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên cao cao, nhận lấy viên kia chiếu nặng lệnh bài. Nàng biết, cái này mai lệnh bài, đại biểu không chỉ là quyền lực, càng là Lục Cửu không giữ lại chút nào tín nhiệm, cùng toàn bộ quỷ vương từ tương lai. Hồ Điên trưởng lão. Tại. ngươi phụ trách thao luyện đệ tử, duy trì từ bên trong trật tự. Nếu có lòng mang ý đồ xấu, hoặc lâm trận bỏ chạy người, giết không tha.
Là.
Hồ Điên trong mắt hung quang lóe lên.
Lưu trưởng lão,
có thuộc hạ. Chuẩn bị chiến đấu đan dược, đừng có ngừng. Ta muốn Quỷ Vương từ đan dược dự trữ, đủ để chèo chống một trận duy trì liên tục 10 năm đại chiến.
Thuộc hạ minh bạch.
Tất cả mọi chuyện đều đâu vào đấy bố trí đi. Lục Cửu không có cử hành cái gì cáo biệt nghi thức, hắn chỉ là tại làm xong đây hết thảy sau, một thân một mình đi hướng Mộ Thiên Thương tập cung. Trong tập cung, An Tĩnh có thể nghe được ngoài cửa sổ gió thổi qua lá cây thanh âm. Mộ Thiên Thương vẫn tại ngủ say. Trận đại chiến kia, nhất là cuối cùng Thiên Toàn Tinh Quân hư ảnh xuất hiện, đối nàng tâm thần tạo thành to lớn xung kích. Mặc dù Lục Cửu đã giúp nàng ổn định thần hồn, nhưng mong muốn thức tỉnh còn cần một chút thời gian. Lục Cửu đi đến bên giường, lặng lặng mà ngồi hạ. Hắn nhìn xem nàng tấm kia tuyệt mỹ vẻ mặt khi ngủ, nhìn xem nàng cho dù trong giấc mộng cũng vẫn như cũ chăm chú nhíu lại lông mày, trong lòng một mảnh mềm mại, lại một mảnh nói nhói. Hắn biết nàng đang sợ. Kia năm năm máu và lửa giấy rùa, kia bị xem như đạo tiêu nuôi nuốt có đủ, sớm đã tại nàng đáy lòng, lưu lại không cách nào mà diệt bóng ma. Hắn vuốt tay, đầu ngón tay mang theo ôn nhuận sinh mệnh năng lượng, nhẹ nhàng mơn trớn mi tâm của nàng, ý đồ vuốt lên nơi đó nếp vốn. Chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục. 2. Chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục. 2. Đầu nốc đều kết thúc. Hắn cúi người, tại nàng chân bóng trên trán, ấn xuống một cái nu hòa hôn. Một cỗ tinh thuần nhất, đến từ hắn sinh tử nguyên anh bản nguyên chi lực, theo môi của hắn, chậm rãi rót vào trong cơ thể của nàng. Cỗ lực lượng kia, như là một cỗ ấm áp dòng suối, tư dưỡng nàng bị hao tổn thần hồn, cũng giống như tại trong giấc mộng của nàng, chống lên hoàn toàn yên tĩnh cảng. Nàng nhíu chặt lông mày, rốt cục một chút xíu giãn ra. Khoe miệng, thậm chí còn có chút hướng lên nhếch lên, tựa hồ làm một giọng nói ngọt ngào động. Lục Cửu cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng hồi lâu, phảng phất muốn đưa nàng bộ dáng thật sâu khắc vào linh hồn của mình bên trong. Chờ ta trở lại. Hắn nắm chặt nàng hơi lạnh tay, đặt ở bên môi, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Dẫn ngươi về nhà. Nói xong, hắn đứng người lên, không tiếp tục quay đầu, nhanh chân đi ra tầm cung. Ngoài cửa, ánh trăng lạnh lẽo, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, phóng lên tận trời, xé rách dạ mạc, hướng phía phương đông, mau chóng đuổi theo. Đông Hải ước hẹn, chịu chết chi hành. Lần này đi, không vì thăng tiên, chỉ vì trảm tiên. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, tại dưới chân phi tốc rút lui. Lục Cửu tốc độ nâng lên cực hạn. Nguyên Anh kỳ tu vi, nhường hắn cơ hồ hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ lưu quang, vượt ngang thiên thế. Hắn không có lựa chọn ngự kiếm, mà là trực tiếp lấy nhục thân phá không. Mỗi một lần hô hấp đều cùng tiên địa ở giữa linh khí sinh ra cộng minh, mỗi một lần tiến lên đều dường như đạp ở không gian tiết điểm bên trên, xúc địa thành vốn. Dọc đường sông núi, thành trì, trong mắt hắn, bất quá là thoáng qua liền mất phong cảnh. Vẹn vẹn một ngày đêm công phu, hắn liền vượt ngang toàn bộ Nam Cương, đã tới Đông Hải chi tân. Cùng Nam Cương man hoang, nguyên thủy khác biệt, Đông Hải cho người cảm giác là mênh mông, là rộng lớn, là vô biên bát ngát mênh mông. Màn gió biển thổi lất phất hắn áo bảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm thủy hành linh khí, cùng các loại hải thú trên thân đặc hữu mùi tanh. Phương xa trên mặt biển, hải âu chim bay lượn tập, cự kình mây bôi. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút khống chế lấy kỳ lạ pháp bảo tu sĩ tại sóng lớn ở giữa ghé qua. Nơi này là một mảnh khác hoàn toàn khác biệt tu hành thế giới. Lục Cửu thu liễm khí tức, rơi vào một tòa tên là Vọng Hải thành to lớn bến cảng thành thị. Nơi này là đại lục đông bộ biên thủy, cũng là vô số mong muốn ra tầm bảo, săn giết hải thú tu sĩ căn cứ. Trong thành rồng rắn lẫn lộn, tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng cai vã bên thai không dứt. Lục Cửu không có quá nhiều dừng lại, hắn theo Bách Hiểu Lâu Lâu chủ nơi đó đạt được tình báo là Quy Khư ở vào Đông Hải chỗ sâu một mảnh lâu dài bị phong bạo cùng không gian loạn lưu bao phủ hải vực, bình thường phi hành pháp bảo căn bản là không có cách tới gần, cưỡng ép xâm nhập chỉ có thể bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Biện pháp duy nhất là cưỡi một loại từ biển sâu trầm một chế tạo đặc thù thuyền biển xuyên qua phong bạo khu. Hắn ở trong thành lớn nhất pháp bảo thương hội hao tốn không ít linh thạch mua hàng một chiếc cỡ nhỏ trầm một thuyền cùng một phần tường tận hải đồ. Thân thuyền bất quá 3 trượng, toàn thân đen nhánh, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng vào tay lại cực kỳ nặng nề. Thân thuyền phía trên khắc đầy ổn định không gian phù văn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lục Cửu không tiếp tục trì hoãn, lúc này liền khống chế lấy trầm một thuyền, lái vào biển rộng mênh mông. Trên biển lớn, xa so với lục địa muốn tịch mịch, đập vào mắt chỗ đều là xanh thẳm. Nhật nguyệt tinh thần thành duy nhất tham chiếu. Trầm một thuyền tốc độ cực nhanh, tại Lục Cửu linh lực tôi động hạ, như là một chi rời dây cung hất tiễn, phá vỡ mênh mang sóng biếc, hướng về hải đồ bên trên tiêu ký Quy Khư phương hướng, mau chóng đuổi theo. 3 ngày sau, làm hải đồ bên trên tọa độ càng ngày càng tiếp cận kia phiến phong bạo hải, lúc bình tĩnh mặt biển bắt đầu biến sóng lớn cuộn trào, bầu trời cũng âm trầm xuống, mây đen hội tụ, điện xà cuồn vũ, một cỗ hỗn loạn không gian ba động từ tiền phương chuyển đến, nhường châm một thuyền cũng bắt đầu có chút rung động. Lục Cửu biết hắn đã tiến vào Quy Khư bên ngoài, hắn đang muốn thôi động linh lực ổn định thân thuyền, vẻ mặt chợt khẽ động. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy xa xa thiên tế một đạo hoa lệ kim sắc lưu quang đang lấy nhanh hơn hắn tốc độ phá không mà đến. Kia là một chiếc to lớn vô cùng lâu thuyền, dài đến trăm trượng, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa di động trên biển cung điện. Lâu thuyền mũi tàu, đứng đấy mấy tên quần áo lộng lẫy tuổi trẻ nam nữ, nguyên một đám thần sắc kiêu căng, khí tức cường đại, lại đều có kim đan hậu kỳ tu vi. Cầm đầu một gã thanh niên, người mặc cẩm tú áo mãng bảo, đầu đội tử kim quan, mặt như quan ngọc, trong ánh mắt lại mang theo một cô không che giấu chút nào khinh miệt cùng ngạo mạn. phía trước kia chiếc thuyền hỏng, cho bản công tử dừng lại. Một tiếng phách lối thét ra lệnh, thông qua pháp thuật, xa xa truyền đến. Lục Cửu nhíu mày, không để ý đến, tiếp tục thôi động trầm mục thuyền tiến lên.
Ua,
vẫn là kẻ điếc. Kia tử kim quan thanh niên thấy Lục Cửu không để ý tới hắn, trên mặt hiện ra một vẻ bị mạo phạm tức giận, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta đủ tới.
Là, thiếu chủ.
Lâu thuyền phía trên, một gã phụ trách lái thuyền lão giả lên tiếng, to lớn lâu thuyền đột nhiên gia tốc, như là một đầu sắt thép cự thú, hướng phía Lục Cửu kia chiếc nho nhỏ trầm mục thuyền, hung hăng đánh tới. Bọn hắn đúng là muốn trực tiếp đem Lục Cửu liền người mang thuyền đều đụng thành một mịt. Lâu thuyền bên trên mấy tên nam nữ đều phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Theo bọn hắn nghĩ, nghiền chết một cái lái thuyền hỏng tán tu, liền cùng nghiền chết một con kiến như thế, không có chút nào khác nhau. Nhưng mà, ngay tại kia to lớn lâu thuyền sắp đụng vào trầm mục thuyền trong nháy mắt, Lục Cửu chậm rãi xoay người qua. Hắn không có ra tay, thậm chí không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức cường đại. Hắn chỉ là giơ tay lên, đối với kia chiếc không ai bị nổi kim sắc lâu thuyền, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Kia chiếc kim sắc lâu thuyền phía dưới mặt biển, không có dấu hiệu nào, vọt lên một đạo to lớn vô cùng, từ nước biển ngưng tụ mà thành kình thiên cự trượng. Bàn tay khổng lồ kia, cao đến ngàn trượng, năm ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng. Nó cứ như vậy lột, theo trong biển dâng lên, một thanh, đem kia chiếc vàng son lộng lẫy lâu thuyền, tính cả trên thuyền những cái kia trợn mắt hốc mồm nam nữ trẻ tuổi, đều gắt gao siết ở lòng bàn tay. Cách từ vô số tài liệu quý hiếm chế tạo, khắc đầy pháp trận phòng ngự lâu thuyền, ở đằng kia bàn tay lớn trước mặt, yếu ớt giống một cái đồ chơi. Kiên cố thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra. A, chuyện gì xảy ra?
Cứu mạng,
thuyền muốn nát. Trên thuyền tuổi trẻ nam nữ nhóm, trên mặt tiêu căng cùng cười trên nỗi đau của người khác, trong nháy mắt biến thành cực hạn sợ hãi. Bọn hắn điên cuồng thôi động pháp bảo, mong muốn oanh mở cái kia cự trường, nhưng bọn hắn công kích rơi vào cự trường phía trên, lại như kiến càng lay cây, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích.
Trước
tiền bối tha mạng, chúng ta là Trung Châu Tiên Kiếm môn đệ tử, còn mời tiền bối xem ở gia sư trên mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Cái kia tử kim quan thanh niên rốt cục phản ứng lại, biết mình đá vào tấm sắt, dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng chuyển ra chính mình hậu trường. Chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục 3, chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục 3, Thiên Kiếm môn. Lục Cửu thanh âm ung dung truyền đến. Hắn vẫn như cũ đứng tại kia chiếc nho nhỏ trầm mục trên thuyền, đứng chắc tay, gió biển thổi phật lấy hắn áo xanh, thần tình lạnh nhạt đến dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Chưa từng nghe qua. Hắn lắc đầu, sau đó đối với cái kia kình thiên cự trưởng, nhẹ nhàng một nắm.
Phanh,
một tiếng vang thật lớn. Kia chiếc giá trị liên hành, đại biểu cho Thiên Kiếm môn mặt mũi to lớn lâu thuyền, tính cả phía trên tất cả hoa lệ trang trí, đều ở đằng kia bàn tay lớn kinh khủng sức nắm hạ, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Trên thuyền mấy tên Thiên Kiếm môn đệ tử, thì như là hạ như sủi cảo, thét chói tai vang lên rơi vào băng lánh nước biển bên trong. Bọn hắn mặc dù không có chết, nhưng nguyên một đám tóc thai bù sù, quần áo ướt đẫm, chật vật tới cực điểm.
Ngươi
dám hủy ta Thiên Kiếm môn bảo thuyền? Tử kim quan thanh niên ở trong nước bay nhảy lấy, chỉ vào Lục Cửu, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Lục Cửu lười nhắc lại để ý đến hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia hoàn thành sứ mệnh Kình Thiên Cự Trường, ầm vang tán loạn, một lần nữa hóa thành nước biển, trở về trong biển. Chỉ là, tại tán loạn trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia dường như lơ đãng nhấc lên một đạo cao trăm trượng sóng lớn.
Soạt,
sóng lớn như bài sơn đảo hải, hướng phía mấy cái kia chó rơi xuống nước, vào đầu vô xuống.
A!
Nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thiên Kiếm môn mấy vị thiên chi tiêu tử, bị cái kia đạo sóng lớn đập đến đầu óc choáng váng, không biết rõ bị vọt tới đi đâu. Làm xong đây hết thảy, Lục Cửu dường như người không việc gì như thế, xoay người, một lần nữa thôi động trầm một thuyền, lái vào phía trước kia phiến phong lôi đan sen hỗn loạn phong bạo khu, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt biển, cùng kia chiếc đã biến thành hải cốt lâu thuyền, chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một trận nghiền ép thức xung đột. Trầm một thuyền vừa tiến vào phong bạo khu, cảnh tượng chung quanh liền bỗng nhiên biến đổi, cuồng phong như lao, nộ lôi như ngục, từng đạo đen nhánh vết nước không gian, như là tiềm phục tại chỗ tối quái thú, không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại thoáng qua liền mất. Nếu là bình thường thuyền, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng trầm một thuyền lại vững như Thái Sơn. Thân thuyền phía trên phù văn tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem những cái kia cuồng bạo năng lượng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Lục Cửu đứng ở đầu thuyền, thần sắc bình tĩnh. Điểm này sóng gió đối với hắn mà nói, cùng hậu hoa viên gió nhẹ, không cũng không khác biệt gì. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, theo trong nhận chứa đồ, móc ra một cây nướng song thanh loan chim cánh, chậm ung dung gặm. Hương vị vẫn là kém một chút hòa hậu, lần sau hẳn là nhiều hơn điểm cây thì là. Hắn một bên ăn, một bên làm như có thật địa điểm bình lấy. Nếu để cho vừa mới mấy cái kia Thiên Kiếm môn đệ tử thấy cảnh này, sợ rằng sẽ tại chỗ tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Trong mắt bọn họ tử vong cấm khu, tại người ta trong mắt, bất quá là có thể vừa ăn đồ nướng vừa thưởng thức phong cảnh điểm du lịch. Xuyên qua phong bạo khu, lại tốn một ngày thời gian. Làm trầm một thuyền lái ra cuối cùng một đạo không gian loạn lưu lúc, phía trước cảnh tượng, nhường cho dù là Lục Cửu, cũng hơi cảm thấy có chút rung động. Chỉ thấy phương xa mặt biển, dường như bị thứ gì đào đi một khối lớn. Một cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy đen nhánh vòng xoáy, ngay tại chậm rãi chuyển động. Kia vòng xoáy, dường như kết nối lấy một cái thế giới khác, tản ra một cỗ cổ lão, thê lương, mà ẩn chứa vô tận hung hiểm khí tức. Vô số vỡ vụn hòn đảo, cung điện hải cốt, thậm chí là một chút to lớn sinh vật hải cốt, đều bị kia vòng xoáy hấp dẫn, tại làn danh của nó,
xoay quanh chìm nổi.
Cái này chính là Đông Hải Quy Khư. Trong truyền thuyết, thượng cổ thần ma đại chiến cuối cùng chiến trường, cũng là mai táng vô số bí mật cùng bảo tàng, tử vong chi địa. Mà cái gọi là Thăng Tiên Đại Hội chính là tại cái này Quy Khư lối vào, một tòa từ các phương đại năng liên thủ mở ra, tạm thời trong không gian cử hành. Lục Cửu thu hồi trầm một thuyền, thân hình thoát một cái, hướng phía kia vòng xoáy trung tâm, một tòa nổi đồng bền giữa không trung, tản ra trận trận quang mang to lớn hòn đảo, bay đi. Tòa kia lơ lửng tại Quy Khư vòng xoáy phía trên hòn đảo, tên là Nền Tiên Đảo. Nó là lần này Thăng Tiên Đại Hội phe tổ chức, từ Đông Hải mấy cái đứng đầu nhất tông môn, liên thủ lấy đại pháp lực, theo bên trong biển sâu Na Di mà đến, xem như các phương tu sĩ tụ hợp cùng giao lưu nơi trốn. Làm Lục Cửu rơi vào ở trên đảo lúc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Cả hòn đảo nhỏ, to lớn vô cùng, tựa như một tòa cỡ nhỏ đại lục. Ở trên đảo, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Tiên Sơn san sát, khắp nơi đều tràn ngập linh khí nồng nặc. Trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, chen vai thích cánh. Cùng Vọng Hải Thành loại kia phàm tục cùng tu sĩ hôn tạp cảnh tượng khác biệt, có thể lại tới đây, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm. Kim đang khắp nơi trên đất đi, Nguyên Anh cũng nhìn mãi quần mắt. Lục Cửu thậm chí còn cảm nhận được mấy cô như có như không, viễn siêu Nguyên Anh hậu kỳ khí tức khủng bố, nghĩ đến là một ít tận thế không ra lão quái vật, cũng bị cái này Thăng Tiên Đại Hội hấp dẫn mà đến. Nơi này tu sĩ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, An Mặc, Thiên Kỳ Bách Quái, có chửa mang cự kiếm, một thân sắc bén kiếm khí, xem xét liền biết là kiếm tu. Có người mặc cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật hiệu Phật môn cao tăng. Có toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, tản ra âm lãnh ma khí ma đạo cự phách. Thậm chí còn có một ít nửa người nửa yêu, bảo lưu lấy thú loại đặc thù yêu tu. Các loại phi hành pháp bảo, kỳ chân dị thú, trên không trung xuyên thẳng qua lui tới, nhìn thấy người hoa mắt. Nơi này, quả thực chính là một cái tu hành giới vạn quốc hội chợ. Lục Cửu thu liễm tự thân khí tức, lẫn trong đám người, không hiển sơn không lộ thủy. Hắn vừa đi, một bên bình hai, nghe người chung quanh trò chuyện, thu góp tin tức hữu dụng. Nghe nói không, lần này Thăng Tiên Đại Hội giải nhất, lại là một khối phong thần bảng mạnh mẽ. Đây chính là trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo a. Đâu chỉ a, ta còn nghe nói, ngoại trừ phong thần bảng mạnh mẽ, còn có thượng cổ đại năng truyền thừa, thất truyền đã lâu thần đan diệu dược, thậm chí còn có tiến vào thiên ngoại tiên đỉnh, một bước thành tiên cơ hội. Thiên ngoại tiên đỉnh, thật hay giả? Đây không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao? Thiên chân vạn sát. Ngươi nhìn bên kia. Theo người kia ngón tay phương hướng, Lục Cửu nhìn thấy, tại hòn đảo trung tâm nhất, một tòa nhất là rộng lớn trước cung điện, đứng đấy một đội người mặc màu trắng vân vân trường bào tu sĩ. Bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, nhưng mỗi người đều khí tức bên thâm, thần sắc cao ngạo, cùng cái khác tu sĩ không hợp nhau. Bọn hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, chung quanh trăm trượng bên trong, lại không có bất luận kẻ nào có can đảm tới gần. Chính là Thiên Ngoại Tiên Đỉnh sứ giả. Lục Cửu ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những người kia trên thân tản ra cùng tại nhất tuyến thiên gặp phải kia ba tên dẫn độ người, đồng nguyên khí tức, băng lãnh, hờ hững, coi vạn vật như chó rơm. Tựa hồ là đã nhận ra Lục Cửu ánh mắt, kia đội tiên đỉnh sứ giả bên trong, cầm đầu một gã thanh niên, chậm rãi quay đầu, hướng phía Lục Cửu phương hướng, nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn, bình thản không gợn sóng, lại dường như mang theo một loại xuyên thủng lòng người lực lượng. Lục Cửu trong lòng run lên, lập tức rời ánh mắt, trong đan điển sinh tử nguyên anh có hơi hơi chuyển, đem kia cố dò xét ý niệm, hóa giải thành vô hình. Chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục, 4, chương 122, Đông Hải ước hẹn, trước khi đi bố cục, 4, thanh niên kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái, nhưng cũng không có lại nhiều làm cái gì, liền thu hồi ánh mắt. Lục Cửu thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Những này tiên đình khách đến thăm, quả nhiên cả đám đều nhạy cảm đến đáng sợ. Xem ra tại cầm tới phong thần bảng mảnh vỡ trước đó, nhất định phải tận lực bảo trì địa thấp. Hắn quay người, đi vào một gian nhìn qua không chút nào thu hút quan trà. Quan trà này là Bách Hiểu lâu lâu chủ tại trong tình báo, bảo hắn biết một cái bí mật điểm liên lạc. Trong quan trà, khách nhân không nhiều, top 5 top 3. Lục Cửu tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, muốn một bình bình thường nhất trà xanh. Rất nhanh, một gã điếm tiểu nhị ăn mặc thanh niên, bưng ấm trà đi tới. Hắn để bình trà xuống, đang vì Lục Cửu châm trà thời điểm, giống như vô ý, dùng ngón tay ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ ba lần. Lục Cửu ung dung thản nhiên, giống nhau rọi ra ngón tay, về gõ hai lần. Đây là Bách Hiểu lâu nội bộ, tối cao cấp bậc liên hệ ám hiệu. Điếm tiểu nhị kia thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường. Hắn ngược lại tốt trà, thấp giọng nói một câu, khách quan chờ dùng. Liền quay người rời đi. Lục Cửu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau một lát, một gã tiên sinh kế toán ăn mặc trung nhân, cầm một bản sổ sách, đi tới Lục Cửu trước bàn. "Khách quan, ngài cái bàn này nên tính tiền." Hắn đem sổ sách đặt lên bàn, đẩy tới. Lục Cửu liếc qua, kia sổ sách phía trên viết căn bản không phải cái gì khoản, mà là từng hàng cực nhỏ chữ nhỏ, kỹ càng ghi chép lần này Thăng Tiên Đại Hội tất cả đáng giá chú ý thế lực cùng nhân vật. Trung Châu Thiên Kiếm môn, thiếu chủ Kiếm Vô Trần, Nguyên Anh sơ kỳ, kiếm tâm thông minh, làm người cuồng ngạo, là lần này đại hội hấp dẫn một trong những người được lựa chọn. Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự, Phật tử Pháp Hải, Nguyên Anh trung kỳ, tu có trượng 6 kim thân kim cương bất hoại, thực lực sâu không lường được. Bắc Nguyên Vạn Ma Quật, thánh nữ Bạch Cốt Cơ, Nguyên Anh trung kỳ, công pháp quỷ dị, am hiểu thúc đẩy thiên ma, thủ đoạn tàn nhẫn. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Tam Thái tử Ngao Bính, yêu tộc đại thánh, trời sinh thủy linh chi thể, ở trong biển chiến lực tăng gấp bội. Mà xếp tại đỉnh cao nhất, đương nhiên đó là Thiên Ngoại Tiên Đỉnh đại biểu. Tiên Đỉnh sứ đoàn, lĩnh đội, Diêu Quang Tinh quân tọa hạ đại đệ tử, Lý Sa Hôn. Tu vi, không rõ, hư hư thực thực nửa bước hóa thần. Người này tiểu lý tàng đao, tâm cơ thâm trầm, cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Diêu Quang Tinh Quân bốn chữ, Lục Cửu con ngươi có hơi hơi co lại.
Thiên Toàn, Diêu Quang, xem ra cái này Thiên Đình thật đúng là lấy bắt đầu thất tinh đến mệnh danh.
Hắn tiếp tục nhìn xuống, sổ sách cuối cùng còn có một nhóm bút son viết xuống, phá lệ bắt mắt lời nói.
Lâu chủ lời nhắn, Thiên Toàn Tinh Quân đạo trưởng, ngay tại Diêu Quang Tinh Cung phụ cận.
Lần này Thiên Toàn cũng không phái người đến đây, nhưng Lý Sao Hôn có lẽ biết được một chút nội tình.
Khắc, cẩn thận Thiên Kiếm môn, bọn hắn mới vừa ở phong bạo khu bị thiệt lớn, ngay tại bốn phía tìm người, tuyên bố muốn đem người kia chém thành muôn mảnh.
Lục Cửu nhìn thấy một câu cuối cùng, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười.
Hắn khép lại sổ sách, theo trong nhận chứa đồ, móc ra một cái thượng phẩm linh thạch, đặt lên bàn.
Sổ sách, kết.
Kia tiên sinh kế toán gật gật đầu, thu hồi sổ sách cùng linh thạch, quay người rời đi, dường như mọi thứ đều chưa từng xảy ra.
Lục Cửu ngồi bên cửa sổ, một bên uống trà, một bên tiêu hóa lấy vừa mới đạt được tình báo.
Xem ra, đối thủ lần này đều không đơn giản a. Đúng lúc này, quán trà cửa bị người một cước đá văng.
Mấy cái người mặc Thiên Kiếm môn phục sức đệ tử, khí thế hung hăng xông vào, cầm đầu chính là trước đó ở trên biển bị hắn giáo huấn một trận Tử Kim Quan thanh niên, Kiếm Vô Trần. Chỉ có điều, hắn giờ phút này đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng này Trương Anh Tuấn trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần chất vấn, ánh mắt càng là tràn đầy oán độc cùng điên cuồng.
Tìm kiếm cho ta,
đào sâu ba thước cũng phải đem cái kia bị bản công tử bảo thuyền tạp thoái tìm cho ta đi ra.
Kiếm Vô Trần gầm thét lên,
phía sau hắn đệ tử lập tức như lang như hổ tại trong quán trà lục lọi lên.
Trong quán trà tu sĩ khác nhao nhao nhíu mày, nhưng nhìn thấy bọn hắn Thiên Kiếm môn thuộc sức, phần lớn đều lựa chọn nuốt giận vào bụng.
Lục Cửu bưng chén trà, mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn hiện tại không muốn gây phiền toái, nhưng mà phiền toái lại vẫn cứ muốn tới tìm hắn.
Một gã Thiên Kiếm môn đệ tử đi tới trước bàn của hắn, nhìn thấy Lục Cửu bộ kia nhàn nhã tự đắc dáng vẻ, lập tức tức giận trong lòng.
Tiểu tử, ngươi đứng lên,
thiếu chủ nhà ta muốn hỏi lời nói.
Vậy đệ tử phách lối dùng vỏ kiếm gõ gõ Lục Cửu cái bàn.
Lục Cửu chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Vậy đệ tử bị cái kia bình tĩnh ánh mắt xem xét, chẳng biết tại sao trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại vô ý thức lui về sau nửa bước.
Thế nào, không nghe thấy bổn thiếu chủ lời nói sao?
Kiếm Vô Trần cũng chú ý tới bên này, hắn đi nhanh tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Cửu.
Bổn thiếu chủ hỏi ngươi, ngươi có hay không ở trên biển nhìn thấy một cái lái màu đen thuyền hỏng, mặc một thân áo xanh tán tu?
Lục Cửu để chén trà xuống, hắn nhìn xem Kiếm Vô Trần, đống nhiên cười.
A, ngươi tìm hắn làm cái gì?
Làm cái gì?
Kiếm Vô Trần nhe răng cười một tiếng, bổn thiếu chủ muốn đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành cho hắn biết đắc tội ta Thiên Kiếm môn kết quả.
Vậy sao?
Lục Cửu nhẹ gật đầu, sau đó hắn chậm rãi theo chữ vật trong nhẫn móc ra một vật.
Kia là một khối kim sắc khắc lấy Thiên Kiếm hai chữ, lâu thuyền mảnh vỡ.
Hắn đem khối kia mảnh vỡ đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên Kiếm Vô Trần trước mặt.
Ngươi nói là chiếc thuyền này sao?
Toàn bộ con trả trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết,
ánh mắt mọi người đều tập trung vào khối kia kim sắc mảnh vụn bên trên, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía cái kia vẫn như cũ vẻ mặt vân đạm phong khinh thanh niên mặc áo xanh.
Kiếm Vô Trần nhe răng cười, ngưng kết trên mặt.
Hắn nhìn xem khối kia quen thuộc mảnh vỡ, lại nhìn một chút Lục Cửu tấm kia mang theo vài phần trêu tức mặt, trong đầu ông một tiếng trống rỗng.
Là hắn,
chính là hắn.
Cái kia ở trên biển, một chỉ gọi đến Kình Thiên Cự Trưởng, đem hắn bảo thuyền bóp thành mảnh vỡ ma quỷ.
Ngươi!
Kiếm Vô Trần chỉ vào Lục Cửu, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời.
Phía sau hắn những đệ tử kia càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, kém chút tại chỗ quỳ xuống.
Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhà mình thiếu chủ sau khi trở về sẽ như thế thất thố.
Thì ra bọn hắn trêu chọc căn bản không phải cái gì tán tu, mà là một cái sâu không lường được kinh khủng tồn tại.
Xem ra là ta.
Lục Cửu đứng người lên, phủi phủi quần áo bên trên không tồn tại cho bụi.
Hắn đi đến Kiếm Vô Trần trước mặt, vươn tay tại cái kia cứng ngắt trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Người trẻ tuổi, hỏa khí không cần lớn như thế.
Về sau ánh mắt sáng lên điểm.
Nói xong hắn liền tại tất cả mọi người kính sợ, hoảng sợ, ánh mắt tò mò bên trong thản nhiên đi ra quán trà.
Thẳng đến bóng lưng của hắn hoàn toàn biến mất tại góc đường,
Kiếm Vô Trần mới dường như bị rút khô tất cả khí lực, bình một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm địa.
Đúng lúc này, nên tiên đảo trên không vang lên một tiếng to lớn mà uy nghiêm trung vang.
Làm
một đạo âm thanh vang dội truyền khắp cả hòn đảo nhỏ.
Thăng Tiên Đại Hội sắp mở ra, xin tất cả nắm tín vật người tiến về quy khư nhập cầu.
Lục Cửu ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn màu đen vòng xoáy, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng chiến ý bốc lên.
Trò chơi bắt đầu.
Chương 123 ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu một. Chương 123 ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu một. To trung vang ba vang mà tuyệt, dư âm tại quy khư gào rít giận dữ bên trong kéo dài không tiêu tan.
Thanh âm kia dường như một đạo vô hình sắc lệnh, cả tòa nên tiên đảo bên trên trăm vạn tu sĩ, bất luận ngay tại làm cái gì, đều cùng nhau dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn màu đen vòng xoáy.
Thăng Thiên Đại Hội chính thức mở ra,
xin tất cả nắm tín vật người tiến về quy khư nhập cầu, lên trời đài.
Thật lớn thanh âm vang lên lần nữa, không phân biệt nơi phát ra, lại rõ ràng chút vào trong thai mỗi một người.
Theo vừa dứt tiếng, nên tiên đảo trung ương quảng trường, tòa kia nhất là rộng lớn tiên đỉnh trước cung điện vương, mặt đất chậm rãi vỡ ra, một tòa từ bạch ngọc lát thành, rộng trưng ngàn trượng cầu nổi, chống rông dâng lên, vượt qua hư không, xa xa chỉ hướng cái kia màu đen vòng xoáy bên dưới.
Vòng xoáy bên dưới, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tòa càng thêm khổng lồ, trôi nổi tại trong hư không hình tròn bình đài.
Bình đài toàn thân từ không biết tên kim loại đen đúc thành, phía trên khắc dấu lấy ước vạn quý tích của ngôi sao, tản ra cổ lão mà thê lương khí tức. Kia, chính là lên trời đài. Đi, nhanh, chiếm trước vị trí tốt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, cả tòa nên tiên đảo trong nháy mắt sôi trào. Vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời, như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít mà dâng tới tòa kia bạch ngọc cầu nổi. Lục Cửu đi ra con trà, nhìn xem cái này hùng vĩ một màn, thần sắc bình tĩnh. Hắn không có vội vã đi chen, chỉ là không nhanh không chậm đi theo biển người cuối cùng. Đúng lúc này, một thân ảnh theo bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong lóe ra, ngăn cản đường đi của hắn. Là kia quan trà điếm tiểu nhị. "Tiên sinh, chúng ta lâu chủ có cái gì cho ngài?" Điếm tiểu nhị đưa qua một cái thường thường không có gì lạ chữ vật giới chỉ, lại thấp giọng bổ sung một câu, "Lâu chủ nói, theo nên tiên đảo tới lên trời đài, phải xuyên qua quy khư ngoại cương gió bình thường phi thuyền rất dễ tổn hại. Vật này có thể trợ tiên sinh một chút sức lực." Nói xong, hắn liền khom người bái chào, cấp tốc lui về đám người, biến mất không thấy gì nữa. Lục Cửu thần niệm thăm dò vào chiếc nhẫn, bên trong lặng lặng nằm một chiếc lớn chừng bàn tay ngân sắc thuyền nhỏ mô hình. Thân thuyền hiện lên hình giọt nước, mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn long lân chạm đường vân, tản ra một cỗ sắc bén vô cùng, dường như có thể xé rách tất cả khí tức. Phá mây toa. Bách Hiểu Lâu đặc chế đỉnh cấp phi hành pháp bảo, lấy tốc độ cùng lực xuyên thấu tăng trưởng. Lục Cửu trong lòng hơi ấm, vị kia chưa từng gặp mặt lâu chủ, quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ. Hắn theo dòng người, đặt vào bạch ngọc cầu nổi. Vừa bước lên cầu nổi, một cỗ tràn trề áp lực liền từ bốn phương tám hướng vào tới, tu vi hơi yếu người, thậm chí nửa bước khó đi. Hiển nhiên, cái này cầu nổi bản thân chính là một đạo sàn chọn. Lục Cửu như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền đi tới cầu nổi cuối cùng, bước lên tòa kia to lớn lên trời đài. Lên trời trên đài, sớm đã người người nhộn nhạo. Thế lực khắp nơi kinh vị rõ ràng, chiếm cứ lấy khu vực khác nhau. Bắt mắt nhất, tự nhiên là ở vào bình đài chính giữa Thiên Ngoại Tiên Đỉnh sứ đoàn. Lý Sa Hôm đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, dường như quanh mình tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Mà tại hắn cách đó không xa, Trung Châu Thiên Kiếm môn khu vực, Kiếm Vô Trần đang dùng ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Lục Cửu phương hướng. Bên cạnh hắn một vị lão giả tóc trắng, khí tức uyên thâm, hiển nhiên là Thiên Kiếm môn lần này dẫn đội trưởng bối, cảm nhận được Kiếm Vô Trần dị dạng, theo ánh mắt của hắn xem ra, nhíu mày. Lục Cửu không để ý đến những này, ánh mắt của hắn rơi vào lên trời đại cùng phi khư vòng xoáy ở giữa, kia phiến bị bóp méo tia sáng bao phủ khu vực. Đó chính là điểm tiểu nhị nói tới ngoại cương gió khu vực. Nơi đó, không gian cực không ổn định, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian, như du ngư xuyên thẳng qua, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ long ngầm, vang tận mây xanh. Một chiếc toàn thân từ hoàng kim chế tạo, dài đến 200 trượng, mũi tàu điêu khắc giữ tận đầu rồng cự hình lâu thuyền, theo nên tiên đạo phương hướng, bá đạo vô cùng nghiền ép mà đến. Nó không có đi bạch ngọc cầu nổi, mà là trực tiếp xé rách hư không, cưỡng ép giáng lâm tại lên trời trên này, đem phụ cận không kịp tránh né mấy trăm tên tán tu, đâm đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi. Là Trung Châu Tử Tiêu cùng Kim Long thuyền. Tử Tiêu cùng người cũng tới. Phô trương thật lớn. Trong đám người phát ra rối loạn tương mừng, nhao nhao né tránh, nhìn về phía kia chiếc hoàng kim lâu thuyền ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trung Châu chính là phương thế giới này linh khí nồng nặc nhất, truyền thừa cổ xưa nhất hoạch tâm chi địa. Mà Tử Tiêu cung càng là Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái tiên môn một trong, nội tình thâm hậu, môn nhân từ trước đến nay lấy bá đạo chứ danh. Kim Long thuyền bong tàu bên trên, một đám người mặc tử sắc đạo bảo theo hình mây tuổi trẻ nam nữ, vây quanh một gã thanh niên, chậm rãi đi xuống. Thanh niên kia, ước chừng 25-26 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, một thân tu vi thình lình đã là nguyên anh hậu kỳ. Hắn thần sắc kiêu căng, ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt, phảng phất tại tuần sát lãnh địa của mình. Tiêu Phàm sư minh tu vi lại tinh tiến, sợ là cách kia nửa bước hóa thần cũng chỉ có cách một con đường. Kia là tự nhiên. Tiêu sư minh thật là ta nhóm Tử Tiêu cung ngàn năm không gặp thiên tài, lần này thăng tiên đại hội đầu danh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bên cạnh đồng môn không mất cơ hội cơ thổi phồng lấy. Thanh niên cũng chính là Tiêu Phàm, nghe những lời khen tặng, khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Ánh mắt của hắn ở trong sân chậm rãi đảo qua, khi thấy Thiên Kiếm môn Kiếm Vô Trần lúc, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nhìn thấy Tây Mạc Phật tử pháp hải lúc, hơi nhíu mày. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Ngoại Tiên Đỉnh Lý Sa Hôm trên thân lúc, mới rốt cục mang tới một tia ngưng trọng cùng chiến ý hử, giả vờ giả vịt. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một gã mắt sắc Tử Tiêu cung đệ tử, đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, một cái đang chuẩn bị tế ra phi hành pháp bảo áo xanh tán tu, ngạc nhiên kêu lên, "À, đó là cái gì pháp bảo?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lục Cửu đang không nhanh không chậm, theo trong nhận chứa đồ, lấy ra kia chiếc lớn chừng bàn tay ngân sắc thuyền nhỏ. "Phá mây toa." Tiêu Phàm bên người, một gã kiến thức rộng rãi trưởng lão, là Thất Thanh. "Cái gì? Đây chính là Bách Hiểu Lâu trong truyền thuyết, lấy tốc độ có 102 thiên hạ phá mây toa." Tiêu Phàm trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra nóng bỏng tham lam. Chính hắn chiếc này Kim Long thuyền, mặc dù hoa lệ, nhưng thắng ở phòng ngự cùng thể lượng, bàn luận tốc độ, so với phá mây toa, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại cái này nguy cơ tứ phía quy khư bên trong, tốc độ thường thường liền đại biểu cho sinh mệnh. Một cái nam cương tới mọi giờ, cũng xứng nắm giữ như thế bảo vật. Tiêu Phàm ngữ khí, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo, "Đi, nhường hắn đem phá mây tòa hiến đi lên. Bản công tử có thể tha cho hắn bất tử." "Là, sư minh." Lập tức có hai tên Tử Tiêu cung đệ tử, cười gần đi hướng Lục Cửu. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng hấp dẫn lên trời trên đài chú ý của mọi người. Tử Tiêu cung lại tại ý thế như người. "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút. "Đây chính là Tiêu Phàm, nổi danh tâm ngoan thủ lạn, đắc tội hắn người, đều không có kết cục tốt." Chương 123, ngõ hẹp gặp nhau. Tử Tiêu cung Thiên Tiêu, 2, chương 123, ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu cung Thiên Tiêu, 2, tán tu kia phải xui xẻo, phá mây toa tuy tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt tràn đầy đồng tình. Lục Cửu dường như không có nghe được chung quanh nghị luận, cũng không có thấy kia hai cái khí thế hùng hổ đi tới Tử Tiêu cung đệ tử. Hắn chỉ là đem một tia linh lực rót vào trong tay phá mây toa. Ông, ngân sắc thuyền nhỏ quang mang lóe lên, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một chiếc dài ba trượng hình giọt nước phi toa, lơ lửng ở trước mặt của hắn. "Tiểu tử, lỗ thai đứa sao?" Một gã Tử Tiêu cung đệ tử đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống quát, "Nhà ta Tiêu sư minh coi trọng ngươi phi toa, thứ thời, liền ngoan ngoãn giao ra." Lục Cửu mở mắt ra, nhìn hắn một cái, không nói gì. Vậy đệ tử bị hắn bình tĩnh ánh mắt thấy có chút run rẩy, nhưng nghĩ đến sau lưng có Tiêu Phàm chỗ dựa, dũng khí lại mạnh lên. "Nhìn cái gì vậy? Một cái nam cương tới đồ nhà quê, cho ngươi mặt mũi đúng không?" Lục Cửu vẫn không có nói chuyện, chỉ là xoay người, chuẩn bị leo lên phá mây toa. Loại này không nhìn, hoàn toàn chọc giận tên đệ tử kia. Muốn chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một đạo tử sắc lôi quang, hướng phía Lục Cửu hậu tâm, hung hăng bổ tới. Nhưng mà, cái kia đạo lôi quang, tại khoảng cách Lục Cửu phía sau lưng ba tấc chỗ, tựa như cùng châu đất xuống biển, biến mất không thấy hình bóng. Lục Cửu bước chân, thậm chí không có một tơ một hào dừng lại. Ân. Xuất thủ đệ tử ngây ngẩn cả người. Xa xa Tiêu Phàm, cũng nhíu mày. Có chút môn đạo. Ngay tại Lục Cửu một chân đạp vào phá mây toa trong nháy mắt, một tên khác Tử Tiêu cung đệ tử, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, đột nhiên cao giọng hô, "Tiểu tử, nghe nói các ngươi Nam Cương Quỷ Vương là mỹ nhân tuyệt sắc, không biết rõ so với chúng ta Trung Châu thứ nhất tiên tử, như thế nào a?" "Hắc hắc, chờ chúng ta Tiêu sư huynh đoạt được khôi thủ, nói không chừng liền có cơ hội, đi Nam Cương kia địa phương cấp chim cũng không có, tự mình thể hội một chút kia Quỷ Vương phong tình." Câu nói này, ác độc đến cực điểm, đã là khiêu khích, lại là vũ nhục. Hắn lời còn chưa dứt, liền cảm giác không khí xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Một cỗ không cách nào hình dung, dường như đến từ cửu lu phía dưới băng lãnh sát ý, trong nháy mắt khóa chặt mỗi một người bọn hắn. Đang chuẩn bị đạp vào phi toa Lục Cửu, chậm rãi xoay người qua. Trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì, nhưng hắn cặp mắt kia lại thay đổi. Kia không còn là không hề bận tâm bình tĩnh, mà là hóa thành hai cái chậm rãi chuyển động, sâu không thấy đáy lỗ đen. Tất cả nhìn thẳng hắn người, cũng cảm giác mình thần hồn phản phất muốn bị cặp mắt kia hoàn toàn hút đi vào, nghiền nát, hóa thành hư vô. Tiêu Phàm trong lòng còi báo động đại tác, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ trong lòng của hắn. Hắn muốn mở miệng trách móc, lại hãi nhiên phát hiện chính mình lại không phát ra thanh âm nào. Trong cơ thể hắn linh lực kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, hùng hồn bá đạo Tử Tiêu thần lôi, tại thời khắc này hoàn toàn không kiểm soát. Bọn chúng không còn nghe theo chỉ huy của hắn, mà là giống một đám ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng va chạm, nổi điên. Phúc. Tiêu Phàm thân thể đột nhiên hơi cong, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Cái kia trương tuấn lãng mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình ngay tại từng tấc đứt gãy, đạo cơ của hắn đang bị chính mình cuồng bạo linh lực vô tình phá hủy. Sư Minh, chung quanh Tử Tiêu cung đệ tử tất cả đều sợ choáng váng. Bọn hắn không rõ vì cái gì trước một khắc còn hăng hái Tiêu Phàm lại đột nhiên người bị thương nặng, mà cái kia vừa mới nói năng lô mãng đệ tử kết quả thì càng thê thảm hơn. Hắn hai mắt trừng trừng, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu đen. Hắn chỉ vào Lục Cửu, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, dường như muốn nói cái gì lại một chữ cũng nói không ra. Hắn sinh cơ đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị rút ra. Da của hắn đang khô quắt, tóc tại biến bạch, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một cái sống sờ sờ kim đan tu sĩ liền biến thành một bộ khô quắt thi thể, bình một tiếng, ngã xuống đất. Hình thần câu diệt. Từ đầu đến cuối, Lục Cửu cũng không có động qua một ngón tay. Hắn chỉ là nhìn bọn hắn một cái. Toàn bộ lên trời đài, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt, nhìn xem thanh niên mặc áo xanh kia. Nhất niệm, trọng thương nguyên anh hậu kỳ. Thoáng nhìn, miểu sát kim đan tu sĩ. Đây là kinh khủng bực nào thần thông? Đây quả thật là một cái nam cương tới tán tu. Thiên kiếm môn khu vực, Kiếm Vô Trần nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, may mắn chính mình mới vừa rồi không có tại trong quan trà, động thủ thật. Thiên ngoại tiên đỉnh trong trận doanh, Lý Sao hôm kia trên mặt lãnh đạm, cũng lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính cảm thấy hứng thú thần sắc. Sinh tử đạo, có ý tứ. Lục Cửu thu hồi ánh mắt, hắn không tiếp tục nhìn những cái kia đã sợ vỡ mật Tử Tiêu cung đệ tử, cũng không có đi để ý tới cố kia thầy cô. Hắn chỉ là bình tĩnh, bước lên phá mây toa. Ông, màu bạc phi toa hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông vào phía trước ngoại cương gió khu vực, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Lên trời trên đài đám người mới dường như theo một trận trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bộc phát ra kinh thiên xôn xao. Người kia đến tột cùng là ai? Thật là đáng sợ. Kia thật là nguyên anh kỳ có thể có lực lượng sao? Nam Cương, lúc nào thời điểm ra như thế một tôn sát thần? Nam Cương Lâm Cửu, trong đám người không biết là ai nhẹ nhàng nói ra cái tên này. Từ giờ khắc này, cái tên này nhất định vang vọng toàn bộ Thăng Tiên Đại Hội. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu cung trận doanh sớm đã loạn thành một đoàn. Nhanh cho Tiêu sư huynh ăn vào cựu chuyển hoàn hồn đan. Vô dụng. Tiêu sư huynh đạo cơ bị hao tổn, kinh mạch đứt đoạn, trừ phi có thần tiên ra tay, nếu không, hắn đời này đều phế đi. Một gã trưởng lão kiểm tra xong Tiêu Phàm thương thế, mặt xám như tro, nói ra cái này tàn khốc kết luận. Phế đi. Tử Tiêu cung ngàn năm không gặp thiên tài, cũng bởi vì một câu, một ánh mắt, cứ như vậy phế đi. Tất cả Tử Tiêu cung đệ tử đều cảm giác như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nhìn xem thanh niên mặc áo xanh kia biến mất phương hướng, trong mắt lại không nửa điểm tiêu căng, chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc là một tồn tại ra sao. Ngoại cương gió mang, cuồng bạo năng lượng loạn lưu đủ để xé rách kim thiết. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, như là xuất quỷ nhập thần thích khách, trong hư không tới lui. Tu sĩ tầm thường tiến vào nơi đây, đều cẩn thận từng ly từng tí, thôi động toàn thân linh lực hộ thể, như giống trên băng mỏng. Mà Lục Cửu phá mê toa, lại giống một đầu màu bạc cá bơi, đang sóng lớn sóng biển bên trong, đi bộ nhàn nhã. Nó luôn có thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, sớm tránh đi những cái tia chí mạng vết nứt không gian, hay là gián cuồng bạo năng lượng loạn lưu bên dưới, lông tóc không thương lướt qua. Lục Cửu đứng tại toa bên trong, ánh mắt tiến tĩnh. Vừa rồi tại lên trời trên đài khúc nhạc giọng ngắn, không có trong lòng hắn lưu lại nửa điểm gợn sóng. Dám nhục tiên thương người, chết. Bản này chính là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn, chính mình tiến vào nguyên anh về sau, đối với sinh tử chi lực trường khống, không ngờ tới tình trạng như thế. Chương 123, ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu cung thiên tiêu, 3, chương 123, ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu cung thiên tiêu, 3, vừa rồi, hắn cũng không phải là cố ý giết người, chỉ là đang nghe câu kia ông nôn huế ngữ trong nháy mắt, tâm thần phấn động, sát ý bừng bừng phân chấn, thể nội sinh tử luân hồi đạo vận, liền tự hành vận chuyển, xuyên thấu qua ánh mắt, trực tiếp tác dụng tại đối phương chuỗi nhân quả bên trên. Cái kia kim đan đệ tử, chết bởi hắn tự thân nhân quả. Mà Tiêu Phàm thì là bởi vì đạo tâm bất ổn, căn cơ phù phiếm, bị lực lượng của mình phản vệ. Nói cho cùng, bất quá là gieo gió gặt bão. Xem ra, về sau đến khống chế một chút chính mình tỉnh tâm tỉnh. Lục Cửu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, không phải một ánh mắt đã qua, liền đem người nhìn chết, vậy cũng thật không có ý tứ. Nếu để cho ngoại nhân biết hắn giờ phút này ý nghĩ, sợ rằng sẽ tại chỗ dọa đến hồn phi phách tán. Rất nhanh, phá mây toa liền xuyên qua ngoại cương gió mang. Phía trước cảnh tượng, rộng mở trong sáng. Một cái to lớn tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung màu đen vòng xoáy, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Nó phảng phất là vũ trụ vết sẹo, thế giới cuối cùng. Vô số vỡ vụn lục địa, sụp đổ cung điện, to lớn hài cốt, tại vòng xoáy bên trong chậm rãi chuyển động, tạo thành một bức thê lương mà tráng lệ tận thế bức tranh. Cái này chính là quy hư. Tại vòng xoáy trung tâm, vô số đạo tráng kiện xiển xích, theo trong hư không kéo dài mà ra, cộng đồng khóa lại một khối phương viên trăm dặm lơ lửng đại lục. Đại lục phía trên, mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ lão mà tế đàn hùng vĩ. Ông. Ngay tại Lục Cửu đến đồng thời, phía sau hắn cũng liên tiếp mà lộ ra lên các loại quan mang. Các thế lực lớn phi thuyền pháp bảo, chở bọn hắn thiên tiêu đệ tử, lần lượt xuyên qua ngoại cương gió mang, đã tới quy khư nhập cầu. Trên mặt mọi người đều mang rung động. Cho dù là những cái kia sớm đã theo trong điện tịch hiểu qua quy khư đỉnh tiêm thế lực đệ tử, tại tận mắt nhìn thấy chiến trường thượng cổ này trong mấy mắt, cũng vẫn như cũ cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn nhỏ bé cùng rung dậy. Lục Cửu thu hồi phá mây toa, thân hình thoát một cái, rơi vào khối kia lơ lửng đại lục phía trên. Vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm giác được, nơi đây không gian pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Trọng lực là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Linh khí cũng biến thành mỏng manh mà cuồng bạo, bình thường phương pháp thổ nạp ở chỗ này căn bản là không có cách có hiệu quả, cưỡng ép hấp thu, thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Yên lặng, một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm từ trung ương trên tế đàn truyền đến, vang vọng tại mỗi người bên hai. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tế đàn chẳng biết lúc nào đã đứng ba tên khí tức bên thâm, dường như cùng tiên địa hòa làm một thể lão giả. Bọn hắn phân biệt đến từ Đông Hải Thủy Tinh Cung, Trung Châu Thái Nhất Môn, Tây Mạc Đại Lôi Âm Tự, là lần này thăng tiên đại hội người chủ trì, mỗi một vị đều là sớm đã thành danh mấy trăm năm hóa thần kỳ đại năng. Theo ba vị hóa thần đại năng xuất hiện, nguyên bản ồn ào cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoan nên chư vị đi vào quy khư. Ở giữa Thủy Tinh Cung trưởng lão Long Tộc thanh âm to mở miệng: Thăng tiên đại hội vạn năm một giới, đã là cơ duyên cũng là khảo nghiệm. Lần này đại hội cùng chia ba lượt. Vòng thứ nhất đoạt đạo quả. Tại cái này quy khư vòng xoáy bên trong nổi lơ lửng 3.000 tòa thượng cổ chiến trường mảnh vỡ, trong đó có 108 tòa mảnh vỡ phía trên sẽ kết xuất quy khư đạo quả. Nay quả ẩn chứa một tia thượng cổ đại đạo pháp tắc, sau khi dùng có thể trợ nguyên anh tu sĩ cảm ngộ hóa thần thời cơ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tại trong vòng 7 ngày tiến vào quy khư, tìm kiếm được một cái đạo quả, cũng đem nó mang về nơi đây. Thời hạn vừa đến, quy khư chi môn đem qua bế. Đến lúc đó chưa thể trở về người, liền vĩnh viễn lưu tại chiến trường thượng cổ này a. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiến vào quy khư, đây chính là liền hóa thần đại năng cũng không dám tùy tiện đặt chân tử vong cấm khu. Bên trong không chỉ có không gian loạn lưu, sát trận thượng cổ, còn có vô số tại đoán khí bên trong đàn sinh, có thể so với nguyên anh hậu kỳ kinh khủng cư thú. Trong vòng 7 ngày, tại 3.000 tòa mảnh vỡ bên trong tìm tới 108 mai đạo quả, còn muốn còn sống trở về, cái này độ khó nào chỉ là lên trời. Đương nhiên kia trưởng lão Long Tộc dường như rất hài lòng phản ứng của mọi người, khoe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Các ngươi cũng có thể lựa chọn cướp đoạt đạo quả của người khác. Câu nói này giống như là một quả hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên ở đây tất cả mọi người trong lòng hỏa diễm. Đúng vậy a, chính mình tìm không thấy, có thể đoạt. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí biến trở nên tế nhị. Rất nhiều người nhìn về phía bên cạnh người, ánh mắt đều mang tới một tia không có hảo ý xem kỹ. Trước một khắc vẫn là đồng đạo, sau một khắc liền có thể biến thành con mồi. Đây chính là thăng tiên đại hội tàn khốc. Hiện tại, quy khư chi môn mở ra. Theo trưởng lão Long Tộc ra lệnh một tiếng, hắn cùng hai vị khác hóa thần đại năng đồng thời ra tay. ba cỗ mênh mông pháp lực rót vào trung ương tế đàn. Ầm ầm, tòa kia khóa lại lơ lửng đại lục tế đàn đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, kéo dài hướng vi khư vòng xoáy vô số xiềng xích, bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất tại nắm kéo cái gì. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, kia chậm rãi chuyển động to lớn vòng xoáy lại bị mạnh mẽ xé mở một nói ổn định mà an toàn thông đạo. Thông đạo một chỗ khác là kỳ quái, nguy cơ từ phía chân chính vi khư thế giới. Xông lên a, không biết là ai hô một tiếng, cách gần nhất mấy cái ma đạo tu sĩ dẫn đầu hóa thành lưu quang, không chút do dự xông vào thông đạo. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không do dự nữa. Trong lúc nhất thời, mấy bạn tên đến từ ngũ hồ tứ hải nguyên anh kim đan tu sĩ như là cá giết sang sông, tranh nhau chen lấn mà tràn vào quy khư chi môn. Lục Cửu vẫn như cũ không đổi, hắn xen lẫn trong phía sau đám người, quan sát đến bốn phía. Thiên kiếm môn kiếm vô trần tại một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão bảo vệ hạ cũng tiến vào thông đạo. Khi tiến vào trước, hắn còn quay đầu dùng ánh mắt toán độc thật sâu nhìn Lục Cửu một cái. Tây Mạc Phật tử pháp hải quanh thân Phật quang đại thịnh, ngưng tụ thành một tôn trượng sáu kim thân, một bước một hoa sen, thần sắc trang nghiêm bước vào trong đó. Thiên ngoại tiên đình Lý Sa Hôn thì là không nhanh không chậm, hắn tựa hồ đối với đạo quả cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là mang theo mấy tên thủ hạ khoan thai đi vào, phản phất là tại du lãm hậu hoa viên. Ngay tại Lục Cửu cũng chuẩn bị khởi hành lúc, một đạo làn gió thơm đột nhiên trôi giạt đến bên cạnh hắn. Vị đạo hữu này nhìn xem rất là lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Một cái kiểu mị tận xương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lục Cửu quay đầu, chỉ thấy một gã người mặc màu đen lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đang cười mỉm mà nhìn xem hắn. Nữ tử mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị thái tự nhiên, dường như có thể câu rời đi hồn phách. Nhưng Lục Cửu lại tại trên người nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ âm lãnh, bắt nguồn từ tử vong ma khí. Bắc Nguyên Vạn Ma Quật, Thánh Nữ Bạch Cốt Cơ. Bách Hiểu Lâu tình báo ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Có việc. Lục Cửu trả lời, đơn giản trực tiếp. Bạch Cốt Cơ dường như không nghĩ tới hắn sẽ là loại phản ứng này, hơi sững sờ, lập tức che miệng cười khẽ lên, cười đến nhánh hoa run rẩy. Đạo hữu tốt là lãnh đạo. Tiểu nữ tử chỉ là nhìn đạo hữu lẻ loi một mình, muốn cùng đạo hữu kết bạn, tại cái này hung hiểm vi khư bên trong, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 123, ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu, 4. Chương 123, ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu, 4. Nàng một bên nói, một bên không để lại dấu vết, hướng Lục Cửu tới gần nửa bước. Một cỗ kỳ dị mùi thơm chui vào Lục Cửu trong mũi. Kia mùi thơm mang theo một loại ma lực kỳ dị, có thể dẫn động trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng, để cho người ta không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Nếu là đổi tu sĩ khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thần hồn điên đảo, mặc kệ bài bố. Nhưng mà, Lục Cửu chỉ là nhíu mày. Hắn trong đan điền sinh tử nguyên anh, thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Điểm này mị hoặc chi thuật, tại cái kia đã sớm bị sinh tử hai lực rèn luyện đến không thể phá vỡ thần hồn trước mặt, cùng thanh phong quất vào mặt, không cũng không khác biệt gì. Không cần. Lục Cửu phun ra hai chữ, trực tiếp vòng qua nàng, đi hướng vi khư chi môn. Bạch Cốt Cơ hiện ra nụ cười trên mặt, cứng đờ. Nàng nhìn xem Lục Cửu bóng lưng, cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa bên trong, lần thứ nhất lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngưng trọng. Nàng thiên ma nhiếp hồn hương mọi việc đều thuận lợi, cho dù là nguyên anh hậu kỳ lao quái vật, hơi bất lưu thần cũng biết chúng chiêu. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có ý tứ Bạch Cốt Cơ liếm liếm môi đỏ, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Lục Cửu bước vào thông đạo, một hồi trời đất bay cuồn về sau, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Nơi này là một mảnh vỡ vụn tinh không, vô số lớn nhỏ không đều lục địa mảnh vỡ phiêu phủ ở hư không bên trong. Có mảnh vụn bên trên còn lưu lại thượng cổ cung điện tường đổ, có mảnh vụn bên trên thì là hoàn toàn tĩnh mịch đất khô cằn, tản ra chẳng lành khí tức. Tường đạo không gian phong bạo như là màu xám cự long, tại mảnh vỡ ở giữa xuyên thẳng qua, đem một chút áp sát quá gần mảnh vỡ dễ dàng xoắn thành một mịn. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút toàn thân từ oán khí ngưng tụ mà thành hình thù kỳ quái khư thú trong hư không du đãng, phát ra y mắng gào thét. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt, chỉ có vĩnh hằng hỗn loạn cùng tĩnh mịch. Lục Cửu tế ra phá mây toa, đang muốn lựa chọn một cái phương hướng, vẻ mặt chợt khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên, một khối chừng trăm dặm phương viên to lớn mảnh vỡ. Ở đằng kia mảnh vỡ phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc kiếm ý, kiếm ý kia sắc bén bá đạo, còn mang theo vài phần hắn mùi vị quen thuộc, là thiên kiếm môn người. Lục Cửu vốn không muốn để ý tới, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, khối kia mảnh vỡ phía trên chợt bộc phát ra một hồi kịch liệt linh lực ba động, chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó chính là một tiếng tràn đầy kinh sợ gào thét. Không tốt, là thượng cổ kiếm trận, mau lui lại. Hiển nhiên thiên kiếm môn người phát động mảnh vụn bên trên lưu lại cấm chế. Lục Cửu lắc đầu, đang muốn khống chế phá mây toa rời đi, nhưng mà đúng lúc này khối kia mảnh vỡ phía trên kiếm vô trần thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn không có chạy trốn, ngược lại vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Lục Cửu phương hướng. Trong tay hắn nâng một cái cổ phát thanh đồng la bàn, la bàn phía trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Tìm tới, chính là ngươi. Kiếm vô trần hai mắt xích hồng, giống như điên dại, là ngươi hại chúng ta lâm vào tuyệt cảnh, ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại la bàn phía trên. Càn khôn nghịch chuyển, không gian sụp đổ. Bạo cho ta. Hắn đúng là khởi động món kia không biết tên không gian trí bảo, muốn dẫn nổ phiến khu vực này không gian, cùng Lục Cửu đồng quy vô tận. Tên điên. Nơi xa, thiên kiếm môn vị kia dẫn đội trưởng lão phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Hắn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Lấy khối kia to lớn mảnh vỡ làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Từng đạo so trước đó thô to gấp trăm lần đen nhánh khe hở, điên cuồng lan tràn. Một cỗ đủ để thôn vệ tất cả kinh khủng hấp lực, theo kia sụp đổ trong không gian, ầm vang bộc phát. Trung quanh mấy khối cỡ nhỏ mảnh vỡ, tính cả phía trên không kịp chạy trốn tu sĩ, trong nháy mắt liền bị kia cỗ hấp lực giật vào, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành hư vô. Ma Lục Cửu đang ở tại trận này không gian phong bạo chính trung tâm. Hủy diệt tính không gian phong bạo, quét sạch phương viên mấy trăm dặm. Vô số tu sĩ tại kêu rên tuyệt vọng bên trong, bị cuồng bạo không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Kiếm Vô Trần tại dẫn nổ la bàn không gian trong nháy mắt, liền bị sư môn trưởng bối của mình dùng một cái hộ thân pháp bảo cưỡng ép chuyển tống ra ngoài. Hắn nhìn xem kia phiến hóa thành hỗn độn khu vực, trên mặt lộ ra bệnh trạng mà điên cuồng nụ cười. Chết. Lần này, ngươi dù sao cũng nên chết ta. Hắn thấy, cho dù là hóa thần tu sĩ, lâm vào trình độ này không gian sụp đổ, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy. Tại phong bạo trung tâm nhất, kia chiếc nho nhỏ phá mây toa, chẳng những không có bị xé nát, ngược lại giống một mảnh lá rụng, tại trong cuồng phong, tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Lục Cửu đứng tại toa bên trong, ánh mắt tiến tĩnh, thậm chí còn có mấy phần hiếu kỳ. Thì ra, không gian pháp tắc là như thế này vận hành. Hắn nhắm mắt lại, bàng bạc thần niệm, dung nhập trận gió lúc này. Cái kia bị điên đảo càn khôn trận vỡ lòng, lại trải qua sinh tử hai lực rèn luyện thần hồn, tại lúc này, trước kia chỗ không có rõ ràng độ, cảm thụ được không gian mỗi một lần bặm mẹo, mỗi một lần xé rách, mỗi một lần gây dựng lại. Chuyện này với hắn mà nói, không phải nguy cơ, mà là một trận có được, liên quan tới không gian đại đạo hiện trường dạy học. Hắn duỗi ra một ngón tay, trong hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay sinh tử hai lực, hóa thành một cái vi hình hắc bạch cối xay, vô cùng tinh chuẩn, điểm vào trong gió lốc, một cái hỗn loạn nhất, cũng yếu nhất tiết điểm bên trên. Ông, toàn bộ không gian phong bạo đột nhiên trì trệ. Sau một khắc, kia cỗ cuồng bạo đủ để thôn phệ tất cả lực lượng hủy diệt, dường như tìm tới một cái chỗ tháo nước, hóa thành một cỗ to lớn lực đẩy. Phá mây toa như là bị ná cao su bắn ra cục đá, lấy một loại siêu việt nhận biết tốc độ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm Lục Cửu lần nữa ổn định thân hình lúc, hắn đã thoát ly phong bạo khu vực, đi tới quy khư chỗ càng sâu. Mà sau lưng, trận kia từ kiếm vô trần một tay tạo thành không gian sụp đổ, tại đã mất đi chỗ tháo nước về sau, bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, cuối cùng hóa thành một cái thôn phệ tất cả lỗ đen, đem thiên kiếm môn còn lại tất cả mọi người, tính cả khối kia to lớn mảnh vỡ, đều hoàn toàn thôn phệ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lục Cửu lắc đầu, không tiếp tục quan tâm kỹ càng. Hắn mở ra bách hiểu lâu cho hải đồ, phát hiện chính mình cái này một nhảy đúng là trực tiếp vượt qua hơn phân nửa quy khư bên ngoài, đi tới một mảnh không biết hải vực. Hải đồ bên trên, nơi này là trống rỗng. Nhưng Lục Cửu ánh mắt lại bị phía trước một tòa phiêu phù ở trong hư không đảo hoang hấp dẫn. Kia là một tòa toàn thân đen nhánh hòn đảo, phía trên không có một ngọn cỏ, chỉ có trung tâm nhất vị trí sinh trưởng một gốc bất quá một người cao, vặn bẹo cổ quái cây nhỏ. Trên cây treo một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, dường như từ lưu ly điêu khắc thành trái cây. Trái cây chung quanh quanh quẩn lấy từng vòng mắt trần có thể thấy huyền ảo đại đạo vận sóng. Quy khư đạo quả. Lục Cửu không nghĩ tới vận khí của mình lại lốt như vậy. Chương 123 ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu Nam. Chương 123 ngõ hẹp gặp nhau, Tử Tiêu Cung Thiên Tiêu Nam. Hắn thu hồi phá mây toa, thân hình thoát một cái, rơi vào tòa kia màu đen trên đảo hoang. Vừa lên đảo, hắn liền cảm thấy một cốt như có như không cảm giác nguy cơ. Cả hòn đảo nhỏ dường như bị một tòa to lớn mà cổ lão sát trận bao phủ. Bất quá, cái này sát trận dường như ở vào trạng thái ngủ say, cũng không kích hoạt. Lục Cửu không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn vòng quanh cây kia cây nhỏ, cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, một cái mang theo vài phần tán thưởng, giọng ôn hòa, theo phía sau hắn cách đó không xa, vang lên. Thật là nhạy cảm linh giác, vậy mà có thể phát hiện nơi đây thượng cổ chu tiên trận. Lục Cửu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại phía sau hắn bên ngoài trăm trượng, một gã người mặc màu trắng vân vân trường bào thanh niên, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở nơi đó. Thanh niên mặt mỉm cười, khí chất nho nhã, chính là Thiên Ngoại Tiên Đỉnh lĩnh đội Lý Sa Hôn. Hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Hơn nữa, hắn có thể lặng yên không một tiếng động nhích lại gần mình trăm trượng bên trong, chính mình lại không có chút nào phát giác. Lục Cửu con ngươi đột nhiên co vào. Ngươi là thế nào tiến đến? Lục Cửu trầm giọng hỏi. Hắn một đường đi tới, không có phát hiện bất kỳ ai khác tung tích. Ha ha, chỉ là quy khư ngoại vi loạn lưu, lại há có thể ngăn được ta Tiên Đỉnh phá giới phủ? Lý Sa Hôn khép cười một tiếng, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn nhìn xem Lục Cửu, trong ánh mắt mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức. Ta nên gọi ngươi Lâm Cửu, hay là nên bảo ngươi đến từ dị giới biên số? Lục Cửu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn bí mật lớn nhất lại bị đối phương một câu nói tỏ ra. Xem ra, ngươi cũng biết. Lục Cửu sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Đương nhiên. Lý Sa Hôn chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, theo ngươi tại lên trời đài, một ánh mắt phế bỏ tiêu phàm thời điểm, ta liền đã xác nhận. Có thể đem pháp tắc sinh tử, lĩnh ngộ được tình trạng như thế, tuyệt không phải giới này sinh linh có thể làm được. Thân hồn của ngươi rất đặc biệt, rất mỹ vị. Lý Sa Hôn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, trong mắt buộc phát ra không che giấu chút nào tham lam, chính là ta sư tôn Diêu Quang Tinh Quân, luyện chế thất khiếu linh lung tâm hoàn mỹ nhất vật liệu. Cho nên, cái này đạo quả là giả. Đây là một cái bẫy. Lục Cửu trong nháy mắt minh bạch. Không không không. Lý Sa Hôn khoát khoát tay chỉ, đạo quả là thật, chỉ là nó không phải vì ngươi chuẩn bị. Chu tiên trận cũng không phải ta bày ra. Ta chỉ là vừa lúc biết nơi đây, sớm đến chờ một cái người hữu duyên mà thôi. Hắn nhìn xem Lục Cửu, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Một, ngoan ngoãn dâng ra thần hồn của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hai, ta tự mình động thủ, đưa ngươi thần hồn theo thân thể của ngươi bên trong một chút xíu rút ra. Ngươi chọn một a. Lời còn chưa dứt, cái kia nửa bước hóa thần khí tức ầm vang một phát. Một cỗ viễn siêu nguyên anh mang theo tiên linh chi khí áp lực mênh mông, như là một tòa thái cổ thần sơn, hướng phía Lục Cửu hung hăng đè ép tới. Ta tuyển cái thứ ba. Lục Cửu cười, đưa ngươi đầu vặn xuống tới, làm cầu để đá. Phía sau hắn, tôn này to lớn vô cùng, vượt ngang sinh tử hắc bạch cối xay hư ảnh ầm vang hiện hiện. Minh ngoan bất linh. Lý Sao Hôn hiện ra nụ cười trên mặt, rốt cục biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Tiên pháp, Đại La Thiên Tay. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với Lục Cửu, lăng không vỗ. Một cái từ thuần túy tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, chống rông xuất hiện, mang theo chấn áp tất cả, ma diệt tất cả kinh khủng ý thế, hướng phía Lục Cửu vào đầu vô xuống. Một trường này, so trước đó thiên kiếm môn mấy cái kia bao cỏ thúc dục nước biển cự trường, cường đại đâu chỉ một lần. Trường ấn phía dưới, không gian đều bị giam cầm, pháp tắc đều tại gào thét. Luân hồi, khải. Lục Cửu không lùi mà tiến tới, sau lưng sinh tử ma bàn điên cuồng xoay tròn. Hắn đấm ra một quyền, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất, dung hợp sinh cùng tử luân hồi chi lực. Hai màu đen trắng quyền ấn, cùng cái kia kim sắc cự trường, ở giữa không trung, ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng đủ để chấn vỡ sao trời tiếng vang. Cả tòa màu đen đảo hoang, run rẩy kịch liệt. Kia ngủ say vạn năm thượng cổ chu tiên trận tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, lại bị mạnh mẽ kích hoạt lên. Tương đạo sắc bén đến cực hạn, mang theo đồ thần lục tiên khí tức huyết sắc kiếm khí, theo hòn đảo bốn phương tám hướng, phóng lên tận trời, xen lẫn thành một trường tiên la địa võng, đem trọn tòa đảo hoàn toàn phong tỏa. Lý Sao Hôm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, Lục Cửu lực lượng vậy mà có thể mạnh đến dẫn động chu tiên trận trình độ. Cái kia một trường lại bị mạnh mẽ cản lại. Mặc dù Lục Cửu cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, lui về sau mấy chục bước, nhưng trung quy là lông tóc không thương. Ngươi nói, quả nhiên rất đặc biệt. Lý Sao Hôm ánh mắt càng thêm nóng bỏng, vậy mà có thể ăn mòn ta tiên linh chi khí. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, trò chơi đến đây kết thúc. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt cổ phát, lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu kỳ. Mặt cờ phía trên thêu lên Diêu Quang hai chữ. Có thể bức ta vận dụng sư tôn ban thưởng Diêu Quang kiến ngươi, đủ để tiêu ngạo. Hắn đem tiên lực rót vào tiểu kỳ, đối với Lục Cửu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo kim sắc thần quang theo mặt cờ bắn ra. Kia thần quang nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một loại không cho kháng cự, tầng thứ cao hơn lực lượng phát tác. Lục Cửu sinh tử ma bàn ở đằng kia đạo thần quang chiếu xuống, lại phát ra ken két tiếng vang, chuyển động đều biến trì trệ lên. Đại đạo của hắn bị áp chế. Đây chính là hóa thần cùng nguyên anh ở giữa, không thể vượt qua hừng cầu. Hóa thần đã bắt đầu tiếp xúc đến chân chính thiên địa phát tác, mà không chỉ là nói phương diện. Ngay tại Lý Sao Hôn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm trong ngáy mắt. Dị biến nảy sinh. Cây kia một mực yên lặng cây nhỏ bên trên, viên kia bóng ánh loại bỏ thấu quy khư đạo quả, không có dấu hiệu nào, quang mang đại thịnh. Nó thành thủ. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn đại đạo mùi thơm ngát, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giống. Một tiếng đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy bạo ngược cùng đói khát kinh khủng gào thét, theo hòn đảo phía dưới quy khư vòng xoáy chỗ sâu, đột nhiên vang lên. Một cái to lớn tới không cách nào hình dung, bao trùm lấy vảy giáp màu đen giữ tận cự trảo, theo vòng xoáy bên trong dò ra, bắt lại màu đen đảo hoàng bên dưới, đem trọn tòa đảo đều tóm đến kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng, mọc ra chín quả đầu lâu dao long kinh khủng đầu lâu, theo vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên. Nó chín ánh mắt, mỗi một song cũng giống như một vòng huyết sắc mặt trời, gắt gao tập trung vào viên kia tản ra mùi hương ngây mất. Quy khư đạo quả, thượng cổ khư thú, chín đầu nghiệt long. Một đầu có thể so với hóa thần hậu kỳ kinh khủng tồn tại. Lý Sao Hôm sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Đáng chết, thế nào đem nó dẫn ra ngoài? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này mai đạo quả lại là đầu này thượng cổ hung thú trông coi bảo vật. Ma Lục Cửu nhìn xem đầu kia quái vật khổng lồ, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh Lý Sao Hôm, khoe miệng đột nhiên khơi gợi lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hiện tại giống như lại tới một cái đánh xì dầu diều hâu, lần này có thể náo nhiệt. Chương 124, hoàng tước cùng thợ săn một. Chương 124, hoàng tước cùng thợ săn một. Chín quả giữ tợn đầu lâu giao long, 18 con huyết nhật giống như đồng tử cùng nhau khóa chặt đảo hoàng trung tâm viên kia bóng ánh sáng long lanh đạo quả. Tham lam, đói khát cùng đến từ thái cổ hồng hoang bạo ngược, hóa thành như thực chất uy áp, nhường cả tòa bị chu tiên trận bao phủ hòn đảo đều tại gào thét. Lý Sao Hôm sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn nhìn tính và tính thiết hạ này cục, lấy quy khư đạo quả làm mồi nhử, dẫn dụ Lục Cửu đầu này trong mắt của hắn cá lớn nhập mạng. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái này mai đạo quả đúng là đầu này ngủ say tại quy khư chỗ sâu thượng cổ hung thú, chín đầu nghiệt long độc chiếm. Đầu này nghiệt long, một thân tu vi sâu không lường được, sớm đã siêu việt bình thường hóa thần, cho dù tại hắn thiên ngoại thiên đỉnh cũng là đủ để bị ghi lại ở sách sinh linh mạnh mẽ. Phiền toái hơn chính là, nơi đây đã bị thượng cổ chu tiên trận phong tỏa, hắn cũng thành chim trong lồng. Nghiệt xúc, đây là ta tiên đỉnh nhìn chúng chi vật, nhanh chóng tối lui, miễn cho khỏi chết. Lý Sao Hôn cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, chuyển ra tiên đỉnh danh hảo, ý đồ chấn nhiếp đầu hùng thú này. Trong tay hắn diêu quang khiến kim quang lưu chuyển, nửa bước hóa thần tiên linh chi khí không giữ lại chút nào phong thích, cùng kia chín đầu nghiệt long hung sát chi khí, địa vị ngang nhau. Giống. Chín đầu nghiệt long ở giữa viên kia lớn nhất đầu lâu, 18 con tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại toát ra một kia nhân tính hóa. Trào phúng. Nó tựa hồ nghe đã hiểu Lý Sa Hôm lời nói, cũng dường như hoàn toàn nghe không hiểu. Nó chỉ là mở ra một tấm trong đó huyết buồn đại khẩu, đối với Lý Sa Hôm, phun ra một đạo đen như mực, ẩn chứa cực hạn ăn mòn cùng oán độc long tức. Long tức những nơi đi qua, liên tục diệt tiên trận kích phát huyết sắc kiếm khí, đều bị ăn mòn đến tư tư rung động, vặn vẹo biến hình. Thằng nhãi danh ngươi dám! Lý Sa Hôm vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới cái này nghiệt xúc như thế không nể mặt mũi, nói động thủ liền động thủ. Hắn không dám thất lễ, trong tay diêu quang khiến quang mang đại thịnh, một mặt thuần từ tiên linh chi khí tạo thành kim sắc tâm chắn chống rông xuất hiện, ngăn khuất trước người. Vâng! Màu đen long tức cùng kim sắc tâm chắn ẩm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lý Sa Hôm thân hình kịch chấn, bị tia cô kinh khủng lực trùng kích chấn động đến liền lùi mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn cầm diêu quang phía tay, hổ khẩu đã nứt ra, chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Một kích phía dưới, lập tức phân cao thấp. Mặc dù có diêu quang khiến nơi tay, hắn cũng không phải đầu này thượng cổ hùng thú đối thủ. Lý Sa Hôm ánh mắt âm lanh quét về phía một bên dù bận vẫn lung dùng, phản phất tại xem trò vui lục hữu, trong lòng sát cơ lóe lên. Đã không cách nào lành, vậy thì họa thủy đồng dẫn. Dị giới tà ma, chớ có cản rỡ. Chờ bản sứ trước chém ngươi, lại đến thu thập cái này nghiệt xúc. Lý Giải canh hét lớn một tiếng, trong tay diêu quang khiến nhất chuyển, lại không tiếp tục để ý kia nhìn chằm chằm chín đầu nghiệt long, ngược lại hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng phía lục hữu, vội sông mà đến. Hắn chiêu này, bàn tính đánh cho cực vang. Chỉ cần hắn cùng lục cửu đưa trước tay, kia nghiệt long vì cướp đoạt đạo quả, tất nhiên sẽ không khác biệt công kích. Đến lúc đó, hắn liền có thể lợi dụng lục cửu làm tấm mục, chính mình thì tìm cơ hội phá trận mà ra. Về phần lục cửu chết sống, hắn căn bản không quan tâm. Một cái hoàn mỹ vật liệu cùng một cái khó giải quyết địch nhân, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân rõ. Muốn lấy ta làm thương làm. Lục cửu liếc mắt một cái thấy ngay mưu đồ của hắn, nhếch miệng lên một vệt lạnh bớt. Mắt thấy Lý Sa Hôm lôi cuốn lấy tiên linh chi uy công kích liền phải tới người, lục cửu lại không tránh không né. Phía sau hắn sinh tử ma bản hư ảnh, ầm vang vận chuyển, nhưng hắn khí tức trên thân lại không tăng mà lại giảm đi, toàn bộ nội liễm. Hắn không có đi nhìn Lý Sa Hôm, cũng không có đi xem đầu kia nghiệt long. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân tòa này màu đen đảo hoang. Trận nhãn phía trên, thượng cổ chu tiên trận, sát phạt vô song. Nhưng bất kỳ trận pháp đều có vận chuyển quy luật, có hạch tâm tiết điểm. Tại đặt vào tòa đảo này trong nháy mắt, lục cửu kia bị sinh tử hai lực rèn luyện qua thần hồn, cũng đã thấy rõ tòa này ngủ say sát trận mạch lạc. Mà vừa mới Lý Sa Hôm cùng chín đầu nghiệt long hai lần giao thủ, kia năng lượng to lớn xung kích, càng làm cho tòa đại trận này mỗi một cái tiết điểm đều rõ ràng bại lộ tại cảm giác của hắn bên trong. Lấy trận phá trận, tá lực đả lực. Cổ nhân trí tuệ, quả nhiên thú vị. Lục Cửu không lùi mà tiến tới, dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Cái này đạp mạnh, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một loại huyền chi lại huyền vật luật. Một cỗ dung hợp sinh cùng tử luân hồi chi lực, như là một cây vô hình xà beng, theo lòng bàn chân của hắn, vô cùng tinh chuẩn, đâm vào cả tòa chu tiên trận trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất một chỗ năng lượng tiết điểm. Hắn không phải muốn phá trận, mà là muốn đoạt trận. Ông, cả tòa chu tiên trận run lên bần bật. Kia nguyên bản bởi vì bị động kích hoạt mà có vẻ hơi hỗn loạn huyết sắc kiếm khí, tại thời khắc này, dường như tìm tới một cái thông soái. Bọn chúng không còn là không khác biệt phong tỏa cả hòn đảo nhỏ, mà là trong nháy mắt thay đổi phương hướng, vạn kiếm quy nhất, ngưng tụ thành một thanh dài đến ngàn trượng huyết sắc cự kiếm, mũi kiếm chỉ, đương nhiên đó là tay kia nắm diêu quang kiếm, nhất định phải được Lý Sa Hôm. Cái gì? Lý Sa Hôm trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình dường như theo một cái thợ săn, trong nháy mắt biến thành con mồi. Chôi này huyết sắc cự kiếm phía trên tản ra, đủ để đổ thần lục tiên kinh khủng sắc cơ, nhường hắn vong hồn đại mạo. Cái này chu tiên trận, làm sao lại bỗng nhiên công kích mình? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chôi này huyết sắc cự kiếm đã lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa vào đầu chém xuống. Không, Lý Sa Hôm phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, rốt cuộc không để ý tới công kích lục hữu, chỉ có thể đem toàn thân tiên linh chi khí điên cuồng rót vào diêu quang khiến bên trong, hóa thành một đạo sáng chói màn ánh sáng màu vàng bảo vệ toàn thân. Vang két, huyết sắc cự kiếm cùng màn ánh sáng màu vàng ở bang chạm vào nhau, kia từ diêu quang khiến chống lên đủ để ngăn chặn hóa thần một kích phòng ngự, tại chu tiên kiếm khí trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng ứng thanh vỡ vụn. Phúc, Lý Sa Hôm như bị sét đánh, một ngụm dòng máu màu vàng nóng cuồn phún mà ra, cả người như là như diều đứt dây, bị hung hăng đập bay ra ngoài, đâm vào hòn đảo biên giới trận pháp tường ánh sáng bên trên, lại vô lực trở xuống. Trong tay hắn diêu quang khiến, quang mang đều ảm đạm mấy phần. Một kích, trọng thương. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chương 124, hoàng tước cùng thợ săn 2, chương 124, hoàng tước cùng thợ săn 2, đầu kia chín đầu nghiệt long, 18 con tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nó dường như cũng không cách nào lý giải, vì cái gì hai cái này đang đánh lộn tiểu côn trùng, lại đột nhiên người một nhà đánh người một nhà. Bất quá, nó không quan tâm. Mục tiêu của nó, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái. Thừa dịp Lý Sa Hôm bị trọng thương, chu tiên trận sau một kích cần một lần nữa tụ lực trông giống, nó kia chín khỏa to lớn đầu lâu, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía hòn đảo trung tâm cây kia cây nhỏ, hung hăng cắn. Nó muốn đem đạo quả, tính cả hòn đảo nhỏ, đều một ngụm nuốt vào. Nhưng mà, ngay tại nó miệng lớn sắp khép lại trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu xanh, nhanh hơn nó. Là Lục Cửu. Hắn chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở cây kia cây nhỏ bên cạnh. Hắn không có đi hái viên kia đạo quả, ngược lại vươn tay nhẹ nhàng đặt tại cây kia vặn bẹo cổ quái tiểu thụ thụ chơi lên. Sinh cơ tước đoạt, hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Trong đan điền sinh tử nguyên anh đột nhiên mở mắt, một cỗ bá đạo tuyệt luân tử khí theo bàn tay của hắn điên cuồng rót vào cây nhỏ thể nội. Cây kia chống đỡ lấy quy khư đạo quả sinh trưởng không biết nhiều ít vạn năm cổ thụ, tại tiếp xúc đến cỗ này thuần túy tử vong chi lực trong nháy mắt, dường như bị rút khô tất cả sinh mệnh. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô héo, biến thành đen, cuối cùng hóa thành thổi phồng cho bụi. Mà đã mất đi căn cơ quy khư đạo quả, thì quang mang thu vào, từ giữa không trung rớt xuống. Lục Cửu đưa tay qua tới, liền đem viên kia bóng ánh sáng long lanh trái cây vững vàng giữ tại ở trong tay. Giống. Đến miệng còn bị bay. Chín đầu nghiệt long hoàn toàn bạo nộ rồi. Nó kia chín quả đầu lâu, đồng thời phát ra một tiếng chấn động tinh hà gào thét, 18 con tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, phun ra đủ để phần thiên trừ hải lửa giận, gắt gao khóa chặt cái kia cướp đi nó bảo vật, nhân loại nhỏ bé. Một bên khác, vừa mới chậm qua một mạch Lý Sao Hôm, thấy cảnh này, cũng làm muốn rách cả mí mắt. Thằng nhãi danh. Ngươi dám. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bố cục thật lâu, cuối cùng đúng là bị cái này Nam Cương tới tiểu tử, hái được quả đảo. Trong lúc nhất thời, Lục Cửu thành hai đại kinh khủng tồn tại cộng đồng mục tiêu. Ha ha. Lục Cửu cầm ôn nhuận đạo quả, nhìn xem kia một người một thú, trên mặt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn đối với Lý Sa Hôn lộ ra một nụ cười sán lạ. Đa tạ Lý đạo hữu, là ta hấp dẫn hỏa lực. Phần này đại lễ, Lâm Mỗ liền từ chối thì bất kính. Thân hình hắn nhoáng một cái, đúng là chủ động hướng phía đầu kia nổi giận chín đầu nghiệt long vọt tới. Muốn chết. Lý Sa Hôn thấy thế, trong lòng cười lạnh. Hắn coi là Lục Cửu là bị sợ choáng váng, muốn cùng kia nghiệt long liều mạng. Nhưng mà, Lục Cửu thân ảnh tại sắp cùng nghiệt long tiếp xúc trong nháy mắt, lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Hắn đem trong tay quy khư đạo quả hướng phía Lý Sao Hôn phương hướng, dùng sức ném đi. Viên kia đạo quả trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, công bằng, vừa vặn hướng về Lý Sao Hôn trước mặt. Lý Sao Hôn vô ý thức đưa tay đón, mà đầu kia chín đầu nghiệt long thì giống như là thấy được cửu nhân giết cha đồng dạng, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bỏ Lục Cửu chín quả đầu lâu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía bưng lấy đạo quả, vẻ mặt mộng bức Lý Sao Hôn hung hăng đụng tới. Không. Lý Sao Hôn phát ra hắn nhân sinh bên trong thê thảm nhất cũng nhất tuyệt vọng tiêu thảm. Hắn cảm giác mình tựa như một cái ôm một thùng xăng, lại bị vô số bó đuốc vây quanh thẳng xui xẻo. Cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình a? Mà khởi đầu người bồi táng Lục Cửu, thì thừa dịp cái này trống rỗng, đi tới vừa mới bị Chu Tiên kiếm khí oanh kích qua, trận pháp tường ánh sáng chỗ yếu nhất. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng sinh tử ma bản hư ảnh lần nữa hiện hiện. Luân hồi, mở. Hắn đấm ra một quyền, không phải công kích, mà là lấy tự thân đại đạo, cùng kia Chu Tiên trận sát phạt chi đạo, sinh ra một loại vi diệu cộng minh. Nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp tường ánh sáng, lại bị hắn mạnh mẽ sẽ mở một nói chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Lục Cửu bước ra một bước, quay đầu nhìn thoáng qua kia bị chín đầu nghiệt long vô tận lửa giận, cùng nổi điên Chu Tiên kiếm khí, bao phủ hoàn toàn màu đen đào hoang. Một đạo tràn đầy đồng tình cùng tiết hận thân niệm, ung dung truyền vào Lý Sao Hôn kia sắp tiêu tán trong ý thức. Lý đạo hữu, đi tốt. Thân hồn của ngươi, mỹ vị như vậy, chớ lãng phí, vừa vặn cho đầu kia nghiệt long thêm đồ ăn. Phúc. Lý Sao Hôn một ngụm cuối cùng lao huyết phun ra, ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường tiên đỉnh sứ giả, nửa bước hóa thần tu vi, làm sao lại từng bước một bị một cái nguyên anh sơ kỳ hạ giới thổ dân cho đùa chơi chết? Tiểu tử này là ma quỷ sao? Hư không bên trong phá mây toa như một đạo tia chớp màu bạc, lặng yên không một tiếng động sẽ qua. Lục Cửu khoanh chân ngồi toa bên trong, vuốt vuốt trong tay viên kia bóng ánh sáng long lanh quy khư đạo quả. Trái cây vào tay ôn nhuận, nội bộ phảng phất có ước vạn sao trời đang lưu chuyển, tản ra huyền ảo đại đạo khí tức. Cái này đích xác là bảo vật hiếm có, nếu để cho bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đạt được, luyện hóa về sau có bảy thành trở lên nắm chắc, có thể thấy được hóa thần con đường. Nhưng hắn biết thứ này đối với mình vô dụng. Hắn nói, là sinh tử luân hồi, là phá rồi lại lập, là tại tịch diệt bên trong tìm tân sinh. Loại này làm từng bước, cảm ngộ thiên địa pháp tắc bảo vật, cùng hắn đường, cũng không tương xứng. Bất quá, đối với giờ phút này thần hồn bị hao tổn, lại bị thiên toàn tình quân gieo xuống đạo tiêu lạc ấn mộ thiên thương mà nói, cái này mai đạo quả bên trong ẩn chứa thuần túy đại đạo bản nguyên, có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, trị ngọn không trị gốc. Lục Cửu thu hồi đạo quả. Hắn biết rõ, mong muốn giải quyết triệt để vấn đề, chỉ có cầm tới khối kia phong thần bảng mảnh vỡ, chặt đứt nhân quả. Hồi tưởng lại vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đánh cờ, Lục Cửu cũng không nhịn được âm thầm may mắn. Lý Sao Hôm rất mạnh, kia diêu quang khiến càng là ẩn chứa chân chính lực lượng pháp tắc, nếu không phải mình cái khó lo cái khôn, lợi dụng Chu Tiên trận cùng chín đầu nghiệt long, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Hóa thần chi cảnh, quả nhiên là một thế giới khác. Ngay tại hắn suy tư lúc, trong ngực viên kia bách hiểu lâu chữ thiên kiến, đột nhiên khẽ chấn động lên. Một đạo mã hóa thần niệm, vượt qua quy khư hỗn loạn không gian, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Không có trải qua vạn thông trưởng lão trung truyền, mà là một đạo tinh chuẩn vô cùng, chỉ hướng quy khư chỗ càng sâu không gian tọa độ. Tọa độ về sau, còn có một câu. Đông Hương, tới uống chén trà, ta cái này có ô mai bị phân đạn. Chương 124, Hoàng Tước cùng Thợ Săn, 3, chương 124, Hoàng Tước cùng Thợ Săn, 3, Lục Cửu con ngươi, đông nhiên, có rụt lại. Bắt hiểu lâu lâu chủ. Hắn vậy mà cũng tại cái này quy khư bên trong. Hơn nữa, hắn dường như từ đầu tới đuôi đều đang dòm ngó lấy nhất cử nhất động của mình. Lục Cửu không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại trong lòng hơi động. Vị này thần bí Đồng Hương, dường như luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, mang đến cho hắn không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn không chút do dự, lập tức thôi động phá mây toa, dựa theo cái kia đạo không gian tọa độ, hướng về quy khư chỗ sâu, mau chóng đuổi theo. Quy khư chỗ sâu, xa so với bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Không gian phong bạo như là chuyện thường ngày, một chút theo thượng cổ chiến trường để lại sát trận cấm chế, càng là xuất quỷ nhập thần. Lục Cửu thậm chí còn chứng kiến một đầu hình thể có thể so với Sơn Nhạc hư không cự côn một ngụm liền đem một khối đồng bệnh lục địa mạnh mẽ, tính cả phía trên ngay tại kịch chiến mười mấy tên tu sĩ đều nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, đây hết thảy đều không thể ngăn cản phá mây toa bước chân. Tại Lục Cửu cái kia có thể so với hóa thần thần niệm điều khiển hạ, phá mây toa dường như nắm giữ biết trước năng lực, luôn có thể sớm lẩn tránh rơi tất cả nguy hiểm, tại hỗn loạn trong hư không, lôi ra một đạo thẳng tắp ngân tuyến. Ước chừng một canh giờ sau, Lục Cửu rốt cục đã tới tọa độ chỗ bày ra vị trí. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hoàn toàn tĩnh mịch hư không bên trong, một khối bất quá phương viên trăm trượng lục địa mảnh vỡ đang lặng lặng lơ lửng. Mảnh vỡ phía trên không có tường đổ, không có núi thây biển máu, chỉ có một gian cổ kính treo vong lưu hai chữ bảng hiệu quán trà nhỏ. Quán trà cổng còn mang theo hai ngọn đèn lồng đỏ, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Một tầm nhìn bằng mắt thường không thấy kết giới, đem căn này quán trà, tính cả nó chỗ lục địa mảnh vỡ đều bao phủ trong đó, ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn cùng ồn ào náo động. Nơi này tựa như là tận thế đất chết bên trong duy nhất một mảnh tĩnh thổ, lộ ra như vậy không chân thực, lại như vậy quỷ dị. Lục Cửu thu hồi phá mây toa, chậm rãi rơi vào quán trà trước cửa. Kết giới im lặng vỡ ra một đường vết rách, phản phất tại hoan nghênh hắn đến. Hắn đẩy cửa vào. Trong quán trà, bày biện đơn giản, mấy chương bàn gỗ, mấy đầu ghế dài. Một người mặc vải thô áo gai, khuôn mặt thường thường không có gì lạ thanh niên, đang bệnh lên chân bắt chéo, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trước mặt hắn trên mặt bàn, không có trà, chỉ có một bình màu đỏ, bốc lên bọt khí, người địa cầu không thể quen thuộc hơn được bình trang đồ uống. Chính là Bách Hiểu lâu lâu chủ. Tốc độ rất nhanh đi. Lâu chủ nhìn thấy Lục Cửu, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vị trí đối diện, ngồi. Mới từ một cái thằng xui xẻo trong nhận chứa đồ lật ra tới, nếm thử, chính tông ô mai vị. Lục Cửu không có khách khí, tại hắn đối diện ngồi xuống, cầm lấy kia bình phân đạn, kéo ra móc kéo, uống một hớp lớn. Chua ngọt, lạnh bớt, mang theo bọt khí chất lỏng trượt vào yết hầu, kia cố mùi vị quen thuộc, nhường hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Lục Cửu buông xuống phân đạn, mở miệng hỏi. Theo ngươi một đầu ngón tay phế bỏ cái kia gọi Tiêu Phàm tiểu tử lúc, ta đã có ở đó rồi. Lâu chủ nhún vai, lúc đầu muốn nhìn trận cho hay, không nghĩ tới tiểu tử ngươi so ta còn hung ác, trực tiếp đem tiên đỉnh sứ giả cho hô chết. Không tệ, có năm đó ta phong phạm. Lý Sa Hôn, chết. Lục Cửu có chút ngoài ý muốn. Không chết. Lâu chủ lắc đầu, Diêu Quang Tinh Quân ở trên người hắn lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau, tối hậu quan đầu, đem hắn chuyển tống ra ngoài. Bất quá, cũng đi nửa cái mạng, không có 3 năm 5 năm, đừng nghĩ khôi phục lại. Hắn nhìn xem Lục Chín, ánh mắt biến có chút nghi ngờ, tiểu tử ngươi, lá gan là thật to lớn. Ngươi biết ngươi hô chết chính là người nào không? Lý Sa Hôn, là Diêu Quang Tinh Quân thương yêu nhất tiểu đệ tử. Ngươi lần này, xem như đem Diêu Quang Tinh Quân hoàn toàn làm mất lòng. Ngược lại đã đắc tội một cái thiên toàn, lại nhiều một cái Diêu Quang, giận quá nhiều không ngứa. Lục Cửu vẻ mặt không quan trọng. Ha ha, nói hay lắm. Lâu chủ vỗ tay cười to, chúng ta người địa cầu, chính là muốn có loại này không sợ trời không sợ đất tinh thần. Hắn cười một hồi, mới thu liễm thần sắc, sắc mặt biến nghiêm túc chút. Nói chính sự đi. Lần này thăng tiên đại hội, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cái này quy thư, là thời kỳ thượng cổ, giới này cùng trời bên ngoài tiên đỉnh giao chiến trường chính. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt, giới này phi thăng thông đạo đều bị đánh gãy. Cái gọi là thăng tiên đại hội, bên ngoài là Đông Hải mấy đại tông môn liên hợp cử hành, vì tuyển bạt tiên tiêu. Nhưng trên thực tế, lại là thiên ngoại tiên đỉnh ở sau lưng chủ đạo một trận thu hoạch. Thu hoạch? Lục Cửu ánh mắt lạnh xuống. Không sai. Lâu chủ nhẹ gật đầu, cách mỗi vài năm, quy khư phong ấn liền sẽ bung lỏng. Tiên đỉnh liền sẽ mượn cơ hội này, lấy phong thần bảng mảnh vỡ làm mồi nhử, dẫn dụ giới này đứng đầu nhất một nhóm tiên tiêu tiến vào nơi đây, tự giết lẫn nhau. Bọn hắn tựa như nuôi cổ như thế, cuối cùng sống sót người kia chính là cổ vương. Cái này cổ vương sẽ bị tiên đình dẫn độ ban cho vô thượng vinh quang. Nhưng trên thực tế, bất quá là thành tiên đình những lao quái vật kia đột phá cảnh giới lúc hoàn mỹ nhất tế phẩm. Mà những cái kia chết tại quy khư bên trong tiên tiêu, thần hồn của bọn hắn khí vận thì sẽ bị quy khư chỗ sâu một tòa đại trận hấp thu, trở thành duy trì tiên đình chi phối giới này pháp tắc chất dinh dưỡng. Nghe xong lâu chủ giảng thuật, Lục Cửu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đáy lòng dâng lên. Thật ác độc thủ đoạn, thật độc tính toán. Ngày này bên ngoài tiên đình, đúng là đem toàn bộ thế giới cũng làm thành bọn hắn nông trường. Vậy ngươi tới đây cũng là vì khối kia phong thần bảng mảnh vỡ? Lục Cửu hỏi. Đương nhiên. Lâu chủ chuyện đương nhiên nói rằng, món đồ kia là pháp tắc cụ tượng hóa, là đồ tốt. Tiên đình muốn dùng nó đến câu cá, vậy cũng phải nhìn con cá có nguyện ý hay không mắc câu. Huống chi hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia linh ý. Lý sao hôm chuyến này ngoại trừ chủ trì đại hội, còn có một cái nhiệm vụ bí mật? Nhiệm vụ gì? Thanh lý biến số. Lâu chủ nhìn xem Lục Cửu, nói từng chữ từng câu. Thì như chúng ta. Lục Cửu trong lòng run lên. Bọn hắn có thể phát hiện chúng ta? Dưới tình huống bình thường, không phát hiện được. Chúng ta xuyên việt mà đến, thân hồn sớm đã cùng giới này pháp tắc đồng hóa, thiên y vô phùng. Lâu chủ giải thích nói, nhưng ngươi là một ngoại lệ. Ngươi lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, quá mức bá đạo, đã chạm đến giới này pháp tắc căn cơ. Tựa như một cái bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bị ném vào một tảng đá lớn, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Chương 124, Hoàng Tước cùng Thợ Săn, 4, chương 124, Hoàng Tước cùng Thợ Săn, 4, Lý Sa Hôn, chính là nghe mùi vị, tới tìm ngươi. Lục Cửu im lặng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lý Sa Hôn có thể như thế tinh chuẩn, tìm tới chính mình. Cho nên, chúng ta bây giờ là đồng minh. Lục Cửu nhìn xem lâu chủ, có thể nói như vậy. Lâu chủ vỗ tay phát ra tiếng, ta phụ trách cung cấp tình báo, giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi phụ trách động thủ, đem những cái kia vướng bận ra hỏa đều cho giải quyết. Sau khi chuyện thành công, phong thần bảng mảnh vỡ về ngươi, nhưng ngươi muốn nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình gì? Sau này hãy nói. Lâu chủ khoát tay áo, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lục Cửu trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thành giao. Cùng vị này thần bí khó lường đồng hương hợp tác, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Rất tốt. Lâu chủ dường như rất hài lòng câu trả lời của hắn, như vậy, hợp tác vui vẻ. Hắn đứng người lên, đi đến quán trà cổng, chỉ vào nơi xa một mảnh bị hỗn độn sương mù bao phủ khu vực. Nhìn thấy kia phiến Táng Tiên biển sao? Phong thần bảng mảnh vỡ, ngay tại kia phiến biển trung tâm, một tòa tên là Thông Thiên Tháp di tích cổ bên trong. Bất quá, muốn đi vào Thông Thiên Tháp, cần 3 thanh chìa khóa. Cái này 3 thanh chìa khóa, phân biệt bởi vậy lần đại hội, thực lực mạnh nhất tam phương thế lực đảm bảo. Cái nào tam phương? Tây Mạc Đại Lôi Âm tự Phật tử, Pháp Hải, Bác Nguyên Vạn Ma của Thánh Nữ, Bạch Cốt Cơ. Cùng lâu chủ dừng một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, Trung Châu Thiên Kiếm Môn. Thiên Kiếm Môn? Lục Cửu lông mày nhíu lại. Không sai. Lâu chủ nhìn có chút hạ hê nói rằng, vốn phải là Tử Tiêu Cung Tiêu Phàm, đáng tiếc, hắn bị ngươi một ánh mắt phế đi. Thiên Kiếm Môn gặp vận may, nhặt được để loạn. Cho nên, ta cần theo trong tay bọn họ, cái chìa khóa đoạt tới. Trên lý luận là như thế này. Lâu chủ sờ soạng. Cái cằm, bất quá, ta có cái tốt hơn chủ ý. Ngay tại hắn chuẩn bị nói ra kế hoạch của mình lúc, quan trà bên ngoài tầng kia vô hình kết giới, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Mấy đạo vô cùng cường đại, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý khí tức, theo bốn phương tám hướng, đem căn này nho nhỏ con trà gắt gao khóa chặt. Lâu chủ hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, chúng ta tiệc trà bị quấy rầy. Đợt thứ nhất không có mắt khách nhân tới. Quán trà bên ngoài, hư không bên trong, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn hắn phân thuộc khác biệt trận doanh, lại kinh vị rõ ràng, đem mảnh này nho nhỏ lục địa mảnh vỡ vây chặt như nêm cối. Cầm đầu là một gã người mặc bát quái đạo bào, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần lão giả. Hắn khí tức bên thầm, rõ ràng là một vị nửa bước hóa thần cường giả, đến từ Trung Châu một cái ẩn thế tông môn càn khôn xem. Tại bên tay trái của hắn là mấy tên toàn thân tản ra sắc bén kiếm khí tu sĩ, người cầm đầu chính là Thiên Kiếm môn vị kia nguyên anh hậu kỳ dẫn đội trưởng lão. Giờ phút này hắn đang dùng một đôi phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm quán trà phương hướng. Hiển nhiên kiếm vô trần cái người điên kia việc đã làm, đã để hắn đem Lục Cửu hận thấu xương. Mà tại bọn hắn đối diện thì là mấy tên bao phủ tại áo bào đen bên trong, ma khí ngập trời ma đạo cự phách, nhìn về phía quán trà ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Ha ha, nghĩ không ra cái này quy khư chỗ sâu lại còn có như thế một chỗ thế ngoại đạo nguyên. Hai vị đạo hữu cũng là thật có nha hứng. Càn Khôn xem lão đạo sĩ khẽ vây phất trần, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu quán trà vết tường, rơi vào Lục Cửu cùng lâu chủ trên thân. Giao ra quy khư đạo quả cùng nơi đây trận pháp quyền khống chế, lão phu có thể làm chủ, giữ lại các ngươi một cái toàn thây. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Hắn thấy một cái nguyên anh sơ kỳ, một cái nhìn không ra tu vi phàm nhân, bị bọn hắn nhiều cường giả như vậy vây quanh, sớm đã là cá trong chậu, mọc cánh khó thoát. Trong quán trà, lâu chủ nghe lời nói này, bất đắc dĩ đối Lục Cửu giang tay ra. Ngươi nhìn, ta nói qua, ngươi phụ trách đánh nhau. Hắn chậm ung dung đi về bên cạnh bàn, lần nữa ngồi xuống, lại từ trong nhận chứa đồ móc ra một bình quýt vị phân đạt, dường như phía ngoài dương cung bạc kiếm, cùng hắn không hề quan hệ. Lục Cửu đứng người lên, hoạt động một chút cổ tay, khớp xương phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Cũng tốt, vừa uống một chút đồ vật, vừa bận tiêu cơm một chút. Hắn đẩy cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài. Khi thấy bên ngoài kia 10 cái tu vi thấp nhất đều là nguyên anh trung kỳ cường giả lúc, trên mặt hắn không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại giống như là thấy được 10 cái di động đống cát, trong ánh mắt toát ra một tia kích động. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Thiên Kiếm môn trưởng lão nhìn thấy Lục Cửu, thù mới hận cũ xông lên đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, "Hôm nay, lão phu liền phải dùng máu của ngươi, để tế điện ta Thiên Kiếm môn đệ tử đã chết. Chỉ bằng ngươi?" Lục Cửu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản giống là đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào. Loại này cực hạn miệt thị, nhường Thiên Kiếm môn trưởng lão tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. "Cuồng vọng, các vị đạo hữu, kẻ này rào quyệt đa dạng, không cần cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên, đem hắn cầm xuống." Đang có ý này, một gã ma đạo cự phách nhe răng cười một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Hắn há mồm phun một cái, một đạo từ ngàn vạn đoan hồn ngưng tụ mà thành màu đen trường hà, liền hướng phía Lục Cửu cuốn tới. Kia trường hà bên trong, vô số đoan hồn tại kêu rên, đang gầm thét, chỉ là thanh âm kia, cũng đủ để cho tâm trí không tiên người, thần hồn sụp đổ. Điều trùng tiểu kỹ. Lục Cửu hừ lạnh một tiếng, không tránh không né. Phía sau hắn, tôn này to lớn vô cùng hắc bạch cối xay hư ảnh, ầm vang hiện hiện. Hắn chỉ là nâng lên tay trái, đối với cái kia đạo màu đen trường hà, lăng không một nắm. Chết. Một chữ, luôn xuất pháp thủy. Cái kia đạo từ ngàn vạn đoan hồn tạo thành màu đen trường hà, tại tiếp xúc đến hắn lòng bàn tay tản ra thuần túy tử khí trong nháy mắt, lại phảng phất như gặp phải quân vương đồng dạng, kia vô số gào thét oan hồn, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bọn chúng trên mặt oán độc cùng điên cuồng, biến thành bình tĩnh cùng an tưởng, đối với Lục Cửu phương hướng, thật sâu túi đầu, sau đó hóa thành điểm điểm cuồng sáng, tan đi trong trời đất, trùng nhập luân hồi. Một nắm, siêu độ vạn hồn. Cái này, đây không có khả năng. Cái kia ma đạo cự phách, há nhiên thất sắc. Hắn cái này bản mệnh pháp bảo vạn hồn phiên tế luyện mấy trăm năm, không biết thôn phệ nhiều ít sinh linh, chưa hề thất thủ. nhưng hôm nay lại bị đối phương hời hợt liền cho phá. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, Lục Cửu thân ảnh đã theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đằng kia tên ma đạo cự phách trước người.